Chu Dương Lâm, diệt phản quân, thanh quân chắc. Chu Thiên Dũng vung cánh tay lên một cái, lớn tiếng hô to. Vương gia ngàn tuổi. Vương gia ngàn tuổi. Hàng ngàn hàng vạn tướng sĩ, giơ lên trong tay vũ khí hô to. Cùng lúc đó, trừ An Dương Vương Chu Thiên Thần, không chỉ Bắc Mộ Vương Chu Thiên Dũng mang vào vương thành. Tề Hiền Vương Chu Thiên Man, Lăng Vân Vương Chu Thiên Lăng, Bá Nam Vương Chu Thiên Tứ, Hùng Nguyên Vương Chu Thiên Hải, Bình Thanh Vương Chu Thiên Việt, Thanh Sơn Vương Chu Thiên Dương, Sở Tương Vương Chu Thiên Kiệt bảy đạo phiên vương, cũng đều lần lượt mang từ các phương hướng tới gần vương thành. Mỗi người trong miệng đều kêu thanh quân chắc khẩu hiệu. Nhưng chỉ cần là người biết chuyện đều biết, cái gọi là thanh quân chắc bất quá liền cái này nguy trang, mục tiêu của bọn hắn là đại hạ vương thượng. Thời gian nhoáng một cái, hai ngày nháy mắt mà qua. Trải qua hai ngày tiền đánh, Dương Lâm bọn hắn không chỉ không chiếm được chỗ tốt chỗ, còn bởi vậy tổn binh hao tướng. Hôm nay sáng sớm, kỳ tứ con trai Dương Minh kém một chút bị Lâm Đảo vây công đến chết. Nếu không phải hắn thân bên cạnh phó tướng liều chết chống cự, lấy tính mạng mình làm đại giá hộ tống hắn rời đi, hắn có lẽ sớm đã cùng Dương Lâm âm dương lưỡng cách. Mắt thấy lần nữa tiến công không có kết quả, Dương Lâm chỉ có thể ra lệnh đại quân rút lui, thương thảo bước kế tiếp kế hoạch tác chiến. Trong vương cung, đông cung, dưới đỉnh nghỉ mát, Chu Nguyên vẫn ngồi như vậy bất động, thời khắc lắng nghe bốn phía tường thành truyền đến tin chiến thắng. Lúc này, Nghiêm Vĩ từ đằng xa đi tới, chắp tay hành lễ nói: "Lão thần Nghiêm Vĩ, tham kiến vương thượng." Nghiêm lão không cần đa lễ, đứng lên đi. Chiêu hô đối phương đứng lên, Chu Nguyên mở miệng dò hỏi: "Nghiêm lão, ngươi tới tìm cô, nhưng có chuyện quan trọng gì?" Nghiêm Vĩ nói: "Về vương thượng, ma ảnh truyền đến tin tức, Bắc Mộ Vương Chu Thiên Dũng, Tề Hiền Vương Chu Thiên Man, Lăng Vân Vương Chu Thiên Lăng, Bá Nam Vương Chu Thiên Tứ, Hùng Nguyên Vương Chu Thiên Hải, Bình Thanh Vương Chu Thiên Việt, Thanh Sơn Vương Chu Thiên Dương, Sở Tương Vương Chu Thiên Việt, đều kêu thanh quân chắc khẩu hiệu, dẫn đầu đại quân tới gần vương thành." Chu Nguyên trên mặt không có chút rung động nào, cùng mở miệng dò hỏi: "Có biết bọn hắn số lượng của quân đội thêm lên có bao nhiêu?" "Về vương thượng, Bắc Mộ Vương Chu Thiên Dũng mang 700.000, Tề Hiền Vương Chu Thiên Man mang 500.000, Lăng Vân Vương Chu Thiên Lăng mang 500.000, Bá Nam Vương Chu Thiên Tứ, Hùng Nguyên Vương Chu Thiên Hải, Bình Thanh Vương Chu Thiên Việt, Thanh Sơn Vương Chu Thiên Dương, Sở Tương Vương Chu Thiên Kiệt đều mang quân 100.000, tổng cộng 2.200.000 đại quân." Nghiêm Vĩ sắc mặt nghiêm trọng: "Bọn hắn từ đâu tới nhiều như vậy quân đội?" Chu Vân nhướng mày, hơi có chút nghi hoặc. Cứ việc sớm có đoán trước, nhưng những này phiên vương có được quân đội số lượng vượt xa dự liệu của hắn. Nghiêm Vĩ nói: "Lão thần suy đoán, những này phiên vương sở dĩ có được như thế nhiều quân đội, chỉ sợ là bọn hắn bí mật chiêu mộ, bồi dưỡng." Lâm Hải nói: "Vương thượng, các đại phiên vương quân đội số lượng quá nhiều, chúng ta có cần hay không từ An Dương Vương điều đến một chút quân đội?" "Không cần." Chu Nguyên khoát tay áo, thản nhiên nói: "Những này phiên vương quân đội tuy nhiều, có thể tình huống còn chưa đủ để hỏng bét đến loại trình độ đó." Lâm Hải muốn nói lại thôi. Chu Nguyên nói: "Nghiêm lão, ngươi đi xuống đi, như ma ảnh bọn hắn còn truyền đến tin tức, ngươi liền lập tức đến chuyển cáo cô. Mặt khác, để ma ảnh bọn hắn theo những cái kia phiên vương, cô phải biết nhất cử nhất động của bọn họ." "Vâng." Lưu tại đình nghỉ mát dưới Chu Nguyên, khoe miệng hơi hơi một vệt lên, trong mắt lóe ra hàn mang. Vốn còn nghĩ tước bỏ thuộc địa lại tha bọn họ một mạng, đáng tiếc, bọn hắn dường như không thích chân quý, ngược lại muốn tranh đoạt vị trí này, thậm chí nghĩ muốn mạng của mình. Đối với muốn chính mình mệnh người, hắn nhưng không biết nhân tử, cũng mặc kệ đối phương là ai. Chu Nguyên hạ lệnh: "Lâm công công, ngươi đi ngoài cùng đem Tả thừa tướng mang tiến cung bên trong." "Vâng." Lâm Hải chắp tay hành lễ rời đi. Lâm Hải vừa rời đi, Chu Nguyên liền trong lòng mặc niệm: "Hệ thống, đánh dấu." "Đinh. Đánh dấu thành công, chúc mừng ký chủ thu hoạch được một lần nhân kiệt triệu hoán cơ hội." "Ký chủ, xin hỏi phải chăng tiến hành triệu hoán?" "Ừm." Lúc đầu không ôm bất cứ hy vọng nào Chu Nguyên, nghe nói như thế, lập tức hai mắt sáng lên, hơi vui mừng. Bởi vì hai ngày trước không có thu hoạch được nhân kiệt, đối với hôm nay đánh dấu, hắn cũng không có ôm quá nhiều hy vọng. Thế nhưng là, kinh hỉ thường thường tới đột nhiên như vậy. "Triệu hoán." Chu Nguyên trên mặt ý cười lần nữa mặc niệm: "Chúc mừng ký chủ thu hoạch được 8 sao nhân kiệt viên thiên cương." "Ừm." Chu Nguyên giật mình, khắp khuôn mặt là vui duyệt. Không nghĩ tới lần này triệu hoán đến nhân kiệt, không phải là danh sĩ, cũng không phải danh tướng, mà thời tướng viên thiên cương. Chương 32, mất đầu heo tế cờ. Chuyên môn viên thiên cương tư liệu bảng giao diện bán ra. Tính danh: Viên Thiên Cương. Đẳng cấp: 8 sao. Triều đại: Đường triều. Tu vi: Thư thần nhất trọng thiên. Công pháp: Cửu Thiên Huyền Dịch Quyết. Thiên phú thần thông: Biết trước. Binh chủng: Không. Nhìn xem bên trên nội dung, Chu Nguyên thần sắc không thay đổi, ánh mắt bên trong toát ra một tia mừng rỡ. Có cái này một vị đặc thù nhân kể đến, vậy kế tiếp hắn muốn làm một số việc, giảng đơn giản rất nhiều. Suy tư một chút, Chu Nguyên mở miệng nói: "Đem Viên Thiên Cương triệu hồi ra." "Triệu hoán thành công, dự tính một canh giờ đến hoàn thành." Nghe thế trả lời, Chu Nguyên cười nhạt một tiếng. Bây giờ là 3 ngày thời gian, Viên Thiên Cương muốn đi vào vương thành, chỉ sợ có chút khó khăn. Bất quá hắn cũng không lo lắng, bởi vì ban đêm vừa đến, đối phương liền có thể đi tới dưới tường thành, đến lúc đó liền có thể vào thành. Đương nhiên, đối phương có thể hay không tại đêm nay vào thành, vậy phải xem phản quân sẽ hay không công thành, nếu là công thành, người kia thành sự tình chỉ có thể về sau kéo dài. Không biết qua bao lâu, dưới sự dẫn dắt của Lâm Hải, thương hưởng tới trước mặt Chu Nguyên. "Tham kiến vương thượng." "Không cần đa lễ, qua tới ngồi." "Vâng." Về một tiếng, thương hưởng đứng người lên, cùng đi tới bên cạnh trên băng ghế đá ngồi xuống. Vừa ngồi xuống, thương hưởng liền hỏi: "Vương thượng, ngươi đột nhiên triệu thần tiến cung, nhưng có chuyện quan trọng gì?" Chu Nguyên nói: "Ngoại trừ An Dương vương gia, tám cái phiên vương đã bắt đầu mang thanh quân chắc, hắn quân đội số lượng tổng cộng đạt đến hơn 2 triệu." Nghe vậy, thương hưởng sắc mặt nghiêm túc. Bát đại phiên vương tốc độ mặc dù so sánh dự đoán chậm, nhưng bọn hắn có được quân đội số lượng tổng cộng, nhưng lại xa xa vượt qua dự liệu của bọn hắn. Thương hưởng ánh mắt lạnh dần, nói: "Vương thượng, tất nhiên con cá đã mắc câu, kia thần đề nghị, trong vòng 2 ngày, giết một đầu heo tế cờ." "Thưa tướng, ngươi cảm thấy, cô nên giết cái nào đầu heo tương đối tốt?" Chu Nguyên khẽ miệng khẽ nhếch, cười nhạt một tiếng. Thương Hưởng nói, vương thượng, trong lòng ngươi chỉ sợ sớm có nhân tuyển a. Chu Nguyên nói, cô muốn nghe xem thừa tướng trong miệng nhân tuyển là ai. Dương Minh, xem ra thừa tướng cùng ta lựa chọn người nhất trí. Chu Nguyên mặt lộ vẻ mỉm cười, một vẻ sát cơ lấp lóe. Thương thảo một phen, Thương Hưởng rời đi hoàng cung. Cũng không lâu lắm, tại Chu Nguyên gọi đến dưới, Cẩm Y vệ Thiên hộ Tả Thiên Tú tiến vào hoàng cung, tới trước mặt hắn. Cẩm Y vệ Thiên hộ Tả Thiên Tú, tham kiến vương thượng. Tả Thiên Tú quỳ một gối trên đất, sắc mặt cung kính. Đứng lên đi. Tạ vương thượng. Vừa đứng lên thân, Tả Thiên Tú hỏi, vương thượng, không biết ngươi tìm Thần Tiến cung có chuyện gì? Cô đem ngươi triệu tiến cung đến, là muốn ngươi tự mình đi cho Trương Xương Võ truyền lời. Vương thượng muốn thần truyền nói cái gì? Chu Nguyên đứng lên thân, chắp tay sau lưng, trầm giọng nói, Minh Hậu Thiên, để hắn tìm cơ hội giết Dương Minh, tốt nhất là đem hắn đầu chặt đi xuống. Vâng. Thuận tiện lại bàn giao vài câu, Chu Nguyên này mới khiến Tả Thiên Tú rời đi. Dương ở tại chỗ hắn, khẽ ngẩng đầu ngưỡng vọng không trung, thần sắc băng lãnh vô tình. Như Trương Xương Võ xử lý Dương Minh, kia Dương Lâm nhất định phát cuồng, mà cái kia cũng là hắn cần thiết. Rời đi hoàng cung về sau, Tả Thiên Tú không có đi địa phương khác, mà là lấy cực nhanh tốc độ đi tới thành Tây Tường. Biết được đến Tả Thiên Tú đến lần nữa, Trương Xương Võ đủ kiểu nghi hoặc, nhưng hắn cũng không suy nghĩ nhiều, lập tức từ trên tường thành xuống tới thấy đối phương. Trên dưới quan sát một mắt đối phương, xác định là chân nhân, Trương Xương Võ lúc này mới lên tiếng nói, "Tả Thiên hộ, ngươi tới tìm ta, có phải hay không vương thượng lại có cái gì mới mệnh lệnh?" Tả Thiên Tú không có quá nhiều nói nhảm, mà là lấy nhỏ bé âm thanh đem Chu Nguyên lời nói truyền vào hắn bên tai. "Ừm." Nghe xong Tả Thiên Tú truyền đạt lời nói, Trương Xương Võ sắc mặt giật mình, nhưng hắn không có biểu hiện đi ra nhiều dị dạng, chắp tay ôm quyền nói, "Tả Thiên hộ, xin ngươi nhắn dùm vương thượng, Trương Xương Võ định không có nhục sứ mệnh." "Ừm." Tả Thiên Tú hơi gật đầu, cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Trương Xương Võ đồng dạng quay người, cùng trở lại trên tường thành. Cùng lúc đó, vương thành bên ngoài, to lớn trong quân doanh, Dương Lâm cùng năm cái con trai tập hợp một chỗ. Lão nhị Dương Phong nói, "Cha, vương thành quân phòng thủ phòng bị quá mạnh, quân ta căn bản là không có cách đột phá phòng ngự của bọn hắn." Lão tam Dương Minh âm thanh lạnh lùng nói, vốn cho rằng Chu Nguyên tiểu nhi là cái tùy ý nắm quả hờ mềm, không nghĩ tới sự xuất hiện của hắn lại làm cha kế hoạch của ngươi nhiều lần bị ngăn trở. Lão đại Dương Vĩ bóng đêm ngưng trọng nói, "Cha, căn cứ lão lục tin tức truyền đến, Bắc Mộ Vương Chu Thiên Dũng, Tề Hiền Vương Chu Thiên Man, Lăng Vân Vương Chu Thiên Lăng đám người, đã xuất lĩnh 2 triệu đại quân từ 4 phương 8 hướng mà đến, cùng dơ cao thanh quân chắc khẩu hiệu." "Thanh quân chắc?" "Ha ha." Lão tam Dương Lệ cười lạnh, trong mắt tràn ngập khinh thường nói, "Đám này cẩu vật, thật là biết kiếm cơ a, nếu là Chu Nguyên tiểu nhi chết trong tay bọn hắn, vậy bọn hắn nhất định sẽ đem cái này tội danh thêm trên thân chúng ta." Dương Lâm toàn bộ hành trình trầm lặng không nói, khí tức quanh người biến hóa không chừng. Dựa theo kế hoạch đã định, coi như hắn an bài người không thành công, công phá vương thành cũng bất quá là 2 ngày ở giữa. Nhưng bây giờ, bọn hắn đừng nói công phá vương thành, có thể ở trên tường thành kiên trì 1-2 canh giờ, vậy cũng là thắp nhang cầu nguyện tồn tại. Dương Lâm đột nhiên mở miệng hỏi, "Lão đại, trong vương thành những quan viên kia nhưng có hồi phục?" Dương Vĩ sắc mặt trầm xuống nói, "Chỉ có một số ít người hồi phục, phần lớn người tạm thời không có. Căn cứ người của chúng ta truyền đến tin tức, những cái kia chưa hồi phục người đều tại do dự." Dương Lâm sắc mặt tuy có chút không vui, nhưng này hoàn toàn là trong dự liệu của hắn. Bọn hắn mấy ngày chưa thể công phá tường thành phòng ngự, đồng thời tổn binh hao tướng, đổi lại là ai, cũng sẽ ở cân nhắc muốn hay không đầu nhập vào bọn hắn. Dương Hùng lạnh mặt nói, "Cha, tất nhiên đám này cẩu vật do dự, vậy chúng ta cần gì phải lại đi dùng bọn hắn? Chúng ta tự mình phá thành là đủ. Chờ chúng ta cầm xuống vương thành, lại chậm rãi thu thập bọn họ." Dương Lâm thần sắc không thay đổi, nói, "Bọn hắn đúng là một đám cỏ đầu tường, nhưng bọn hắn cũng là một thanh lợi kiếm, dùng thỏa đáng, liền có thể xuyên phá Chu Nguyên tiểu nhi trái tim." Nghe vậy, Dương Hùng dĩ nhiên trầm lặng. Hắn cố nhiên không có đại ca Dương Vĩ thông minh đầu, cũng không có tam ca thống quân gốc dễ sự tình, nhưng hắn không đốc, tự nhiên minh bạch phụ thân ý trong lời nói. Sờ lên tròm râu của mình, Dương Lâm trầm giọng nói, "Lão đại, để chúng ta người cho những cái kia cỏ đầu tưởng tiếp theo liều thuốc mạnh. Nếu bọn họ còn không vì vậy mà thay đổi, đợi đến chúng ta phá thành ngày, liền muốn bọn hắn tuyệt tử tuyệt tôn. Hiện tại càng mang xuống đối bọn hắn càng bất lợi, có thể nghĩ muốn công chiếm tường thành, vậy thì phải cần trong thành những cái kia cỏ đầu tưởng hỗ trợ, nếu không, bọn hắn sẽ lấy thất bại mà kết thúc. Đến mức những người mặc áo đen kia." "Ha ha." Hắn hiện tại đã không trông cậy vào những người kia. Căn cứ mấy ngày nay trong vương thành tin tức truyền đến, trong vương thành những người mặc áo đen kia khắp nơi bị cẩm y vệ đuổi theo chém, hoàn toàn giống như chuột chạy qua đường chạy trốn. "Vâng." Bàn giao con trai trưởng làm hắn chuyện nên làm, Dương Lâm nhìn về hướng còn lại nhi tử, âm thanh lạnh lùng nói, "Hôm nay vi phụ mí mắt phải chẳng biết tại sao đang không ngừng ngày, sợ có nguy cơ giáng lâm, các ngươi sau khi trở về nhất định phải cẩn thận một chút, nhất là tiến công lúc không thể chủ quan, hiểu chưa?" Chương 33, trên giao thất thì cá. Nhoáng một cái lại là 2 ngày, vương thành phía tây tường thành. "Giết, giết." Bình minh sáng sớm, Trương Xương Võ xuất lĩnh quân phòng thủ tướng sĩ đang cùng Dương Minh dẫn đầu đại quân bị chiến, song phương đánh khí thế ngất trời, thi thể dù sao, huyết thủy chảy xuôi. Ở vào dưới tường thành Dương Minh, nhìn trên tường thành khó mà đột phá tiến công xu thế, sầm mặt lại lại chìm, nộ khí tự nhiên sinh ra. Hắn đã công liên tiếp 2 ngày, sĩ tốt tử thương hơn phân nửa, thế nhưng là, trước mắt phòng ngự lại cứng rắn như mai rùa, chính mình cái này một phương nửa bước khó tiến. Càng nghĩ càng giận Dương Minh, dẫn theo một cái ba chỉ đại đao giết tới trên tường thành, hôm nay vô luận như thế nào, nhất định phải đột phá nơi này phòng ngự. Vừa tới đến trên tường thành, hắn liền huy động trong tay đại đao chém lung tung. Tu vi yếu nhỏ sĩ tốt, hoàn toàn không chịu nổi hắn một đao kích. Một mực chờ đợi đợi con ngồi Trương Xương Võ, gặp Dương Minh lên tới trên tường thành, trong mắt lấp lóe một tia khát máu chi mang, rút ra bên hông trường kiếm, bước nhanh đến phía trước. Gặp chưa hề cùng chính mình chính diện đối chiến Trương Xương Võ đánh tới, Dương Minh trong lòng cười lạnh, gia hỏa này chẳng qua là thần nguyên cảnh tam trọng thiên, sao dám cùng hắn cái này thần nguyên cảnh ngũ trọng tiền đánh. Keng. Đao kiếm va chạm ở giữa, Dương Minh thân thể bay ngang, miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch, mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, làm sao có thể? Trước mắt Trương Sướng Võ, hẳn là thần nguyên cảnh tam trọng thiên mới đúng, nhưng đối phương bộc phát ra tu vi, hoàn toàn cùng hắn không ở một cái cấp bậc. Trương Sương Võ cũng không đình chỉ công kích, bước nhanh đến phía trước, một quyền liền đánh vào mặt của hắn phía trên, trực tiếp đem hắn đánh bất tỉnh. Hắn tốc chiến tốc thắng, làm cho Dương Minh ngay cả cơ hội phản ứng đều không có. Nhìn xem trên đất nằm Dương Minh, Trương Sương Võ nhấc lên kiếm trong tay, chính lúc hắn chuẩn bị chặt xuống đối phương đầu lâu lúc, đột nhiên nghĩ đến cái gì, trực tiếp dùng sức một trưởng vô đến đối phương phần bụng, nát hắn đan điền, phá tu vi. Phúc. Ở nơi này nhất trọng kích chi dưới, Dương Minh bỗng nhiên bừng tỉnh, miệng phun máu tươi, ánh mắt nổi bật máu, trong mắt phủ đầy tia máu, tay phải run rẩy chỉ vào Trương Sương Võ, sau đó lại lần nữa hôn mê. Để người đem Dương Minh dẫn đi, thuận tiện lại để cho người đi liên hệ Cẩm Y Vệ Thiên Hộ Tả Thiên Tú, bản thân hắn thì tiếp tục chỉ huy chiến đấu, mệnh lệnh các tướng sĩ đem địch nhân bức lui tường thành. Con mắt sắc bén tiểu tướng vừa nhìn thấy Dương Minh bị bắt, trong lòng đại chấn, vốn định dẫn người đi giải cứu, không biết làm sao địch nhân công kích quá mạnh, khiến cho bọn hắn nửa bước cũng khó rời đi. Mắt thấy thế cục càng ngày càng không ổn, hắn liền giống to, tướng quân đã bị địch nhân bắt được, rút lui, nhanh chóng rút lui. Nghe được mệnh lệnh giáp xanh sĩ tốt, trong lòng giật mình, vội vàng rút lui tường thành, cũng không quay đầu lại. Tại Đông Tường Thành chiến đấu vừa kết thúc không bao lâu, biết được đến Tả Thiên Tú đến Trương Sương Võ, để các tướng sĩ đề phòng, mình thì đi tới dưới tường thành. Trương tướng quân, không biết ngươi tìm bản Thiên Hộ có chuyện gì? Tả Thiên Tú nghi hoặc hỏi thăm. Cũng không có chuyện gì, chính là muốn nhờ Tả Thiên Hộ hỗ trợ đem một người chuyển giao cho vương thượng. Chính lúc Tả Thiên Tú đẩy mặt nghi hoặc lúc, hai tên sĩ tốt từ đằng xa đi tới, trong tay còn kéo lấy một người. Ừm. Nhìn thấy thân kia xuyên giáp xanh nam tử, Tả Thiên Tú hai mắt nhíu lại, nói, Dương Minh. Không sai. Trương Sương Võ hơi gật đầu, nói tiếp, vừa rồi tại bắt được gia hỏa này lúc, bản tướng quân chuẩn bị chém đầu của hắn, bất quá nghĩ, vẫn là giao cho vương thượng xử trí so sánh thỏa đáng. Minh bạch đối phương dụng ý, Tạ Thiên Tú cũng không nói cái gì, tiến lên đem hắn gánh tại bả vai, sau đó cáo biệt Trương Sương Võ, quay người liền rời đi. Nhìn đối phương rời đi bóng lưng, Trương Sương Võ cũng không có ngừng lại lưu tại nguyên chỗ, một lần nữa trở lại trên tường thành, tùy thời nên đón trận chiến đấu tiếp theo đến. Ở vào hoàng cung Trung Nguyên, nghe Tiểu An Tử tin tức truyền đến, hai mắt không khỏi sáng lên, trong lòng tuôn ra một cái ý nghĩ tà ác. Lâm Hải nói, vương thượng, ngươi dự định xử trí như thế nào Dương Minh? Ngay trước mặt Dương Lâm, để cho người tự tay chặt xuống Dương Minh đầu. Trung Nguyên cũng không có giấu giếm. Vương thượng, Lao Nô cảm thấy dạng này không ổn, nếu là làm như thế, vậy nhất định sẽ làm cho Dương Lâm phát cuồng, cùng đối Vương Thành tiến hành công kích mãnh liệt. Lâm Hải vội vàng ngăn lại. Chu Nguyên cười nhạt một tiếng, trong mắt lấp lóe hàn mang, cô liền muốn là hắn tấn công mạnh Vương Thành. Lưu lại một câu như vậy, hắn lập tức đứng lên thân, nhanh chân rời đi cái này dưới đỉnh nghỉ mát. Gặp Chu Nguyên tâm ý đã quyết, Lâm Hải thắc khẽ, không lại ngăn trở cào, vội vàng đuổi theo cước bộ của hắn. Chẳng được bao lâu, Chu Nguyên cùng Lâm Hải liền ngồi tinh xảo man thú cổ xa đi tới trước cửa cung, chiếc này man thú cổ xa, dùng man thú là hai con hình thể cao 2 mét lớn. Tu vi tại cấp 5 ngân nguyệt lang vương. Vừa tới đến trước cửa cung, xuyên thấu qua cửa sổ xe, Chu Nguyên nhìn thấy như cá chết giống như Dương Minh. Tả Thiên Tú vội vàng quỳ một gối trên đất nói, tham kiến vương thượng. Chu Nguyên hỏi, tên kia còn chưa có chết à? Tả Thiên Tú nói, về vương thượng, hắn cũng chưa chết, chỉ là bị phế sạch tu vi sau ở vào trạng thái hôn mê. Chu Nguyên nói, mang theo hắn theo cô tiến về Đông Tường Thành. Vâng. Chu Nguyên chuyến này xuất cung cửa, trừ mang Lâm Hải bên ngoài, còn có ngàn tên đại nội thị vệ. Lúc đầu hắn không dự định mang nhiều người như vậy, có thể Lâm Hải cho rằng bên ngoài quá nguy hiểm, mang nhiều một chút người để phòng vạn nhất. Hắn vốn muốn cự tuyệt, nhưng nhìn đến Lâm Hải kiên trì như vậy, hắn đành phải mang theo ngàn tên đại nội thị vệ cùng nhau rời đi. Đi một đoạn đường về sau, Chu Nguyên một đoàn người đi tới Đông Tường Thành, có quan hệ hắn ra hoàng cung tin tức cũng bắt đầu chuyển vào Vương Thành Thế Gia và Văn Võ Đại Thần bên hai. Biết được Vương Thượng Chu Nguyên tự thân đến, Hạ Hầu Uyên vội vàng rời đi Tường Thành, quỳ một gối trên đất nói, mặt tướng Hạ Hầu Uyên, tham kiến Vương Thượng. Hạ tướng quân không cần đa lễ, đứng lên đi. Chu Nguyên mặt lộ vẻ mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía bốn phía tướng sĩ, nói, các ngươi cũng đều đứng lên đi. Tạ Vương Thượng. Trung quanh đứng dậy tướng sĩ, ánh mắt lửa nóng nhìn mình Vương Thượng. Chu Nguyên thật cũng không nói cái gì, cùng Hạ Hầu Uyên một bên trò chuyện một bên lên tới trên tường thành, đồng thời để cho người ở trên tường thành dựng lên một cái đài cao. Không lâu lắm, một cái đơn sơ đài cao tại trên tường thành dựng nên, Dương Minh cũng bị ép đến trên đài cao. Ở vào Vương Thành bên ngoài Dương Lâm, vừa nghe đến con trai có khả năng sẽ bị xử tử, chấn động trong lòng, lập tức mệnh lệnh toàn bộ đại quân tập kết, cùng tới gần Vương Thành. Đi tới ngoài một cây số, Dương Lâm liền nhìn thấy trên tường thành trên đài cao kia con trai Dương Minh, trên mặt mánh nhất biến, Dương Vĩ, Dương Hùng sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi. Ở vào trên tường thành Chu Nguyên, nhìn thấy Dương Lâm về sau, khỏe miệng hơi hơi một vệt lên, cao giọng hô, phản tặc Dương Lâm, nhận ra này liêu hay không? Dương Lâm tức giận quăng lên nằm đấm, cái trán gân xanh núc ních, trầm giọng quát, Chu Nguyên tiểu nhi, nhanh chóng thả con trai của ta, không phải ngày thành phá, lão phu định để ngươi chết không có chỗ chôn. Vừa rồi biết được con trai Dương Minh bị bắt, hắn liền lập tức hạ lệnh rút quân, chuẩn bị mưu đồ nghĩ cách cứu viện con trai. Không có nghĩ rằng, Chu Nguyên thế mà đem hắn con trai đưa đến trên tường thành, nhưng hắn cử động này, dường như có dự định xử trí hắn chi ý. Ha ha ha. Chu Nguyên lên tiếng cười một tiếng, trong mắt khinh thường, nói, phản tặc Dương Lâm, cô khuyên ngươi tốt nhất bỏ vũ khí xuống đầu hàng, không phải, cô nhất định muốn chém ngươi một chút mà đầu, vì ngươi hành động trả giá đắt. Chương 34, danh tướng Mông Nghị. Sai, là danh sĩ Mông Nghị. Ngươi dám? Dương Lâm sắc mặt tái xanh, tức giận nắm chặt nắm đấm, tay trái run rẩy chỉ vào Chu Nguyên. Cô không dám? Ha ha. Chu Nguyên cười lạnh, trong mắt hàn mang lấp lóe, nói, Dương Lâm, đã ngươi cảm thấy cô không dám, vậy hôm nay, cô liền để ngươi tận mắt nhìn ngươi con trai là như thế nào đầu rơi xuống đất. Vừa mới nói xong, hắn liền để người đem Dương Minh làm tỉnh lại, đồng thời đối bên cạnh Hạ Hầu Huyền phất phất tay. Minh Bạch nói ý nghĩ Hạ Hầu Huyền, lập tức đi tới trên đài cao. Phết một mắt Dương Minh, Chu Nguyên thản nhiên nói, "Dương Minh, cùng ngươi phụ thân còn có ngươi hai cái huynh đệ tạm biệt ta." "Chu Nguyên?" Dương Minh sững sờ, lập tức liền chậm cái thần, trong mắt sát khí cuồn cuộn. Chu Nguyên sắc mặt hơi không vui. "Giết." Tất nhiên hắn không nguyện chân quý chính mình cho cơ hội, vậy dứt khoát liền đưa hắn lên đường đi. Nhận được mệnh lệnh Hạ Hầu Huyền, kéo lên bên hông trường kiếm, sau đó đi đến Dương Minh bên trái. Bị hai tên sĩ tốt tấn không cách nào động đậy Dương Minh, nghe thế thanh âm lạnh lùng, lập tức trong lòng mát lạnh. Ngẩng đầu nhìn về phía trước, hắn giống to, "Cha, con trai đi trước một bước." Trong mắt của hắn cũng không có e ngại, tương phản, chỉ có vô cùng vô tận không cam lòng. Bạch, một đạo kiếm quang lấp lóe, Dương Minh tại chỗ đầu rơi xuống đất, huyết thủy như hồng trần đồng dạng phun ra ngoài, dừng đều ngăn không được. A, mắt thấy con trai đầu rơi xuống đất, Dương Lâm phát ra tê tâm liệt phế gào thét, trong mắt đều nhanh trừng ra. "Chu Nguyên tiểu nhi, lão phu thể phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh." Phốc, khí cấp công tâm Dương Lâm, một ngụm lao huyết phun ra, hai mắt tái đi, tại chỗ hôn mê trên mặt đất. "Cha, cha." Nhìn thấy phụ thân hôn mê trên mặt đất, Dương Vĩ, Dương Hùng kinh hãi, lập tức dẫn đầu phụ thân rời đi, đồng thời hạ lệnh rút lui, lúc rời đi, còn không quên lưu lại ánh mắt tác động. Chu Nguyên trong lòng thoải mái, hắn không có quá nhiều nói nhảm, lập tức mệnh lệnh bộ dạng này hủy đi đài cao, đừng để cái đồ chơi này ảnh hưởng chiến đấu kế tiếp. Lúc rời đi, Chu Nguyên mệnh lệnh Hạ Hầu Huyền đem Dương Minh thi thể cùng đầu lâu treo móc ở trên tường thành, dùng cái này đến kích thích Dương Lâm. Trở lại hoàng cung chỗ ở của mình, Chu Nguyên liền đi tới dưới đỉnh nghỉ mát ngồi, đồng thời trong lòng mặc niệm, "Hệ thống, đánh dấu." "Đinh." "Đánh dấu thành công, chúc mừng ký chủ thu hoạch được một lần nhân kiệt triệu hoán cơ hội." "Ký chủ, xin hỏi phải chăng tiến hành triệu hoán?" Nghe được lâu không gặp nhân kiệt triệu hoán, Chu Nguyên trên mặt hơi hơi vui mừng. Trong lòng chờ mong là vị nào nhân kiệt giáng lâm. "Triệu hoán." Chu Nguyên lần nữa mặc niệm, "Chúc mừng ký chủ triệu hoán đến 8 sao nhân kiệt Mông Nghị." "Danh tướng Mông Nghị." Chu Nguyên hai mắt sáng lên, nhưng hắn rất nhanh liền cảm thấy không đúng, Mông Nghị thế nhưng là văn thần, cũng không phải cái gì danh tướng, hắn ca Mông Điểm mới là danh tướng. "Mông Nghị, Mông Điểm huynh đệ hai người một văn một võ, Mông Điểm quản quân sự bên ngoài thống binh, Mông Nghị trưởng triều chính ở bên trong phụ tá Tần Thủy Hoàng, quan bái bên trên khanh. Chính yếu nhất là, Mông Nghị còn thâm thụ Tần Thủy Hoàng thân cận, ra ngoài bồi Tần Thủy Hoàng ngồi chung một xe, ở giữa thì người hầu Tần Thủy Hoàng tả hữu. Chỉ tiếc bị hoạn quan Triệu Cao Sàm luôn hãm hại, cuối cùng chết bởi hai thế tay. Một thế này, hắn nhất định phải để cho đối phương nghe tiếng tại thế này giới." Chuyên môn Mông Nghị tư liệu bảng giao diện bán ra. "Tính danh: Mông Nghị. Đẳng cấp: 8 sao. Triều đại: Tần triều. Tu vi: Thư thần nhất trọng thiên. Công pháp: Thiên Linh Ngũ Hành Quyết. Thiên phú thần thông: An trị. Binh chủng: Không." Nhìn xong bên trên tư liệu, Chu Nguyên lâm vào trầm tư. Càng nghĩ, hắn vẫn là quyết định sử dụng khẩn cấp triệu hoán, làm cho đối phương xuất hiện tại trong vương thành. Khẩn cấp triệu hoán, một tháng có một lần, lần trước đã dùng cho triệu hoán Bạch Khởi, lần này thì chỉ dùng tại triệu hoán Mông Nghị. "Hệ thống: Đem Mông Nghị triệu hoán đến phòng Huyền Linh phủ đệ." Chu Nguyên trong lòng mặc niệm, lựa chọn phòng Huyền Linh phủ đệ mà không phải Tần Vương phủ, hắn nguyên nhân là đối phương phủ đệ ít người, hơn nữa còn đều là người một nhà, khuôn mặt xa lạ xuất hiện sẽ không khiến cho cái gì hoài nghi, càng sẽ không gây nên người khác chú ý. "Triệu hoán thành công." Hệ thống kia cơ giới lạnh như băng âm thanh quanh quẩn ở bên tai. Đang tại trong thư phòng xử lý sự vụ phòng Huyền Linh, cảm nhận được không gian xung quanh sinh ra nhỏ bé rung chuyển, phía trước nhất tương đối rõ rệt, vì vậy liền ngẩng đầu nhìn một cái. Sau một khắc, một cái nắm đấm lớn ngân sắc tuyển qua hiện ra, dần dần, kia vòng xoáy khuyết trương đến đường kính 2 mét. Ý thức được có đồng liêu giáng lâm, phòng Huyền Linh đứng lên thân, lặng lặng quan sát phía trước, nhìn xem là vị nào đồng liêu giáng lâm. Chính lúc hắn quan sát thời điểm, một cái mặt mày thanh tú, sắc mặt nho nhã, môi trên có lưu hai bên sợi râu, cái cằm có lưu râu ngắn, nhìn xem có chừng 30 tuổi nam tử, từ vòng xoáy bên trong dậm chân mà ra. Nhìn quanh một mắt xung quanh, ánh mắt dừng lại trên thân phòng Huyền Linh, chắp tay ôm quyền nói, "Xin hỏi đồng liêu họ gì? Lệ thuộc cái nào triều đại?" "Ta tên phòng Huyền Linh, Đường Triều." Phòng Huyền Linh chắp tay đáp lễ, nói, "Xin hỏi huynh đài đến từ cái nào triều đại?" "Đường Triều." Mông Nghị hơi nghi hoặc, không biết được đây là cái nào triều đình, vậy hẳn là hậu thế triều đình, lập tức đáp lại, "Tên ta Mông Nghị, đến từ Tần Triều." "Nguyên lai là tiền bối, đến từ hậu thế Đường Triều phòng Huyền Linh, gặp qua tiền bối." Phòng Huyền Linh lần nữa chắp tay hành lễ. "Người ta từ nay về sau đều là hạ thần, hiệu trung vương thượng, không cần như thế giữ lễ tiết." Mông Nghị tự nhiên cũng làm ra đáp lễ cùng trả lời. Tại phòng Huyền Linh mời mọc, hai người rời đi thư phòng, đi tới nội đường bên trong nói chuyện phiếm. Trong vương cung, triệu hồi ra Mông Nghị, Chu Nguyên nụ cười trên mặt ngăn không được. Hôm nay không chỉ điên cuồng đả kích Dương Lâm, còn triệu hoán một vị khó được nhân kiệt, đúng là may mắn. Bất quá hôm nay cử chỉ, nghĩ đến nhất định sẽ làm cho Dương Lâm như phong như cho tấn công mạnh vương thành, hắn phải cùng thương lượng bọn hắn thương thảo một phen. Nháy mắt màn đêm đến, Dương Lâm cũng từ trong hôn mê tỉnh lại. "Cha, cha." Mắt thấy phụ thân tỉnh lại, Dương Vĩ, Dương Hùng đại hỉ, vội vàng mở miệng hỏi đợi. "Đỡ vi phụ đứng lên." "Vâng." Dương Hùng vội vàng tiến lên đỡ dậy phụ thân. "Lão tứ hiện tại như thế nào?" "Cha, lão tứ đã đi." Dương Vĩ cúi đầu, mặt lộ vẻ yêu thương. Không thể tiếp nhận sự thật Dương Lâm, hốc mắt một đỏ, nước mắt không ngừng đảo quanh. Trông thấy hai đứa con trai, hỏi, "Các ngươi có thể đoạt lại thi thể của hắn?" Dương Vĩ nói, "Cha, bởi vì ngươi đột nhiên hôn mê, lại thêm Chu Nguyên tiểu nhi cố ý gây nên, ta không có hạ lệnh công thành." Dương Lâm nói, "Vậy hắn thi thể ở nơi nào?" Dương Hùng cắn răng, trong mắt tràn ngập tức giận, nói, "Cha, tứ ca thi thể cùng đầu lâu bị Chu Nguyên tiểu nhi sai người treo móc ở trên tường thành, chiêu cáo thiên hạ. Đáng hận nhất là, Chu Nguyên tiểu nhi thế mà để cho người mỗi qua một canh giờ hướng tứ ca thi thể bắn một tiễn. Nghe nói lời ấy, Dương Lâm lần nữa khí cấp công tâm, thậm chí còn bị tức toàn thân run rẩy, bên khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Cha, Dương Vĩ, Dương Hùng kinh hãi. Không ngại. Dương Lâm khoát tay áo, trong mắt nộ khí bùng cháy, tựa như sắp phun trào núi lửa. Nhìn thấy phụ thân như thế chịu tội, Dương Hùng trong lòng mười phần cảm giác khó chịu, thế là lạnh mặt nói, "Cha, ngươi hạ lệnh à, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, con trai ta hiện tại liền mang đi cấp hồi thứ tư ca thi thể." Chương 35, Kỳ Dương Quan đại chiến. Thời gian nhanh chóng, lại là 2 ngày thoáng qua mà qua. Trải qua 2 ngày tấn công mạnh dồn sức đánh, Dương Lâm một đoàn người không chỉ không được đến chỗ tốt, còn không công tổn thất không thiếu tướng sĩ. Tại địch nhân tấn công mạnh dồn sức đánh dưới, Vương Thành quân phòng thủ tướng sĩ cũng tổn thất không ít, song phương đều không đạt được chỗ tốt. Mà ở rời xa Vương Thành bên ngoài địa phương, Bắc Mộ Vương phủ đại quân đang tại tấn công mạnh Đại Hạ Vương triều phòng tuyến. Kỳ Dương Quan, sáng sớm. Ngoài 2 cây số, ở vào trên đồi núi Bắc Mộ Vương Chu Thiên Dũng, ánh mắt băng lãnh nhìn phía trước, hơi có chút âm trầm. Thông qua trước mặt tòa này cửa ải, hắn liền có thể chính thức tiến vào Đại Hạ Vương thượng trưởng quản địa giới. Thế nhưng là, tòa này thành lập tại mảnh này liên miên chập trùng phía trên dãy núi cửa ải, quân phòng thủ dị thường ngưng ngạnh, công liên tiếp 2 ngày, bọn hắn lại chưa thể phá hắn phòng ngự. Càng là bạch bạch gãy gần 100.000 sĩ tốt. Qua hồi lâu sau, Bắc Mộ Vương Chu Thiên Dũng trầm giọng nói, "Vương Kiện, ngươi lần nữa mệnh lệnh đại quân tiến công, hôm nay, thể phá cửa này." "Vâng." Bên cạnh Khôi Ngô tướng lĩnh chắp tay cúi đầu, bước nhanh đến phía trước, trên mặt hàn ý phát ra. Trên tường thành, thân là Kỳ Dương Quan quân phòng thủ tướng lĩnh, nhìn xem có chừng 50 tuổi hầu võ, ánh mắt sắc bén như dao, trong mắt trận trận hàn quang lấp lóe nhìn quan ngoại. Hắn giờ phút này, dĩ nhiên vết thương trầm chất, huyết thủy thẩm thấu toàn thân của hắn, nhưng dù vậy, hắn như cũ sừng sững bất động. Tại hắn xung quanh tướng sĩ, từng cái mang thương, nhưng trong mắt không chút nào có lui bước chi ý, tương phản, từng cái chiến ý bay thẳng cửu tiêu. Thả mắt thấy địch nhân đã đến tầm bắn, hầu võ quả quyết hô lên. Hiu hiu hiu. Phanh phanh phanh. Vũ tiễn như mưa rơi bắn ra, tên nọ như lôi điện lấp lóe, phi nhận thạch giống như mưa đá đập xuống. Nâng thuẫn. Mắt thấy mưa tên bao trùm mà đến, Vương Kiện quả quyết hạ lệnh, trong mắt mang theo mùn tì tấp. Tòa này cửa ải có được mũi tên nọ, phi nhận thạch, tựa như sử dụng không hết. Trong chốc lát, vô số tấm chắn dơ cao, các binh sĩ trốn ở dưới tấm chắn. Ken ken ken. Mưa tên kích tấm chắn thanh thủy âm thanh lên, phi nhận thạch, tên nọ phá thuận âm thanh cũng theo vang lên. Chẳng được bao lâu, tại Vương Kiện dẫn đầu dưới, đến từ Bắc Mộ Vương phụ sĩ tốt, tới gần tường thành, cùng thông qua trèo lên thành xe giết tới trên tường thành. Hầu võ rút ra bên hông trường kiếm, giống lớn ra, tuyệt không thể để bọn hắn chiếm lĩnh tường thành, giết cho ta a. Vừa mới nói xong, hắn liền dẫn theo kiếm thẳng hướng quân địch sĩ tốt. Nhận được mệnh lệnh quân phòng thủ sĩ tốt, nắm chặt vũ khí trong tay, đối diện đánh giết địch nhân. Giết, giết. Rất nhanh, song phương sĩ tốt chém giết đến cùng một chỗ. Huyết thủy trên không trung chảy ra, quần quần chảy xuôi trên đất, thi thể trên mặt đất dù sao. Cứ việc hiện tại đã có chút chết lặng, có thể hầu võ vẫn tại ra sức giết địch, không có chút nào lui bước chi ý. Tiên Vương mệnh hắn thủ hộ nơi này, cùng giao phó hắn lớn nhất tín nhiệm, hắn sao dám thất tín với Tiên Vương? Cho dù là chiến tử, cũng tuyệt không mất đi thành này. Thời gian từng giờ trôi qua, song phương đưa vào binh lực càng ngày càng nhiều, thi thể trải rộng trên tường thành, song phương sĩ tốt hoàn toàn là dẫm lên đồng liêu thi thể lẫn nhau chiến đấu. Cho dù phe mình xa xa yếu tại địch quân, binh lực cũng không kịp địch quân nhiều, có thể Kỳ Dương Quan quân phòng thủ sĩ tốt như cũ chưa thể để cho địch nhân chiếm lĩnh tường thành, để bọn hắn chịu nhiều đau khổ. Trong nháy mắt, đã là hoàng hôn mặt trời lặn, đỏ tươi huyết thủy đã đem toàn bộ tường thành nhuộm đỏ, để cho nhìn đến cực kỳ thật người, phảng phất rơi vào trong hầm băng. Mắt thấy phe mình thương vong càng lúc càng lớn, Bắc Mộ Vương Chu Thiên Dũng chỉ có thể lựa chọn lần nữa bây giờ thu binh, chuẩn bị ngày sau tái chiến. Gặp quân địch lần nữa rút lui, hầu võ nỗi lòng lo lắng cũng theo thả xuống, cùng miệng lớn thở hổn hển, nhưng hắn cũng không có buông lỏng, mà là mệnh lệnh các tướng sĩ quét dọn chiến trường, tùy thời chuẩn bị nên đón địch nhân lần sau tiến công. Thời gian trôi qua nhanh chóng, nháy mắt đã là nửa đêm, bầu trời đêm không trăng, sao trời ảm đạm. Nội thành âm u xó xỉnh bên trong, một đám người áo đen đang tại bí mật tận tàng. Hai mắt nhìn chằm chằm vào phía trước tường thành, tựa như đang chờ đợi cái gì. Những người áo đen này số lượng có gần ngàn người nhiều, từng cái tu vi cường đại, khí thế hung hãn. Lúc này, cầm đầu một tên người áo đen lấy tấm che mặt xuống, hiện lộ khuôn mặt, nếp nhăn khe rãnh, ánh mắt lạnh lùng, chính là một tên tuổi tác nhìn như hẹn 60-70 lão giả. Vừa lấy tấm che mặt xuống, hắn liền lấy ra một cái thẻ ngọc truyền âm, kích hoạt nội bộ khắc văn, nói: "Vương tướng quân, chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng, xin hỏi khi nào hành động?" "Hành động?" Một đạo thanh âm lạnh như băng từ thẻ ngọc truyền âm một đầu khác truyền đến. Nhận được mệnh lệnh, lão giả đóng lại liên hệ, cùng đem hắn thu vào nhận không gian, ngẩng đầu nhìn về phía trước, trong mắt lấp lóe khát máu chi mang. Một lần nữa đem mặt nạ đeo lên, từ nhận không gian bên trong lấy ra một cái trường đao màu đen, bước nhanh đến phía trước. Phía sau hắn hơn ngàn tên người áo đen, ánh mắt băng lãnh, nắm chặt trường đao trong tay, đi sát đằng sau. Tuần tra bên trong sĩ tốt, nghe được nơi xa phòng ốc truyền đến âm thanh, vì vậy liền dừng lại, ngẩng đầu hướng bên kia nhìn lại. Đột nhiên, một đám tu vi cường đại người áo đen từ đằng xa giết vào nội bộ bọn họ, trong vòng mấy cái hít thở, đao quang lấp lóe, gần ngàn danh sĩ tốt đều bị bôi cổ họng ngã trên đất, ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra. Đem tuần tra sĩ tốt đánh giết, đầu lĩnh lao giả nhìn trái ngó phải một mắt, ngẩng đầu nhìn trời, kéo xuống mặt nạ, dùng miệng cắn súng đao, sau đó liền giống như nện đồng dạng leo lên trên tường thành, còn lại người áo đen cũng là như thế. Tốc độ của bọn hắn rất nhanh, 20 mấy trượng cao tường thành, cơ hồ nháy mắt liền bị bọn hắn bỏ đến đỉnh. Trên tường thành lỗ thai mẫn cảm sĩ tốt, tựa hồ nghe đến nội thành có nhỏ bé động tĩnh, vì vậy liền tựa đầu dò ra đến quan sát. Làm hắn vừa thò đầu ra lúc, một cây đao trực tiếp đâm xuyên bộ ngực của hắn. Hai mắt ngơ ngác nhìn trước mắt người áo đen, kia sĩ tốt đương tựa theo cuối cùng một tia ý niệm, thấp giọng hô lên, có địch tập. Bên cạnh hắn đồng bạn, nghe được thanh âm của hắn, hơi nghi hoặc, đưa đầu ra ngoài nhìn về hướng trong thành, lập tức liền nhìn thấy leo lên tường thành một đoàn người áo đen. Có địch tập. Hắn như vậy vừa hô ra, trung quanh sĩ tốt biến sắc, tại bọn hắn phản ứng thời điểm, lão giả kia đã dẫn đầu người áo đen giết tới trên tường thành, cũng cùng trước mặt hắc giáp sĩ tốt triển khai chém giết. Đối mặt đột nhiên đánh lén, Kỳ Dương quan quân phòng thủ tướng sĩ nhất thời không cách nào phản ứng, thảm thao thiên về một bên đổ sát. Vẹn vẹn qua một lát, to lớn trên tường thành đã bị kéo ra một cái 100 mét lớn lỗ hổng. Mắt thấy đã kéo ra một cái lỗ hổng, lão giả áo đen kia từ nhận không gian bên trong lấy ra một mai tín hiệu, sau đó hướng lên trời thả ra. Oeng! Màu đỏ diễm hỏa lập tức ở trên trời nổ tung. Phương viên mấy chục dặm ngẩng đầu có thể thấy được. Ở vào tường thành bên ngoài một dặm nơi, cùng nằm dạp trên mặt đất vương kiện, nhìn thấy đỉnh đầu tín hiệu này, mừng rỡ trong lòng, đột nhiên từ dưới đất đứng lên. Kiếm trong tay phong chỉ hướng phía trước, hét lớn, giết cho ta. Đồng dạng nằm dạp trên mặt đất sĩ tốt, nhao nhao đứng người lên, đi theo vương kiện nhanh chóng tới gần tường thành. Ở vào trên tường thành bên trái vị trí hầu võ, nghe được động tĩnh, xoay người nhìn về hướng bên phải, ngẩng đầu nhìn trời, sắc mặt kinh biến, hét lớn, lập tức cho ta đem lỗ hổng bổ sung, tuyệt không thể để nó trở thành phản quân lên tới trên tường thành cửa vào. Vừa dứt lời, bản thân hắn dẫn theo kiếm hướng phía trước đánh tới. Hầu võ mặc dù kịp thời truyền đạt mệnh lệnh, Kỳ Dương quan quân phòng thủ tướng sĩ cũng phản ứng nhanh chóng. Thế nhưng là, lên tới trên tường thành hơn ngàn người áo đen, hoàn toàn lấy mệnh bảo vệ bọn hắn xé mở lỗ hổng. Chương 36, ta quân tại nam, nhưng cầu mặt nam mà chết. Xông vào trước nhất vương viện, tại đến tường thành không đủ 100 mét về sau, lập tức sai người lấy ra hai chiếc trèo lên thành xe, đẩy dựa vào tường thành, sau đó tự thân xuất lĩnh sĩ tốt giết tới trên tường thành. Mới vừa lên đến trên tường thành vương viện, mặt không biểu tình, sắc mặt băng lãnh, sát ý không ngừng, cơ hồ gặp người liền giết, đương nhiên, hắn giết là Kỳ Dương quan quân phòng thủ tướng sĩ. Theo liên tục không ngừng bắc mộ vương phủ tướng sĩ giết tới trên tường thành, nguyên bản chỉ có 100 mét rộng lỗ hổng, dần dần bị mở rộng, càng ngày càng nhiều sĩ tốt cũng theo đi lên. Có bắc mộ vương phủ tướng lĩnh trực tiếp dẫn theo bộ phận tướng sĩ nhảy vào trong thành, cùng quan trung quân phòng thủ tướng sĩ chém giết, tình hình chiến đấu dị thường mãnh liệt. Vừa tới đến hầu võ, nhìn thấy lỗ hổng bị xé càng lúc càng lớn, hoàn toàn không cách nào cứu vãn, lập tức lòng như cho nguội. Giờ khắc này hắn đã loáng thoáng đoán được, rốt cuộc là ai đang cùng quan ngoại trong bạn quân đứng bên ngoài hợp. Giơ cao vũ khí trong tay, hầu võ lạnh giọng hô lớn nói: "Các huynh đệ, tường thành đã phá, làm vương bên trên tận trung thời điểm đến, thể sống chết không lùi. Thể sống chết không lùi. Thể sống chết không lùi." Tại hầu võ cổ vũ phía dưới, Kỳ Dương quan quân phòng thủ tướng sĩ dũng mãnh hướng về phía trước, không chút nào có lùi bước chi ý. Đối mặt địch nhân thể sống chết chống cự, Bắc Mộ Vương phủ tướng sĩ không nói, đối diện công kích, cùng hắn triển khai chém giết. Thời gian chậm chậm trôi qua, càng ngày càng nhiều Bắc Mộ Vương phủ tướng sĩ vượt qua tường thành, tràn vào trong quan, Kỳ Dương quan quân phòng thủ tướng sĩ liều chết chống cự, nhưng lại không cách nào ngăn lại bọn hắn vượt qua tường thành. Nháy mắt bình minh đã tới, trên tường thành bị toàn diện chiếm lĩnh, tồn tại bộ phận tướng sĩ lui giữ trong thành cùng địch nhân chém giết. Ở vào trên tường thành hầu võ, khí tức hỗn loạn, lưng tựa con gái tường, ngồi liệt trên đất, trên người vết thương nhìn thấy mà giật mình, huyết thủy ngăn không được chảy ra, tay phải nắm chặt trường kiếm. Cố nhiên hắn thân là hư thần cảnh nhất trọng thiên cương giả, có thể đối mặt 3 ngày 3 đêm không ngừng nghỉ chiến đấu, thân thể căn bản là không chịu được nổi. Vây chung quanh ở trước mặt hắn sĩ tốt, nhìn trước mắt hầu võ, từng bước e ngại không dám tiến lên, chỉ có thể cầm vũ khí chỉ vào đối phương. Phải biết, kẻ trước mắt này, thế nhưng là bằng vào sức một người chém giết một tên hư thần cảnh nhất trọng thiên tướng lĩnh, cùng với số lớn cường hãn tướng lĩnh. Từ đằng xa đi tới vương kiện, nhìn thoáng qua hầu võ, lập tức mệnh lệnh các tướng sĩ thu hồi vũ khí, trầm giọng nói: "Hầu võ, nay chịu đầu hàng hay không?" Hầu võ là một vị khó được hán tướng, chỉ dựa vào 100.000 sĩ tốt liền ngăn cản bọn hắn 700.000 đại quân nửa bước khó đi. Nếu không phải dùng đến thủ đoạn đặc thù, bọn hắn nghĩ muốn đột phá Kỳ Dương quan, vậy thì phải trước diệt đi này 100.000 đại quân. Như thế có thể đem, nếu có thể đem hắn thu phục, nhất định có thể trợ giúp bọn hắn vương gia thành tựu bá nghiệp. Ha ha. Hầu võ cười lạnh một tiếng, nói: "Ta thân là đại hạ, chết vì đại hạ quỷ, có thể, nhanh chém ta." Nghe được đối phương lời nói này, Vương Kiện lâm vào trầm lặng. Nhìn lên trước mặt Bắc Mộ Vương phủ sĩ tốt, hầu võ cười khổ: "Tiên vương lúc còn sống, đại hạ cường đại dường nào, đáng tiếc a." Vừa mới nói xong, trong mắt của hắn toát ra đáng buồn. Vương Kiện hỏi, mạng muội hỏi một câu: "Kỳ Dương quan trên thành tiễn nỏ vì sao như thế nhiều?" Kỳ Dương quan có được tiễn nỏ, số lượng cực kỳ khổng lồ, bọn hắn Bắc Mộ Vương phủ tướng sĩ, đại đa số đều chết tại đây chút tiễn nỏ phía dưới. Ha ha ha. Hầu võ cao giọng cười một tiếng, nói: "Hầu võ chỉ hận hắn ít." Trầm lặng một lát, Vương Kiện nói: "Hầu lao tướng quân còn có gì nói?" Hầu võ nói: "Ta quân tại nam, nhưng cầu mặt nam mà chết." Vương Kiện nói: "Sau khi chết chôn ở thành nam." Đa tạ. Về đối phương một câu như vậy, hầu võ dùng trên người còn sót lại lực lượng chấn vỡ ngũ tạng lục phủ, tự sát mà chết. Cho dù là chết đi, hắn như cũng là trừng to mắt, hai mắt nhìn trừng trừng trước mặt sĩ tốt. Cảm nhận được hầu võ này đôi làm người ta sợ hai ánh mắt, Bắc Mộ Vương phủ tướng sĩ e ngại ngược về sau lui, một cái hai cái túi đầu không dám nhìn thẳng ánh mắt của đối phương. Vương Kiện thu hồi trường kiếm trong tay, nhanh chân hướng về phía trước. Sau đó ngồi xổm xuống, đưa tay khép lại đối phương con mắt, nói: "Hậu táng." Giữa trưa, Vương Thành. Dưới đình nghỉ mát Trung Nguyên, thần sắc không thay đổi, mặt không biểu tình. Chính lúc hắn chuẩn bị tiến hành đánh dấu lúc, Nghiêm Vĩ từ đằng xa bước nhanh đi tới, quỳ trên mặt đất, nói: "Vương thượng, ma ảnh truyền đến tin tức." "Giảng." Chu Nguyên đình chỉ đánh dấu, chuẩn bị nghe một chút ma ảnh truyền đến tin tức gì. Nghiêm Vĩ sắc mặt ngưng trọng nói: "Buổi sáng hôm nay, Kỳ Dương quan thủ tướng hầu võ chết tử, Kỳ Dương quan 100.000 tướng sĩ toàn quân bị diệt, hiện Bắc Mộ Vương phủ đại quân đã vượt qua Kỳ Dương quan." "Ừm." Chu Nguyên hai mắt trong nháy mắt híp thành khe hở, sắc mặt dần dần âm trầm. Chu Nguyên hỏi: "Trừ cái này cái tin tức, còn có cái gì tin tức khác không?" Nghiêm Vĩ nói: "Về vương thượng, cái khác ma ảnh tạm thời còn không có truyền đến tin tức. Chu Nguyên nói, ngươi đi xuống đi, như cái khác ma ảnh truyền đến tin tức, lập tức đến báo cho cô.
Vâng.
Chắp tay hành lễ, Nghiêm Vi đứng lên thần, hướng về sau chuyển mấy bước, xoay người rời đi. Dừng lại tại nguyên chỗ Chu Nguyên, trong mắt lấp lóe hàn mang, từng sợi sát ý hiện lên. Kỳ Dương Quan là hắn danh giới cuối cùng, như Chu Thiên Dũng vượt qua nơi này, vậy hắn sẽ không chút do dự đem hắn đánh giết. Vương thúc, nếu ngươi đã vượt qua cô danh giới cuối cùng, kia cô liền đưa ngươi vào âm phủ địa phủ. Lạnh lùng nói ra một câu như vậy, Chu Nguyên liền đối với bên cạnh Lâm Hải hạ lệnh, Lâm công công, ngươi đi ngoài cùng đem Tả thừa tướng thương lượng, hộ bộ thượng thư phòng Huyền Linh mang tiến cung đến, cô bạn muốn cùng bọn họ thương nghị chuyện quan trọng.
Vâng.
Vương Thành bên ngoài, trong xoáy trướng, Dương Lâm ngồi cao thượng thủ, sắc mặt nghiêm túc, không giận tự uy, sắc mặt băng lãnh nhìn xem trước mặt nam tử, trong lòng chấn kinh. Hắn làm sao cũng không có nghĩ ra được, đã thoát đi nguyên hộ bộ thượng thư Trương Thủ Bân, rõ ràng sẽ đến gặp hắn, hẳn là gia hỏa này có cái gì mục đích không thể. Trầm ngâm một lát, Dương Lâm mặt không chút thay đổi nói, nói một chút ngươi ý đồ đến a. Tại hạ biết rõ một cái bí đạo, có thể nối thẳng Vương Thành nội bộ. Tại hạ hy vọng thừa tướng công phá Vương Thành xưng vương về sau, có thể giải trừ Chu Nguyên tiểu nhi đối với ta Trương gia tộc nhân lệnh truy sát. Trương Thủ Bân cũng là đi thẳng vào vấn đề. Bởi vì Chu Nguyên truyền đạt lệnh truy sát, cùng hứa hẹn đem hắn tài sản tiến hành chia cắt, dẫn đến rất nhiều võ giả đang tại điên cuồng đuổi giết bọn hắn Trương gia đã có rất nhiều tộc nhân bởi vậy chết. Nghĩ muốn giải trừ cái này lệnh truy sát, vậy thì phải mượn nhờ Dương Lâm tay, bằng không bọn hắn Trương gia sẽ nên đón diện tộc thai đường, xem như Trương gia chi chủ, hắn cũng không muốn nhìn thấy Trương gia hướng tới diệt vong. Nghe vậy, Dương Lâm hai mắt nhíu lại, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Trương Thủ Bân, trầm giọng nói, chuyện này là thật. Vương Thành quân phòng thủ quá nghiêm, tùy ý bọn hắn làm sao tấn công mạnh dồn sức đánh, đều không thể đem hắn công phá. Nếu thật sự có thông đạo, lại thêm trong Vương Thành quan chức trợ giúp, kia công chiếm Vương Thành, ít ngày nữa đem hoàn thành. Tại hạ lời nói, câu câu là thật, nếu là thừa tướng không tin, vậy tại hạ có thể làm người dẫn đường, phụ trách dẫn đầu thừa tướng một đoàn người thông qua thông đạo vào thành. Trương Thủ Bân lời thề son sắt làm ra cam đoan. Đã ngươi nói như vậy, vậy lão phu liền tin tưởng ngươi một lần. Vừa mới nói xong, Dương Lâm sắc mặt lạnh dần, lạnh giọng nói, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, ngươi nếu như lừa gạt lão phu không chỉ muốn giết chết ngươi, còn muốn cho ngươi Trương gia toàn bộ tộc nhân chết không có chỗ chôn. Chương 37, tám tinh danh tướng. Hoàng cung, dưới đỉnh nghỉ mát. Hệ thống, đánh dấu. Uống xong trong chén trà, Chu Nguyên mặc niệm. Hệ thống cơ giới lạnh như băng âm thanh truyền đến. Đánh dấu thành công, chúc mừng ký chủ thu hoạch được một lần nhân kiệt triệu hoán cơ hội. Ký chủ, xin hỏi phải chăng tiến hành triệu hoán? Nghe thế câu nói, Chu Nguyên nhếch miệng lên. Hôm nay đánh dấu, dường như có chút ra sức a. Cái này, hắn có chút nhỏ chờ mong đến nhân kiệt là người phương nào. Triệu hoán. Chu Nguyên lần nữa mặc niệm. Chúc mừng ký chủ triệu hoán đến 8 sao nhân kiệt Lý Tín. Lý Tín? Chu Nguyên trong lòng hơi hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới lần này thế mà triệu hồi ra Lý Tín nhân kiệt như vậy. Tưởng tượng lúc trước, Lý Tín lãnh binh 200.000 tiến đánh Sở Quốc, có thể nói là một đường khải hoàn ca. Chỉ tiếc bởi vì Sương Bình quân phản loạn Tân Quốc, dẫn đến hắn hai mặt thụ địch, cuối cùng bị Sở tướng Hạng Yến đại bại. Nếu không thì thắng là bại còn chưa chắc chắn đâu. Chuyên môn Lý Tín tư liệu bảng giao diện bán ra. Tính danh: Lý Tín. Đẳng cấp: 8 sao. Triều đại: Chiến quốc thời kỳ cuối Tân Quốc. Tu vi: Thư thần nhất trọng thiên. Công pháp: Huyền thần quyết. Thiên phú thần thông: Vũ Dũng. Binh chủng: SSS đại tần vệ sĩ 10.000 tên tu vi đều là đại tông sư nhất trọng thiên. SS đại tần sĩ tốt 100.000 tên tu vi đều là tiên thiên cửu trọng trời. Cái này cấp độ SSS binh chủng làm sao mới 10.000? Chu Vân nhướng mày, trong lòng có phần nghi hoặc. Bạch Khởi mang theo đại tần vệ sĩ, số lượng đều là 50.000, nhưng đến Lý Tín nơi này, lại vẹn vẹn chỉ có 10.000. Nghĩ thầm không thông hắn, trực tiếp hỏi hệ thống. Hệ thống cho ra trả lời là, 10 sao tướng lĩnh mang theo cấp độ SSS binh chủng nhân số nhiều, sau đó lại bởi vì tình cấp dần dần hướng xuống giảm bớt. Đạt được đáp án, Chu Nguyên cũng không lại xoắn xuýt, trong lòng tự hỏi nên như thế nào an bài Lý Tín xuất hiện. Tại Dương Lâm cái này mồi nhử dưới tác dụng, con cá đã dần dần xa lưới, bọn hắn tùy thời có thể thu lưới. Chính lúc hắn suy nghĩ lúc, Lâm Hải từ đằng xa đi tới, đi theo còn có Thương Hưởng, Phòng Huyền Linh. Tại khoảng cách dưới đỉnh nghỉ mát phía ngoài 10 mét, ngoại trừ Lâm Hải ra, Thương Hưởng, Phòng Huyền Linh lần lượt dừng lại, chờ Vương Thượng triệu kiến. Lâm Hải đi tới trước mặt Chu Nguyên, nói: "Vương Thượng, Tả thừa tướng đại nhân, Phòng Huyền Linh đại nhân đã bị đưa đến." Chu Nguyên nói: "Đi đem bọn hắn mang tới a."
"Vâng."
Chiêu hô Lâm Hải rời đi, Chu Nguyên triệt hồi chính mình có thể thấy được bảng giao diện. "Tham kiến Vương Thượng." Đến hai người, cung kính hành lễ.
"Miễn lễ."
Chiêu hô hai người đứng dậy, Chu Nguyên mở miệng nói: "Đều lại đây ngồi đi."
"Vâng."
Vào đêm, ở vào trên tường thành Hạ Hậu Uyên, gặp ngoài thành an tĩnh dị thường, không khỏi nhíu mày, hai mắt trừng trừng nhìn chằm chằm ngoài thành. "Yên tĩnh, quá an tĩnh, yên tĩnh không quá bình thường, yên tĩnh khiến người ta cảm thấy toàn thân run rẩy. Địch nhân coi như không tiến công, vậy cũng phải có một tia dị động, nhưng trước mắt này tình huống, hoàn toàn tĩnh đáng sợ. Chẳng lẽ bọn hắn đã rút lui hay sao?" Hạ Hầu Uyên nói thầm một câu, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, không hiểu. Nhưng hắn rất nhanh liền bác bỏ ý nghĩ như vậy. Vương Thành sắp bị công dưới, Dương Lâm không thể lại trốn. Tất nhiên không trốn, vậy khẳng định có khác kế hoạch. Càng ngày càng cảm giác bất an, Hạ Hầu Uyên lập tức mệnh lệnh các tướng sĩ độ cao đề phòng, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Tại kia sâu không thấy đáy dưới lòng đất, dưới sự dẫn dắt của Trương Thủ Bân, Dương Lâm cùng bốn cái con trai, Lão Đại Dương Vĩ, Lão Nhị Dương Phong, Lão Tam Dương Lệ, Lão Ngũ Dương Hùng, dẫn đầu chỉ còn lại 200.000 đại quân, đang thông qua rộng lớn hành lang xâm nhập trong vương thành. Cũng không biết đi được bao lâu, Dương Lâm một đoàn người rốt cục cũng ngừng lại, ánh mắt dọc theo bậc thang đi lên nhìn. Hai mắt băng lãnh mà vô tình. Nhìn một chút hướng bậc thang, Dương Lâm âm thanh lạnh lùng nói, cái này bên trên là người phương nào phủ đệ? Trương Thủ Bân đáp lại nói, về thừa tướng đại nhân, cái này bên trên là hoàng phế Trương thị hàng thịt. Ngươi phụ trách phía trước dẫn đường. Vừa mới nói xong, Dương Lâm ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Dương Hùng, nói, lao ngũ, ngươi dẫn người cùng sau lưng hắn.
Vâng.
Biết được đối phương có chút hoài nghi, Trương Thủ Bân cũng không nói cái gì, phụ trách phía trước dẫn đường, Dương Hùng mang theo một nhóm người theo sát mà tới. Dưới sự dẫn dắt của Trương Thủ Bân, leo lên 500 mét về sau, Dương Hùng một đoàn người cuối cùng đến phần đỉnh. Nhìn một chút cấp trên phiến đá, Dương Hùng lạnh giọng hỏi, như thế nào đi lên?
Hơi chờ một lát.
Về một câu như vậy, Trương Thủ Bân ở bên trái tường thành tìm kiếm khắp nơi, rất nhanh, tay của hắn dừng lại tại một mặt trên gạch men sứ, bàn tay hướng vào phía trong nhấn một cái nào đó cơ quan xúc động, phía trên phiến đá bắt đầu di động. Trong vòng mấy cái hít thở, thông hướng ngoại giới thông đạo bày biện ra, Dương Hùng mệnh lệnh sau lưng tướng sĩ đi lên xem xét, tại xác định không người về sau, bản thân hắn lúc này mới đi lên. Nhìn quanh một mắt xung quanh, trung quanh phòng ốc dĩ nhiên mục nát sụp đổ, chỉ có một chút che gió che mưa nơi. Tại xác định nơi này là vứt bỏ Trương thị thịt khô, Dương Hùng lập tức mệnh lệnh các tướng sĩ phân tán ra, đồng thời lấy ra thẻ ngọc truyền âm liên hệ phụ thân Dương Lâm. Không lâu lắm, Dương Lâm mang theo con thứ hai Dương Phong, con thứ ba Dương Lệ theo phía dưới đi tới, sau lưng tướng sĩ thành quần kết đội, tựa như di động bầy kiến. Nhìn trước mắt Vương Thành, Dương Lâm mặc dù mặt không biểu tình, nhưng trong lòng lại trận trận hưng phấn, bọn hắn đã vào Vương Thành, kia Chu Nguyên tiểu nhi đem không chỗ có thể trốn. Gọi tới ba cái con trai, Dương Lâm âm thanh lạnh lùng nói, lão nhị, lão tam, lão ngũ, các ngươi lập tức mang tiến công hoàng cung, sáng sớm trước, vi phụ muốn lấy dưới Chu Nguyên tiểu nhi đầu tế điện lão tứ.
Vâng.
Ba người chắp tay ông quyền, quay người dẫn đầu quân đội rời đi. Phiết một mắt bên cạnh Trương Thủ Bân, Dương Lâm hơi có chút hiếu kỳ nói, ngươi là làm thế nào biết có cái này một cái thông đạo thông vào Vương Thành? Đầu này thông vào Vương Thành thông đạo, niên đại cực kỳ lâu đời, căn bản không phải Trương Thủ Bân sở kiến, ngược lại giống như là Vương Thành thành lập mới bắt đầu liền có được. Có quan hệ thông đạo thông hướng Vương Thành sự tình, không chỉ hắn không biết, chỉ sợ trong Vương Thành quan viên lớn nhỏ, thậm chí đương kim đại hạ vương thượng cũng không biết. Nhưng hắn bên cạnh cái này đại tham quan Trương Thủ Bân, lại biết được như vậy một đầu thần bí thông đạo, để cho người không khỏi có một trận sau lưng âm lương. Trương Thủ Bân nói, cái thông đạo này chính là ta còn không phải hộ bộ lang chút lúc, ngẫu nhiên tại một lần chỉnh lý cũ hồ sơ trong quá trình phát hiện. Cái thông đạo này thành lập tại Vương Thành thành lập mới bắt đầu, là dùng cho Vương Thành bị phá mà để đại hạ vương thượng tiến hành đảo vong thông đạo. Hiện tại đại hạ vương thượng không biết cái thông đạo này sao? Dương Lâm hơi có chút nghi hoặc hỏi thăm, bởi vì ghi chép hồ sơ di thất, hiện tại đại hạ vương thượng cũng không hiểu biết như vậy một đầu thông đạo tồn tại. Trương Thủ Bân rất nhỏ lắc đầu trả lời, hắn thu hoạch đến phần kia ghi chép, nội dung không trọn vẹn, là hắn hao hết thời gian 3 năm mới tìm đến nơi này. Vì để tránh cho người khác biết được, hắn không chỉ đem ghi chép nội dung tiêu hủy, liên quan tới cái thông đạo này sự tình, ngay cả cái thân nhân đều không nói cho. Hắn vốn chuẩn bị an bài Trương gia tộc nhân thông qua đạo này thoát đi, có thể cầm ý vệ đám kia chó điên cắn thật chặt, hắn chỉ có thể bị ép sử dụng truyền tống phù cái này thứ nhì con đường. Trương Thủ Bân lần nữa mở miệng nói, thừa tướng đại nhân, bây giờ tại hạ đã mang ngươi tiến vào Vương Thành, chờ ngươi chiếm lĩnh Vương Thành về sau, còn xin ngươi tuân theo lời hứa, giải trừ đại hạ vương thượng đối với ta Trương gia tộc nhân lệnh truy sát. Chương 38, phá thành vây cung. Tự nhiên, Dương Lâm cũng là 10 phần hào sảng đáp ứng. Nghe thế trả lời, Trương Thủ Bân trong lòng mừng thầm. Lệnh truy sát vừa giải trừ, vậy bọn hắn Trương gia tộc nhân sẽ không còn đông tránh ít rét, mà là quang minh chính đại sống ở dưới ánh mặt trời. Nhưng còn không chờ hắn cao hứng mấy giây, một thanh lợi kiếm trực tiếp từ sau lưng hắn đâm ra, xuyên thấu hắn trái tim. Không cho hắn phản ứng cơ hội, thanh kiếm bén kia sinh ra kiếm khí, trong nháy mắt đem hắn trái tim đập nát, khiến cho hắn bị mất mạng tại chỗ. Ầm. Thi thể ầm vang ngã xuống. Trương Thủ Bân mở to mắt cầu, trừng trừng nhìn chằm chằm Dương Lâm, Dương Vị hai cha con này, miệng một chữ cũng nói không ra. Mà cái kia sử dụng kiếm đâm hắn người, chính là Dương Lâm con trai trưởng Dương Vĩ. Phi. Dương Lâm một ngụm nước bọt nôn ở tại trên mặt, trong mắt khinh thường nói, như ngươi loại này người, lão phu nếu là thả, đây chẳng phải là trợ trụ vi ngược. Hắn tuy là gian thần, nhưng hắn chán ghét giống như Trương Thủ Bân loại này giả mù sa mưa người, đặc biệt là chỉ biết là hút sâu mọt. Như tiếp tục giữ lại, sau này không chắc đến tai họa chính mình. Ánh mắt chuyển hướng bên cạnh Dương Vĩ, trầm giọng nói, lão đại, ngươi phụ trách trong này chỉ huy quân đội đi vào, vi phụ muốn cùng lão nhị, lão tam, lão ngũ bọn hắn đi lấy Chu Nguyên tiểu nhi đầu chó.
Vâng.
Báo. Một tên sĩ tốt nhanh chóng đi tới đông tường thành phía trên, mạnh quỳ một gối trên đất, nói, hồi bẩm tướng quân, phản quân không biết từ chỗ nào tiến vào Vương Thành, hiện tại đang hướng hoàng cung tới gần, vương thượng nguy cơ sớm tối.
Cái gì?
Hạ hầu Viên kinh hãi, phía sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng. Ổn định lại tâm thần, sắc mặt hắn âm trầm hỏi, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Phản quân làm sao sẽ tiến vào trong Vương Thành?
Thuộc hạ không biết.
Kia sĩ tốt hổ thẹn túi lầu xuống, nói, thuộc hạ chỉ biết đã có lượng lớn phản quân tràn vào Vương Thành, cùng hướng vương thượng vị trí tràn vào. Hạ hầu Viên ít nói nhảm, lớn tiếng hạ lệnh, toàn quân tướng sĩ nghe lệnh, từ bỏ tường thành, theo bản tướng quân đi bảo hộ vương thượng. Vừa mới nói xong, Hạ hầu Viên lập tức quay người dưới tường thành.
Vâng.
Nhận được mệnh lệnh sĩ tốt, cùng kêu lên trả lời, theo sát phía sau. Ở vào hoàng cung Trung Nguyên, thu được cẩm ý vệ truyền đến phản quân vào thành tin tức, trong lòng không khỏi giật mình, đồng thời lại có chút nghi hoặc không hiểu. Dương Lâm lão giả kia là như thế nào mang vào thành? Phải biết, Vương Thành bốn phía tường thành đều có cường binh hãn tướng thủ hộ, nghị muốn công phá, trừ phi đem binh lực tập trung đến đồng thời, hoặc là trong thành người nội ứng ngoại hợp. Tập trung binh lực, nhất định là không có khả năng, Dương Lâm tuyệt đối sẽ không làm như thế, vậy bây giờ chỉ có cùng trong thành người nội ứng ngoại hợp. Nếu là nội ứng ngoại hợp, vậy hắn hẳn là nhận được tin tức mới đúng. Vì sao phản quân vào thành hắn mới nhận được tin tức? Lâm Hải sắc mặt ngưng trọng nói, vương thượng, tất nhiên phản quân đã vào Vương Thành, vậy kính xin ngươi theo lão nô rời đi.
Không cần.
Chu Nguyên nhẹ nhàng lắc đầu, âm thanh lạnh lùng nói, tất nhiên phản quân đã vào thành, kia cô là thời điểm thu lưới.
Thế nhưng là, Lâm Hải sắc mặt lo lắng. Không có cái gì thế nhưng là. Chu Nguyên xuất khẩu ngăn lại, nói, Lâm công công, đi để cho người phát tín hiệu a.
Vâng.
Lâm Hải bất đắc dĩ thở dài, xoay người rời đi, trong lòng làm tốt xấu nhất dự định. Như hoàng cung bị phá, vậy hắn chỉ có thể cưỡng ép mang Chu Nguyên rời đi. Đưa tiễn Lâm Hải, Chu Nguyên trong lòng mặc niệm, hệ thống lập tức sử dụng hai cái long phủ triệu hoán Lý Tín dưới trướng hai đại binh chủng. Lý Tín đã bị triệu hồi ra, cùng dừng lại tại vương thành bên ngoài, bất quá hắn binh chủng không có bị triệu hồi ra. Hiện tình huống có biến, hắn chỉ có thể sớm đem hắn binh chủng triệu hồi ra. Triệu hoán thành công, đại tần duệ sĩ, đại tần tinh nhuệ đã triệu hoán đến Lý Tín bên người. Lại sử dụng một cái long phủ triệu hồi ra Hạ Hầu Huyên dưới trướng binh chủng. Chu Nguyên lần nữa mặc niệm ra. Triệu hoán thành công, đã đem Hạ Hầu Huyên dưới trướng Ngụy Quốc tinh nhuệ triệu hoán đến Lý Tín bên người. Cùng lúc đó, ở vào vương thành 10 km bên ngoài nơi, đang có một tên thân xuyên hắc giáp, ánh mắt sắc bén như dao, môi trên râu ria tua tủa, cái cằm một đống râu ria, nhìn xem có chừng 30 tuổi nam tử, đang tại bên cạnh đống lửa dùng cây gỗ trên mặt đất miêu tả vương thành trước mắt tình huống. Nam tử này không phải người khác, chính là tần tướng Lý Tín. Đương nhiên, hắn phát giác được không gian xung quanh có nhỏ bé rung chuyển, vì vậy liền ngẩng đầu lên, tiến vào hốc mắt là ba cái ngân sắc truyền qua hiện ra, sau đó nhanh chóng khuyết trương tăng đến đường kính 50m. Sau một khắc, ba cái vòng xoáy phân biệt đi ra ba nhánh quân đội, cùng một màu màu đen chiến giáp, huyết khí mãnh liệt, sát khí ngập trời. Tại hết thảy tướng sĩ đều đi ra, trừ bên trái vòng xoáy đi ra tướng sĩ bên ngoài, ở giữa vòng xoáy cùng bên phải vòng xoáy đi ra tướng sĩ, khi nhìn đến Lý Tín về sau, mạnh quỳ một gối trên đất, cao giọng la lên: "Thượng quân!" Nhìn những này khuôn mặt quen thuộc, Lý Tín nội tâm cực kỳ kích động, không nghĩ tới đời này còn có thể cùng bọn hắn tái chiến. Đồng thời, hắn cũng ý thức được một việc, vương thành gặp nạn. Chiêu hô đám người đứng lên, hắn lập tức đem bên cạnh lửa tắt diệt, sau đó dẫn theo các tướng sĩ bằng nhanh nhất tốc độ hướng vương thành tới gần. Giết! Giết! Tới gần hoàng cung tường thành, giáp xanh sĩ tốt liền triển khai công thành chiến, 20.000 cấm quân tướng sĩ lập tức lâm vào khổ chiến. Bất quá Dương Lâm sự công kích của bọn họ phương hướng chỉ có vào hoàng cung đông tường thành, bởi vậy làm cho hoàng cung cấm quân tướng sĩ toàn bộ vùi đầu vào đông tường thành thủ vệ hoàng cung. Mà Dương Lâm bọn hắn bị ép ở một cái phương hướng tiến công, đó cũng là có nguyên nhân. Hoàng cung chỗ vị trí rất đặc thù, bên ngoài có một đầu sông hộ thành, bên trong nuôi nốt tính công kích cực mạnh ma thú, cá ăn thịt người. Trừ vào hoàng cung cửa chính đông tường thành bên ngoài, còn lại ba mặt tường thành, cơ hồ đều liên tiếp sông hộ thành, không có một chỗ địa phương có thể đứng. Võ giả mặc dù có thể đứng ở trên mặt sông như đứng trên đất bằng, leo lên tường thành như nhện lên cây, có thể sông hộ thành bên trong thành quần kết đội cá ăn thịt người cũng không phải ăn chay. Chỉ cần có đồ vật đứng tại trên mặt nước, hoặc là tới gần sông hộ thành bên dưới, cá ăn thịt người đều sẽ không chút do dự tiến hành công kích, cùng nhanh chóng đưa người gặm ăn hầu như không còn, ngay cả xương cốt cũng sẽ không lưu lại. Bất quá vì phòng ngừa Dương Lâm liều cờ, Chu Nguyên vẫn là an bài tất cả đại nội thị vệ hộ vệ ba mặt tường thành, một khi có người tới gần, lập tức dùng tên bắn giết. Ở vào phía sau Dương Lâm, nhìn trước mắt nhất thời khó mà công chiếm tường thành, sắc mặt dần dần âm trầm. Vương thành cửa thành ngăn cản bọn hắn mấy ngày lúc công kích ở giữa, chẳng lẽ cái này hoàng cung tường thành lại là một đạo ngăn cản bọn hắn tiến lên chướng ngại sao? Lúc này, Dương Phong từ đằng xa đi tới, nói: "Cha, người của chúng ta vừa truyền đến tin tức, vương thành bốn phía tường thành quân phòng thủ tướng sĩ đã tới, đồng thời tại tấn công mạnh chúng ta phía sau. Mặt khác, cái kia chặt xuống tứ đệ đầu tướng lĩnh cũng ở chúng ta phía sau." Dương Lâm trong mắt một vẻ hàn mang lấp lóe, sắc ý ngút trời khó mà che giấu tản mát ra. Cực lực áp chế trong lòng tức giận, trầm giọng nói: "Lão Ngũ, ngươi cùng lão nhị đi đem hắn đầu đem tới gặp vi phụ." Mặc dù là Chu Nguyên hạ lệnh giết hắn con trai, thế nhưng là, hắn tuyệt đối không cho phép chém hắn con trai đầu lâu người sống.
"Vâng."
Hai người chắp tay ôm quyền, lập tức xoay người rời đi. Nhìn trước mắt tường thành, Dương Lâm sắc mặt lạnh dần, trầm giọng nói: "Lão Tam, vi phụ muốn ngươi tự thân dẫn đầu người công chiếm tường thành, vì vi phụ mở cửa thành ra."
"Vâng."
Chương 39: Giết ngươi như giết sâu kiến. Vương thượng, Dương Lâm đại quân đã đem hoàng cung bao bọc vây quanh, nếu không rời đi, cái kia chỉ có một con đường chết. Trong đông cung, Lâm Hải sắc mặt sốt ruột, không ngừng thúc giục Chu Nguyên rời đi. Mắt thấy Lâm Hải này một bộ hoàng đế không đội, thái giám đội, Chu Nguyên khẽ miệng có chút co lại, thản nhiên nói: "Lâm công công, chớ có kinh hoàng, cô tất nhiên đợi ở chỗ này, kia tự có đối địch kế sách." "Vương thượng, liền coi như ngươi có đối địch kế sách, vậy cũng không thể tiếp tục đợi ở chỗ này à? Nếu là Dương Lâm đại quân công phá hoàng cung phòng ngự, vậy ngươi chẳng phải là nguy hiểm?" Lâm Hải hơi có chút buồn bực. "Lâm công công, Dương Lâm đại quân là tạm thời công không phá được hoàng cung phòng ngự, huống hồ, cô đại quân đã tới gần vương thành, lại chờ một chút, Dương Lâm đại quân liền có thể nhất cử bị diệt." Chu Nguyên khẽ miệng mang theo từng tia mỉm cười. Lâm Hải trong lòng cờ mờ nờ, trước mắt vị này, thật sự là chưa thấy quan tài không đổ lệ a. Như cửa cung phòng ngự bị phá, kia đến lúc đó, hắn đem không có cái kia thời gian rỗi trong này giảng mấy lời vô dụng này. Không tiếp tục để ý Lâm Hải, Chu Nguyên khẽ miệng lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, lặng lặng chờ đợi bên ngoài chiến đấu kết thúc. Nhìn một chút bầu trời đêm, hắn tự lẩm bẩm, tính toán thời gian một chút, Lý Tín dẫn đầu hơn 200.000 đại quân, chắc hẳn đã đến trong vương thành a. Mắt thấy lại tại giảng vô dụng lời nói, Lâm Hải rất cảm thấy sốt ruột, chỉ muốn cưỡng ép đem trước mắt vị này mang rời khỏi mở. Hắn hiện tại thế nhưng là tiên vương con trai độc nhất, như đã xảy ra chuyện gì, vậy hắn còn có cái gì mặt mũi đi gặp tiên vương? Giết a! Mang đi tới trong vương thành Lý Tín, thanh đồng kiếm phong chỉ hướng phía trước, hét lớn một tiếng, bước nhanh về phía trước. Giết! Giết! Phía sau hắn 200.000 tinh binh hạ tướng, theo sát mà tới, như phun trào dòng sông màu đen, từng cái bao trùm trước mắt giáp xanh sĩ tốt. Còn không có tỉnh táo lại giáp xanh sĩ tốt, trực tiếp đối mặt thiên về một bên đổ sát, trong lúc nhất thời tổn thất nặng nề. Đang tại khổ chiến bên trong vương thành quân phòng thủ tướng sĩ, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện lạ lẫm quân đội, không khỏi có chút choáng váng. Một cái tiểu tướng khi nhìn đến đối phương là tới chém những cái kia giáp xanh sĩ tốt, trong lòng cảnh giác cũng theo thả xuống, hét lớn: "Các huynh đệ, viện quân đã đến, giết cho ta." Còn lại Vương Thành quân phòng thủ tướng sĩ thấy thế, từng cái cùng như điên cuồng, như lang như hổ, cùng hắn toàn diện công kích địch nhân trước mắt. Mà ở một phương hướng khác, đang tại mang đột tiến Hạ Hầu Uyên, giờ phút này đang đối mặt hai cái công kích của địch nhân. Tại bị Hạ Hầu Uyên bức lui về sau, Dương Phong, Dương Hùng sắc mặt trầm xuống, trong lòng càng chấn kinh. Nhất là Dương Hùng, trong lòng rất cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trước mắt Hạ Hầu Uyên, rõ ràng mang đến cho hắn một cảm giác thực lực tương đương, nhưng bây giờ, đối phương xa xà cường thịnh với mình. Mắt lạnh nhìn hai người một mắt, lại nhìn hoàng cung chỗ phương hướng, Hạ Hầu Uyên đem trường kiếm thu hồi nhận không gian. Dương Phong, Dương Hùng hai huynh đệ thấy thế, lập tức nghi hoặc và phần, không rõ đối phương vì sao thu hồi vũ khí. Chẳng lẽ đối phương muốn tay không tấc sắt cùng bọn hắn đánh? Chính lúc hai người không hiểu thời khắc, chỉ thấy Hạ Hầu Uyên lấy ra một cây trường thương màu đen, trong lòng hai người lại chấn, gia hỏa này làm sao dùng kiếm đổi thương? Lấy ra trường thương, Hạ Hầu Uyên đôi mắt sắc bén, quần quần khí tức cường đại tuôn ra, một cái cất bước tiến lên, trường thương trong tay như rồng ra biển, khí thế bằng bạc. Không tốt vừa tỉnh táo lại hai huynh đệ, kinh hãi, vội vàng bước ra lui lại, bằng nhanh nhất tốc độ tránh né công kích. Trường thương dù chưa đánh tới bọn hắn, có thể hắn sinh ra khí thế, nhưng trong nháy mắt đánh trúng bọn hắn lồng ngực, khiến cho bọn hắn bay ngang ra, đồng thời đập ầm ầm đến trên mặt đất. Hư thần cảnh. Không để ý ngũ tạng lục phủ lăn lộn rung chuyển, Dương Phong, Dương Hùng hai huynh đệ nhanh chóng từ dưới đất đứng lên, nội tâm càng bị sợ nói không ra lời. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ đến, trước mắt Hạ Hầu Uyên lại là một tôn hư thần cảnh cường giả. Hạ Hầu Uyên công kích không ngừng, trường thương lần nữa xuất kích, lực lượng cường đại tựa như phiên giang đoạn hải, không gì địch nổi. Đối mặt loại này lực lượng kinh khủng, Dương Phong, Dương Hùng hai huynh đệ chỉ có thể lấy ra toàn bộ lực lượng, liên hợp tiến hành ngăn cản, đến mức phản kích. Vậy cũng phải nhìn xem có cơ hội hay không. Bọn họ là có phải có cái kia sung túc lực lượng. Keng. Kịch chiến 7-8 hiệp, Hạ Hầu Uyên một thương đem Dương Hùng làm bay, trong mắt hơi hàn quang lấp lóe, quay người đâm ra một thương. Sắc bén mũi thương lấp lóe, giống như rắn độc tinh hồng lóa mắt, chớp mắt liền đem Dương Phong ngực bao quát trái tim của hắn đâm xuyên. Khu khu. Vốn định cầm kiếm công kích Dương Phong, trong nháy mắt đình chỉ công kích, bên miệng không ngừng hò khan máu tươi. Hạ Hầu Uyên cánh tay chấn động mạnh, lực lượng cường đại trực tiếp đem Dương Phong thân thể chấn động đến chia 5x7. Nhị ca vừa đứng dậy Dương Hùng, nhìn thấy nhị ca Dương Phong bị đánh giết, tức giận giá trị trong nháy mắt bị nhen lửa, nắm chặt trong tay cự kiếm, bước nhanh đến phía trước công kích Hạ Hầu Uyên. Đối với Dương Hùng liều mạng thức công kích, Hạ Hầu Uyên cũng không có lộ ra bao lớn vẻ kinh ngạc, rốt cuộc, người đang phẫn nộ lúc, lực lượng sợ đã gia tăng gấp 2 rồi, nhưng là, cái này cũng sẽ sử dụng hắn lộ ra sơ hở chí mạng. Keng. Kịch chiến hơn 10 hiệp, Hạ Hầu Uyên hai tay cầm thương chống đỡ đối phương một kích, chân phải hướng lên vừa nhấc, chính giữa đối phương cái cằm, đã đối phương miệng phun máu tươi. Đem hắn đánh bay ra ngoài đồng thời, Hạ Hầu Uyên thừa cơ truy kích, một thương đem đối phương xuyên qua, cánh tay chấn động, trường thương ngưng tụ ra lực lượng cường đại đem hắn thân thể chấn vỡ. Đem hai người đánh giết về sau, Hạ Hầu Uyên đem trường thương thu hồi, sau đó lấy ra trường kiếm, cùng đem hai người đầu chặt xuống, sau đó mang hướng hoàng cung chỗ phương hướng tiến lên. Có Hạ Hầu Uyên gia nhập, Vương Thành quân phòng thủ tướng sĩ công kích thế không thể đỡ, từng bước ép sát hoàng cung. Cùng lúc đó, Văn Võ bá quan khi biết Dương Lâm mang giết vào trong thành, đồng thời đem hoàng cung bao bọc vây quanh, nội tâm cũng không lại do dự, lập tức dẫn đầu từng người tư binh tham dự chiến đấu. Nếu là bây giờ còn do dự, loại kia đợi Dương Lâm xử lý Trung Nguyên, kế tiếp sẽ là bọn hắn. Nhưng lại tại Văn Võ đại thần dẫn đầu từng người tư binh đi ra nhà mình phụ đệ, cùng tiến đến tham gia lúc chiến đấu, sớm đã chờ đã lâu đại tần vệ sĩ, quả quyết xuất kích, điên cuồng tiến công bọn hắn. Dù sao chính là một câu, phàm là theo Văn Vũ đại thần phụ đệ đi ra người, mặc kệ nam nữ già trẻ, giết hết không tha. Đối mặt cái này bầy thực lực cường đại sĩ tốt tiến công, Văn Võ đại thần cùng với mỗi người bọn họ thành viên gia tộc tại chỗ liền động. Đại tần vệ sĩ hoàn toàn không cho bọn hắn rảo biện cơ hội, tại giải quyết người đi ra về sau, lập tức giết vào phủ đệ, sau đó chính là gặp người liền giết. Phong Huyền Linh cho tất cả đại tần vệ sĩ mệnh lệnh là, phàm là nghĩ muốn trợ giúp Dương Lâm một đoàn người quan chức, trực tiếp diệt tộc, không cần lưu tình. Chính lúc đám quan chức gặp đồ sát lúc, bởi vì cấm quân phòng thủ quá nghiêm, lại thêm ở trên cao nhìn xuống, Dương Lâm sự công kích của bọn họ bị ép đình chỉ. Nhìn trước mắt nhất thời khó mà công chiếm tường thành, Dương Lâm trong lòng tức giận, hắn chẳng thể nghĩ tới, Chu Nguyên nhỏ thế mà đem tất cả tiến quân an bài đến nơi đây. Thân là cấm quân thống lĩnh Vương Tòng Văn, mắt thấy địch nhân tạm thời đình chỉ công kích, treo ở cổ họng bên trên tâm, cũng theo đó thả xuống. Nếu là trước mắt đám gia hỏa này không ngừng lợi dụng chiến thuật biển người công kích, vậy hắn cũng không dám cam đoan, mình liệu có thể lại kiên trì một canh giờ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 40, Hạ Hầu Uyên VS Dương Lâm. Vương Tòng Văn, lão phu cho ngươi một cơ hội, mở thành đầu hàng, để lão phu giết vào hoàng cung lấy Chu Nguyên tiểu nhi đầu chó, không phải, đợi lão phu phá vỡ hoàng cung đại môn, nhất định muốn các ngươi chết không có chỗ chôn. Vương Tòng Văn, ngươi coi như không sợ chết, vậy ngươi cũng phải vì bên người hơn chục ngàn tướng sĩ suy nghĩ một chút. Bọn hắn còn có người nhà, vợ con của bọn họ lao tiểu còn đang chờ bọn hắn về nhà, ngươi chẳng lẽ nhẫn tâm để bọn hắn trong nhà vợ con lao tiểu nhìn bọn họ chiến từ sao? Mắt thấy cứng rắn không được, Dương Lâm chỉ có thể lựa chọn đến mềm. Nghe vậy, Vương Tòng Văn cùng với xung quanh cấm quân tướng sĩ, nhao nhao lâm vào trong trầm mặc. Mắt thấy một chiêu này có hiệu quả, Dương Lâm trong mắt toát ra một tia kim quang, lập tức tiếp tục thêm dầu thêm giấm. Vương thượng đến. Chính lúc cấm quân tướng sĩ do dự lúc, Lâm Hải ngang sáng âm thanh truyền đến. Tham kiến Vương thượng. Vừa nhìn thấy Trung Nguyên, Vương Tòng Văn cùng cấm quân tướng sĩ, nhao nhao quỳ một gối trên đất. Ở vào dưới thành Dương Lâm, nhìn thấy Trung Nguyên, nộ khí tuôn ra, thấp giọng hô lên: "Trung Nguyên tiểu nhi, Dương lão thất phu, không nghĩ tới ngươi ngược lại là rất khôn khéo. Cư nhiên nghĩ đến dùng ngôn ngữ đến hàng phục những cấm quân này." Nghe vậy, Vương Tòng Văn một đoàn người xấu hổ cúi đầu xuống, từng cái không dám nhìn thẳng trước mắt quân vương. Các ngươi không cần quá xấu hổ, tại trong lúc nguy nan cầu lấy sinh tồn, là người bản tính, cô sẽ không trách tội cho các ngươi, càng sẽ không đi trách phạt các ngươi. Chu Nguyên ngược lại là nhìn thoáng được, hai mắt nhìn khói đặc nổi lên bốn phía vương thành, nói, rốt cuộc là cùng cô huyết chiến đến cùng, vẫn là lựa chọn bỏ vũ khí xuống đầu hàng, hoàn toàn ở cho các ngươi ý nguyện cá nhân. Vương Tòng Văn toàn bộ hành trình túi đầu không nói, sắc mặt xấu hổ hận không thể tìm khe hở chui vào. Vương thượng, Trương Xương Võ đến vậy. Đúng lúc này, một đạo âm thanh trong trẻo vang lên. Tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Trương Xương Võ một người một thương một kiếm, đại sát tứ phương, bước nhanh tới gần hoàng cung. Ở phía sau hắn, chính là đại tần tinh nhuệ cùng còn sống sót vương thành quân phòng thủ tướng sĩ. Nhìn thấy Trương Xương Võ cái thứ nhất mang đánh tới, cùng kéo lấy một thân máu cấu, Chu Nguyên không khỏi có chút nhã cười. Vương thượng, Hạ Hầu Uyên đến vậy. Lại là một thanh âm vang lên, Hạ Hầu Uyên một người một kiếm đại sát tứ phương, nếu như không người chừng mực. Vốn định chiêu hàng cấm quân Dương Lâm, nghe được Hạ Hầu Uyên đến, sắc mặt kinh biến, nhanh xoay người lại. Nhanh chóng đánh giết trước mặt quân địch tướng sĩ, Hạ Hầu Uyên đem treo ở bên hông hai cái đầu người vung ra. Chẳng biết tại sao, khi nhìn đến cái này hai quả máu chảy đầm địa đầu lâu, Dương Lâm cảm giác được lòng của mình giống như bị một vạn cây châm đâm xuyên. Vừa xài bước ra, đưa tay trực tiếp đem hai viên đầu tiếp được. Làm hắn nhìn rõ hai cái đầu bộ dáng lúc, trực tiếp ngốc trệ tại nguyên chỗ, trong mắt phủ đầy tia máu, thân thể ngăn không được run rẩy, cả người tức giận không phát ra được một tia âm thanh. Ý thức được không ổn, Dương Vĩ, Dương Lệ lập tức tiến lên. Làm bọn hắn hai người nhìn rõ ràng kia hai cái đầu chính là nhà mình huynh đệ lúc, lửa giận trong lòng thoáng cái liền bị nhóm lửa. Dương Lâm mánh ngẩng đầu nhìn trước, trong mắt lộ ra huyết lệ, tức giận quát tầm lên, "Hạ Hầu Uyên!" Hắn làm sao cũng không có nghĩ ra được, hắn ba cái con trai, thế mà lại chết tại đây cái hạ người vô danh trong tay. Hạ Hầu Uyên cũng không có phản ứng Dương Lâm, ngược lại là điên cuồng đánh giết trước mắt giáp xanh sĩ tốt. Phúc. Cấp hỏa công tâm Dương Lâm, lần nữa phun ra một ngụm lao huyết, trong lòng nộ khí như cũ không chỉ, cả người tức giận gần xanh nổi lên, tựa như con giun núp đích. "Cha! Cha!" Dương Vĩ, Dương Lệ kinh hãi, vội vàng tiến hành dịu đỡ, tránh khỏi hắn ngã trên đất. Cảm nhận được phụ thân trong cơ thể khí tức hỗn loạn, Dương Vĩ vội vàng lấy ra một khỏa chữa thương đan dược cho hắn phục dụng. Tại đan dược dưới tác dụng, Dương Lâm nội thương dần dần khôi phục, khí sắc cũng hơi có chút chuyển biến tốt đẹp. Ổn định thân thể của mình, Dương Lâm đem con thứ hai Dương Phong, Ngũ Nhi tử Dương Hùng đầu chuyển giao con trai trưởng Dương Vĩ, nói: "Thay vi phụ giữ gìn kỹ ngươi hai cái đệ đệ đầu, vi phụ muốn đi đem Hạ Hầu Uyên chém thành muôn mảnh." "Vâng." Trả lời một câu, Dương Vĩ liền vội vàng đem đầu thu hồi, lấy ra một cái trường kiếm màu đỏ ngòm, Dương Lâm bước nhanh đến phía trước, ngược lại ở phía trước ngăn cả người, bất kể là người một nhà, vẫn là địch nhân, hắn cơ hồ đều giết không tha. Phát giác được Dương Lâm nhanh chóng đến, Hạ Hầu Uyên lập tức chém giết trước mặt quân địch tướng sĩ, sau đó đem trường kiếm đổi thành trường thương. Dương Lâm thế nhưng là hư thần cảnh tam trọng thiên cường giả, dùng tương đối am hiểu trường thương, mới có thể cùng đối phương kịch chiến, hoặc là có thể đem đánh giết. Tới gần Hạ Hầu Uyên phía ngoài 10 mét lúc, Dương Lâm một kiếm giết ra, từng sợi kiếm khí quấn quanh quanh thân, khí thế bàng bạc mãnh liệt, ngập trời kiếm ý ngưng tụ mà ra. Hạ Hầu Uyên trong mắt không sợ chút nào, sát khí quấn quanh quanh thân, khí thế sôi trào mãnh liệt, không kém chút nào Dương Lâm, lập tức một thương điểm ra. Keng! Trường kiếm cùng trường thương va chạm ở giữa, Hạ Hầu Uyên trực tiếp bị lực lượng cường đại chấn ngược về sau lui 7-8 bước, hai cánh tay đang không ngừng run lên, trong lòng càng chấn kinh. Tại vừa rồi va chạm trong nháy mắt, hắn cũng đã phát giác được, tu vi của đối phương không còn là hư thần cảnh tam trọng thiên, mà là chân chân thật thật hư thần cảnh tứ trọng thiên. Ngược về sau lui 1-2 bước Dương Lâm, cũng ở đây một khắc lấy lại tinh thần, không còn bị tức giận che đậy hai mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Hạ Hầu Uyên. Hư thần cảnh, trước mắt Hạ Hầu Uyên, thế mà cũng là một tôn hư thần cảnh. Nó mạnh mẽ lực lượng cùng mình bất phân cao thấp. Giờ khắc này hắn cũng minh bạch, vì sao con thứ hai Dương Phong, Ngũ Nhi tử Dương Hùng sẽ chết thảm trên tay hắn. Chỉ bằng Hạ Hầu Uyên thể hiện ra thực lực kinh khủng, dù là hắn hai đứa con trai đứng hàng hư thần cảnh, chỉ sợ cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Cảm nhận được Dương Lâm cường đại, Hạ Hầu Uyên trong mắt lấp lóe vẻ hưng phấn, cất bước ra thương. Màu đen mũi thương lấp lóe chói mắt hào quang, tựa như một đầu u minh dao long rẽ biển gãy sông, thẳng tắp hướng về Dương Lâm đánh tới, muốn đem hắn đánh giết. Bóng ánh mũi thương lấp lánh trời cao. Sau lưng Hạ Hầu Uyên, càng là núi thây biển máu hiện lên, kinh khủng sát khí tàn phá bừa bãi trời cao. Một tôn người khoác chiến giáp thái cổ cự nhân hư ảnh sau lưng hắn hiện lên, trong mắt kinh khủng sát cơ sông lên mây xanh. Đối mặt cái này kinh khủng công kích, Dương Lâm không dám có bất kỳ chủ quan, diện mạo băng lãnh, ánh mắt bén nhế, trường kiếm trong tay hoành không, phong ánh ánh kiếm chiếu rọi bốn phương, khí thế cường đại đánh đâu thắng đó. Oanh! Kinh khủng mũi thương cùng cường đại ánh kiếm va chạm, tựa như cựu thiên kinh lôi nổ vang, đinh hai nhức óc, cuồn cuộn dạng sóng lan ra bốn phương. Hai người phương viên hai cây số bên trong sĩ tốt, trực tiếp bị hai người lực lượng cường đại chấn động đến bay ngang đi ra, miệng phun máu tươi không chỉ. Dương Lâm bản nhân cũng trong nháy mắt bay ngang, bên miệng tràn ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào đáng nói. Thực lực của người này làm sao sẽ mạnh như vậy? Dương Lâm trước ngực một vết thương máu thịt bé bé, nhìn thấy mà giật mình, ngẩng đầu nhìn xem Hạ Hầu Uyên, sắc mặt hoảng sợ. Tại Dương Lâm kiếm quang phía dưới, Hạ Hầu Uyên đồng dạng bay ngang đi ra, nửa quỳ dưới đất, khóe miệng tràn ra máu tươi, trên người giáp trụ trải rộng vết kiếm, máu tươi ngăn không được chảy ra. Phi, đem trong miệng máu tươi phun ra, Hạ Hầu Uyên đứng dậy, hai tay nắm chặt trường thương, một cái thuấn di rất ra. Dương Lâm mặt không biểu tình, một tay cầm kiếm, không để ý đau đớn, chớp mắt tiến lên, cũng cùng Hạ Hầu Uyên chém giết đến đồng thời. Chương 41, còn muốn ra trận phụ tử binh. Nhìn lão tử không giết chết hai người. Chính lúc hai người triển khai kịch liệt lúc đang chém giết, Lý Tín dẫn theo hơn 200.000 đại quân nhanh chóng tới gần hoàng cung. Lý Tín mang đến hắc giáp sĩ tốt, gặp người liền giết. Đương nhiên, bọn hắn chỉ giết hắc giáp bên ngoài người. Phàm là không phải thân xuyên hắc giáp, trong tay còn cầm vũ khí người, Hắc giáp sĩ tốt trực tiếp lên trước chém chết đối phương. Báo. Một tên sĩ tốt cực nhanh tới trước mặt Dương Lệ, quỳ một gối trên đất, nói: "Tướng quân, tại quân ta bên trái đằng trước, có một chi cường hãn sĩ tốt đang tại đối với ta quân tấn công mạnh." Báo. Lại là một tên sĩ tốt nhanh chóng chạy tới, quỳ một gối trên đất, nói: "Tướng quân, tại quân ta phía trước bên phải, có một chi cường hãn tinh nhuệ đang tại tấn công mạnh của ta." Báo. Đối mặt liên tiếp truyền đến tình báo, Dương Vĩ, Dương Lệ huynh đệ hai người sầm mặt lại. Đồng thời bọn hắn cũng ý thức được một việc. Bọn hắn trung kế. Chu Nguyên cho bọn hắn bố trí một cái bẫy, để bọn hắn thần không biết quỷ không hay nhảy xuống. "Đại ca, ngươi ở trong này hơi chờ một lát, ta đây liền đi đem phụ thân mang về, sau đó đồng thời phá vây." Không đợi Dương Lệ tiến lên mấy bước, Dương Vĩ đưa tay đem hắn ngăn lại. "Đại ca, ngươi làm gì ngăn cản ta? Ngươi chẳng lẽ muốn nhìn phụ thân lâm vào trong vòng vây sao?" Dương Lịch không hiểu. Dương Vĩ không nói, ngược lại từ đeo nhận không gian lấy ra một cái dự bị nhận không gian. Trước đem vũ khí cùng một chút đan dược chuyển di đến dự bị nhận không gian, Dương Vĩ lại đem chính mình đeo nhận không gian chuyển giao đệ đệ Dương Lệ. "Lão Tam, ta viên này nhận không gian bên trong lấy lão nhị, lão tứ, lão ngũ bọn hắn, ngươi cầm làm trước phá vây, ta lưu lại cùng phụ thân cùng nhau phá vây." "Không được, muốn phá vây liền đồng thời phá vây, ta sao có thể lưu lại các ngươi một mình phá vây?" Dương Lệ tại chỗ bắt bỏ. Dương Vĩ thần sắc không thay đổi, hai mắt nhìn về phía trước, nói: "Chu Nguyên tiểu nhi dùng chúng ta một nhà làm mồi dụ câu các đại phiên vương, hiện nay mục đích đã đạt đến, chúng ta như đồng thời phá vây, chỉ biết rơi vào cái chết không toàn thây hạ chẳng." Vừa mới nói xong, hắn lấy ra một cái màu xanh lam trường kiếm, sau đó cắt lấy chính mình gật đầu một cái phát, chuyển giao Dương Lệ, nói: "Nếu là ta không cách nào phá vây, ngươi liền lấy ta điểm này tóc làm mộ quần áo, cùng lão nhị bọn hắn chôn cất đến đồng thời. Lão Tam, thay ta chúng ta thật tốt sống sót, tại không có thực lực cường đại phía trước, đừng nghĩ đến cho chúng ta báo thù." Đại ca nhìn tiến lên đại ca Dương Vĩ, Dương Lệ hốc mắt dần dần đỏ, nước mắt không ngừng đảo quanh. Mắt thấy đại ca đi xa, Dương Lệ cắn răng, không hề lưu lại. Cực nhanh đánh tới Dương Vĩ, một kiếm đâm về Hạ Hầu Uyên, mũi kiếm thẳng bức hắn cổ họng. Hạ Hầu Uyên sắc mặt trầm xuống, nhanh chóng bước ra lui lại. Nhưng dù cho như thế, cổ của hắn vẫn như cũng bị vạch ra một đạo vết kiếm, máu tươi tràn ra. Hư thần cảnh. Hạ Hầu Uyên trong lòng chấn kinh, hai mắt híp thành khe hở. Không nghĩ tới Dương Lâm con trai trưởng Dương Vĩ, lại là một tôn hư thần cảnh cường giả. "Ngươi tới nơi này làm cái gì? Ngươi chẳng lẽ không biết tình huống thân thể của ngươi sao?" Nhìn thấy con trai trưởng Dương Vĩ, Dương Lâm sắc mặt có chút âm trầm. Hắn cái này con trai trưởng trời sinh thiên phú cực giai, chỉ dùng không đến 100 năm liền tu luyện tới hư thần cảnh, chỉ tiếc hắn tại từ trong bụng mẹ lúc thảm tao người khác hạ độc, khiến cho sau khi sinh liền một mực thân thể suy yếu, để cho người nhìn xem phảng phất một bộ ma bệnh. Khụ khụ. Ho hai tiếng, sắc mặt trắng bệnh Dương Vĩ nói: "Cha, Chu Nguyên tiểu nhi cho chúng ta đào một cái hố, cùng sử dụng chúng ta một nhà xem như mồi nhử câu các vị phiên vương." Nghe vậy, Dương Lâm chấn động trong lòng, sắc mặt dần dần âm trầm, trong mắt sát cơ không ngừng. Lúc này, Trương Sương Võ cũng đi tới Hạ Hầu Uyên bên người, nói: "Hạ Hầu tướng quân, hai bọn họ đều là hư thần cảnh cường giả, ngươi ta từng người ứng phó một cái như thế nào?" Hạ Hầu Uyên nói: "Dương Vĩ cũng không phải phổ thông hư thần cảnh, ngươi có thể đối phó được sao?" "Không rõ ràng." Trương Sương Võ cũng là ngay thẳng, đôi mắt chăm chú chằm chằm Dương Vĩ, nói: "Ta không biết có hay không thể đánh thắng hắn, nhưng ta có lòng tin ngăn chặn hắn." Hạ Hầu Uyên không nhiều lời cái gì, cầm thương tiến lên. Trương Sương Võ không chút nào cam rơi ở phía sau. Mắt thấy hai người đánh tới, Dương Lâm trầm giọng nói: "Lão đại, ngươi đi mau, vi phụ lưu lại vì ngươi kìm chân bọn hắn." "Không được, muốn đi cùng đi." Dương Vĩ thể thốt bắt bỏ. Dương Lâm âm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi muốn cho vi phụ chết không nhắm mắt sao?" "Ta..." Dương Vĩ muốn nói lại thôi, hoàn toàn không biết nên như thế nào đáp lời. Dương Lâm quát: "Đi mau." "Vâng." Dương Vĩ dưng dưng xoay người rời đi. Thế nhưng là, Trương Sương Võ sao có thể cho phép hắn rời đi ngươi? Gặp Trương Sương Võ muốn ngăn cản con trai trưởng rời đi, Dương Lâm sao có thể cho phép? Quả quyết một kiếm chém ra. Bạch. Sắc bén ánh kiếm chói mắt giết ra, thẳng bức Trương Sương Võ. Hạ Hầu Uyên một cước đá văng Trương Sương Võ, hai tay nắm chặt trường thương, đối diện đối cứng Dương Lâm một kích toàn lực. Oeng. Tiếng sấm nổ vang, Hạ Hầu Uyên thân thể bay ngang, miệng phun máu tươi, trên đất lăn lộn vài vòng về sau, lập tức đứng dậy. "Hạ tướng quân." Trương Sương Võ sắc mặt đại biến. Trong lòng một trận may mắn, nếu không phải Hạ Hầu Uyên một cước đem hắn đá văng ra, chỉ sợ tại kia một kiếm bên dưới, hắn không chết cũng phải tàn. Đem trong miệng máu tươi phun ra, Hạ Hầu Uyên âm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi nhanh đi ngăn cản Dương Vĩ, tuyệt không thể để hắn rời đi." "Vâng." Đáp lại một tiếng, Trương Sương Võ lập tức từ dưới đất đứng lên thân, dẫn theo trường thương liền hướng Dương Vĩ đuổi theo. Dương Lâm thấy thế, lần nữa tiến lên ngăn cản. Bất quá Hạ Hầu Uyên nhưng không biết cho hắn cơ hội. Đối mặt thực lực không kém mình chút nào Hạ Hầu Uyên, Dương Lâm chỉ có thể đình chỉ ngăn cản, quay người cùng hắn chém giết. Keng, keng. Hai người binh khí va chạm, hỏa hoa nở rộ, kiếm ảnh mũi thương chói mắt, cùng trên mặt đất lưu lại từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương. Kịch chiến trên trăm cái hội hợp, Hạ Hầu Uyên đột nhiên ánh mắt lạnh lẽo, khí thế càng tăng lên, trường thương một điểm mà ra, tựa như một đầu ma long, dương nhanh múa vút, huyết quang vần quanh, cuồng bạo đến cực điểm. Đối mặt với kinh khủng một kích, Dương Lâm không dám có bất kỳ chủ quan, một kiếm đâm ra, tốc độ nhanh như phong lôi, từng tia kiếm khí vần quanh, sắc bén vô cùng. Oeng. Ánh kiếm cùng mũi thương va chạm, Dương Lâm thân thể bay ngang, đập ầm ầm đến trên mặt đất, miệng phun máu tươi không chỉ. Hạ Hầu Uyên thì liên tục rút lui vài chục bước. Dưới chân sứ tấm liên tiếp bị hắn dầm nát. Ổn định thân thể của mình về sau, Hạ Hầu Uyên xông vào đi lên, chớp mắt đi tới Dương Lăng trước mặt, trường thương đột nhiên dựng thẳng lên, hung hăng nện xuống. Không tốt, Dương Lâm quá sợ hãi, cung bít bên trong một kiếm chém ra, một cỗ hủy thiên diệt địa kiếm thế tịch quyển mà ra, phảng phất muốn diệt sạch hết thảy. Oeng. Dương Lâm trong nháy mắt bay ngang, trên vết thương từng đạo máu tươi phun ra, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào. Đối mặt Dương Lâm cường thế một kích, Hạ Hầu Uyên cũng không khá hơn chút nào, trên người giáp trụ liên tiếp tổn hại, máu vết thương chảy không chỉ. Chính lúc hai người đánh đang hung lúc, Trương Sương Võ dẫn theo trường thương ngăn cản Dương Vĩ đường đi. Dừng lại Dương Vĩ, nhìn trước mắt Trương Sương Võ, lập tức mắt buốt hàn quang, một cỗ sát ý ngăn không được tràn ra. Đệ đệ của hắn Dương Minh liền bị người này nắm bắt ở, cuối cùng thảm tao Hạ Hầu Uyên chém đầu gian chúng. Chết. Trong lòng sát ý ngập trời Dương Vĩ cũng lại áp chế không nổi giận, một kiếm đâm ra. Chiến. Đối mặt khí thế hùng hổ Dương Vĩ, Trương Sương Võ ánh mắt lạnh lùng, nắm chặt trường thương, đối diện tiến lên. Chương 42, ngươi mạnh mặc cho ngươi mạnh mẽ, cuối cùng liền lạnh lạnh. Keng. Binh khí va chạm, hai người lạnh lùng tương đối, vũ khí chém giết, quyền cước chiêu hô. Cảm nhận được Trương Sương Võ là hư thần cảnh cường giả, Dương Vĩ sắc mặt trầm xuống, đồng thời minh bạch đệ đệ Dương Minh vì sao bị bắt. Thần nguyên cảnh đối chiến hư thần cảnh, không khác là lấy trứng gà đi nện tảng đá. Cùng Dương Vĩ giao chiến một lát, Trương Sương Võ chẳng biết tại sao trong cơ thể nhiệt huyết sôi trào, một cỗ sử dụng không hết lực lượng từ thân thể ra bên ngoài tràn. Hiện tại hắn càng ngày càng có lòng tin đánh giết Dương Vĩ. Cảm nhận được Trương Sương Võ lực lượng đang từ từ tăng thêm, Dương Vĩ nhướng mày, tuôn ra một cỗ không hiểu. Hắn nhưng là vô địch cùng cảnh giới tồn tại, nhưng bây giờ hắn nhưng từ cùng là hư thần cảnh nhất trọng thiên Trương Sương Võ trên người cảm nhận được nồng đậm uy hiếp. Không được, không thể lại kéo dài xuống, nếu không không cách nào phá vây. Dương Vĩ ánh mắt lạnh lẽo, tụ lực một kiếm chém ra, vô số ánh kiếm giống như là biển gầm nhào về phía Trương Sương Võ. Đối mặt với mấy cái này mang theo chí mạng khí tức ánh kiếm, Trương Sương Võ không dám kinh thường, nhanh chóng về sau tam liên nhảy. Trường thương trong tay vung vẩy không ngừng, như xoắn ốc chuyển mặt phi tốc chuyển động, đem từng đạo ánh kiếm ngăn cản, đánh bay. Dương Vĩ chân đạp đại địa, hai tay cầm kiếm, thẳng tắp chém ra, kiếm chém hư không. Một đạo to lớn ánh kiếm hiện hiện, thẳng đứng bổ về phía Trương Sương Võ. Đối mặt cái này chí mạng công kích, Trương Sương Võ không sợ chút nào, huy động trường thương đối diện công kích. Oanh! Lôi đỉnh tiếng vang truyền đến, Trương Sương Võ thân thể bay ngược, trùng điệp nện tại trên đất, trên người từng đạo vết kiếm có thể thấy rõ ràng, huyết thủy ngăn không được chảy ra. Phúc. Dương Vĩ cũng tương tự không dễ chịu, ngũ tạng lục phủ rung chuyển, cổ họng ngọt ngọt, phun ra một ngụm máu tươi. Trên mặt đất lăn lộn vài vòng về sau, Trương Sương Võ không để ý thương thế đứng lên, trong mắt lóe ra hưng phấn chi mang. Lực lượng của đối phương rất mạnh, hoàn toàn không phải hắn có thể gắng gượng chống đỡ. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, mỗi chống đỡ đối phương một kích, hắn liền cảm giác mình thân thể đang phát sinh kịch liệt biến hóa, dần dần thích ứng. Hai người trong nháy mắt thẳng hướng đối phương, trong cái hội hợp thoáng qua mà qua, lẫn nhau ở giữa tại trên người đối phương lưu lại kinh tâm vết thương. Mắt thấy Trương Sương Võ lộ ra sơ hở, Dương Vĩ lạnh cười một tiếng, trường kiếm trong tay trong nháy mắt chém ra, phóng ánh ánh kiếm chói mắt, như bầu trời một kiếm đập ầm ầm dưới, khí thế kinh khủng, ánh kiếm ngập trời. Nhìn thấy cái này kiếm quang sáng chói ở trên cao nhìn xuống đánh tới, Trương Sương Võ sắc mặt của biến, hắn lúc này mới minh bạch, Dương Vĩ cường đại không phải hắn có khả năng chống lại. Oanh. Theo hắn chống đỡ Dương Vĩ chém ra một kiếm này, bản thân hắn trong nháy mắt bị ánh kiếm tổn vệ, trên người giáp trụ phá thành mảnh nhỏ, máu tươi chảy xuôi, trong nháy mắt quẳng bay ra ngoài, nện vào bên phải lầu các bên trong. Hô. Hô. Tại giải quyết Trương Sương Võ về sau, Dương Vĩ miệng lớn thở hổn hển, ướt đẫm mồ hôi toàn thân, sắc mặt biến càng thêm trắng bệnh. Ừm. Phát giác được động tĩnh gì, Dương Lâm đột nhiên thần kinh kéo căng, hai mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Trương Sương Võ bị đánh giết chỗ phương hướng. Chẳng được bao lâu, hắn liền nhìn thấy Trương Sương Võ từ phế tích bên trong đi ra, lập tức trong lòng đại chấn, làm sao có thể? Hắn làm sao có thể ngăn cản được ta một cái kia? Vừa rồi một cái kia, thế nhưng là hắn toàn bộ lực lượng, Trương Sương Võ không có khả năng ngăn cản được. Nhưng trước mắt còn sống Trương Sương Võ minh xác nói cho hắn, đối phương không chỉ ngăn cản được, còn sống được thật tốt. Phi phi phi. Đi ra lầu các Trương Sương Võ, đem trong miệng sen lẫn máu tươi cho bụi phun ra, trong tay còn kéo lấy trường thương. Phết một mắt Dương Vĩ, hắn một cái kéo xuống trên người phá toái giáp trụ, duy chỉ có lưu lại quần áo màu đen. Vặn vẹo một chút cổ, hắn mắt sát cơ vô tận, bước chân bước ra, từng đạo tàn ảnh lưu tại nguyên chỗ. Thời gian trong nháy mắt, hắn liền lấy tốc độ cực nhanh tới trước mặt Dương Vĩ, một thương điểm ra, như nộ long xuất hải, thế không thể đỡ. Không tốt. Dương Vĩ trong lòng run lên, sắc mặt dữ tợn, huy kiếm lên kích. Ầm ầm. Tại Trương Sương Võ dưới một kích này, Dương Vĩ thân thể bay ngang, miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Không cho hắn phản ứng cơ hội, Trương Sương Võ lần nữa giết tới, trường thương mang theo không gì sánh kịp cường đại uy thế, lăng không đệ xuống. Cảm nhận được cỗ này làm bản thân mạnh lên lực lượng, Dương Vĩ cảm giác da đầu đều nhanh muốn nổ tung. Có thể cho dù loại uy thế này cao cấp kinh khủng, vừa xa hắn có thể ngăn cản cực hạn, nhưng hắn vẫn như cũ một kiếm chém ra. Cha, con trai đi trước một bước. Ánh kiếm phá thoái, Dương Vĩ ánh mắt đờ đẫn, không cam lòng gào thét, trường kiếm cũng phá thành mảnh nhỏ. Ở nơi này kinh khủng một kích phía dưới, Dương Vĩ trực tiếp bị oanh thành huyết vụ, hài cốt tán lạc khắp mặt đất, huyết vụ dày đặc tầm mắt. Phúc. Đem Dương Vĩ đánh giết về sau, Trương Sương Võ phun ra một ngụm máu tươi, thân thể ngã xuống đất, miệng lớn thở hổn hển. Đang cùng Hạ Hầu Uyên kịch chiến Dương Lâm, nghe được con trai trước khi chết tầm thành, trong lòng run lên, tựa như lao cát. A. Vừa mới bước lui trước mắt Hạ Hầu Uyên, Dương Lâm ngửa mặt lên trời kêu to, khóe mắt bôi ra hai hàng huyết lệ, ngập trời khí thế bộc phát. Ngắn ngủi không đến 10 ngày, hắn năm cái con trai, hiện chỉ còn lại một cái, cuối cùng này một đứa con trai rốt cuộc là chết hay sống, còn không phải ẩn số. Lao Tam, chạy, không nên quay đầu lại, vĩnh viễn không nên quay đầu lại. Dương Lâm sử dụng ra bú sữa khí lực hô lên. Đang tại hướng thông đạo thoát đi Dương Lệ, nghe được thanh âm của phụ thân, trong lòng run lên dừng lại, cắn răng, Dương Dương tăng tốc rời đi. Đuổi theo, tuyệt không thể để hắn chạy. Dẫn người đuổi theo Tả Thiên Tú, đôi mắt một khắc cũng không có từ trên người Dương Lệ chuyển di qua. Quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng đuổi theo Cẩm Y vệ, Dương Lệ trong mắt lửa giận bùng cháy, hắn không thể xoay người lại đem bọn hắn đánh giết, có thể bên thai nghĩ lại tới phụ thân lời nói, hắn liền không thể không tăng nhanh bước chân rời đi. Chính lúc Tạ Thiên Tú bọn hắn sắp tới gần Dương cuối cùng, một đám thực lực cường đại người áo đen đột nhiên xuất hiện, làm cho Tạ Thiên Tú một đoàn người không thể không dừng lại. Nhìn thoáng qua đám này người áo đen, Tạ Thiên Tú sắc mặt lạnh dần, trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía, trước mắt đám này con chó đồ vật, thật sự là một đám đánh không chết tiểu cường. Tại bị Dương Lâm đại quân tiến công những ngày này, bọn hắn rõ ràng đã giết một nhóm lớn, nhưng này rút con chó thỉnh thoảng liền lại toát ra một nhóm lớn. Từ bốn phương tám hướng vọt tới người áo đen, cũng không có quá nhiều nói nhảm, trực tiếp liền hướng Cẩm Y vệ đánh tới. Tạ Thiên Tú nói, "Trần Tường, ngươi mang người lưu lại giải quyết bọn hắn, những người còn lại căn bản thiên hộ truy, tuyệt không thể để Dương Lệ còn sống rời đi." "Vâng." Thân là Cẩm Y vệ bách hộ Trần Tường, dẫn đầu dưới trướng Cẩm Y vệ hướng người áo đen phát động công kích. Đến mức Tạ Thiên Tú thì dẫn đầu còn lại Cẩm Y vệ tiếp tục truy kích. Cùng lúc đó, Hạ Hầu Liên cùng Dương Lâm đang tại triển khai kịch liệt chém giết, ở vào tức giận Dương Lâm, lực lượng gấp đôi chống chết, mỗi một đạo công kích đều dị thường đáng sợ. Hạ Hầu Liên không chỉ không sợ, ngược lại càng đánh càng thoải mái. Lại kịch chiến hơn 10 hiệp, gặp Dương Lâm lộ ra sơ hở, Hạ Hầu Liên quả quyết một cước đá ra, trực tiếp đem hắn đá bay xa mười mấy mét. Hạ Hầu Liên trường thương trong tay vung dậy, trong chớp mắt, một cô đen nhánh u minh ma khí tịch quyển trời cao, vờn quanh hắn quanh thân. Đen nhánh u minh ma khí xen lẫn vô song sát khí, tĩnh mịch tâm trầm, làm người ta trong lòng tuôn ra vô tận sợ hãi. Giống. Hạ Hầu Liên một bước tiến lên, nhân thương hợp nhất, sau một khắc, hắn hóa thân 10 trượng màu đen ma dao, cùng bay thẳng đến Dương Lâm đánh tới. Chương 43, Định Vương Đồ chi loạn. Đối mặt cái này đánh tới u minh giao long, Dương Lâm sắc mặt kinh hãi, không dám do dự một khắc, tụ lực chém ra một kiếm. Đáng tiếc, lực lượng của hắn cuối cùng đánh không lại u minh giao long. Ánh kiếm pha toái, u minh giao long công kích không ngừng, chớp mắt xuyên qua bộ ngực của hắn. Phúc. Dương Lâm phun ra một ngụm máu tươi, trên thân thể một cái lỗ thủng hiện ra. Hạ Hầu Liên thì thẳng tắp đứng ở hắn phía ngoài 10 mét. Trăm năm lưu đồ, trăm năm chờ đợi, không nghĩ tới lại thua ở cái hoàng bào tiểu nhi trong tay. Thật sự là trời muốn diệt ta Dương Lâm a. Ha ha ha. Dương Lâm ngửa mặt lên trời tự giễu, trong mắt lộ ra vô tận không cam lòng. Ầm. Dương Lâm sinh cơ thoáng qua sói mòn hầu như không còn, thân thể ầm vang ngã trên đất, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm bình minh bầu trời, vẻ không cam lòng bộc lộ mà ra, đủ loại bi phẫn cảm xúc đồng dạng hiện ra. Hắn vốn cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay, cũng không có nghĩ đến, thế sự khó liệu, đại hạ vương triều lại ra Chu Nguyên tiểu nhi như vậy một cái yêu nghiệt, làm cho hắn cả bản đều vua. Nhất là bên cạnh hắn tụ tập những người kia, bọn hắn không chỉ từng cái đều là năng nhân dị sĩ, càng là trời sinh vì vương triều mà sinh. Tại Dương Lâm thi thể vừa ngã xuống lúc, Hạ Hầu Liên liền cảm giác cổ họng ngọt, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, sắc mặt cực kỳ trắng bệnh. Phi đem trong miệng máu tươi phun ra, hắn lập tức vận chuyển chân khí chữa trị thương thế, đợi đến thương thế có chút chuyển biến tốt đẹp, hắn dẫn theo trường thương hướng về nơi xa mặt lộ vẻ hoảng sợ, tranh nhau đảo vong giáp xanh sĩ tốt đánh tới. Trường thương trong tay quét ngang, từng đạo mũi thương chói mắt, chiếu rọi cửu thiên, ngang dọc một phương. Mỗi một thương đệm xuống, chính là mười mấy 20 danh sĩ tốt tuyệt vọng không cam lòng tử vong, đâm ra một thương, U Minh giao long nhẹ ra, chính là hơn trăm người bị cường đại lôi âm đánh bay. Giờ này khắc này hắn, tựa như một tôn vô địch ma tướng, đánh đâu thắng đó, giết chóc bốn phương. Tại vương thành bốn phương tám hướng, đại tần vệ sĩ, đại tần tinh nhuệ, ngụy quốc tinh nhuệ cường cường liên thủ, tịch quyển toàn bộ vương thành. Bọn hắn phảng phất tới từ địa ngục ma quỷ quân đội, tại vương thành phố lớn ngõ nhỏ qua lại di động, đao quang kiếm ảnh năng dọc, huyết sát hơn 10 dặm. Bất luận cái gì giáp xanh sĩ tốt đối mặt bọn hắn, cơ hồ đều tại trong nháy mắt sụp đổ, dễ dàng sụp đổ, không chịu nổi một kích. Đỏ tươi huyết thủy không ngừng đang bắn tung, đủ loại hài cốt rơi đầy đất, từng cỗ tàn thi rủ sao bốn phương, rộng rãi phố lớn ngõ nhỏ cơ hồ máu chảy thành sông. Tại bình minh quang huy chiếu xuống, vương thành phố lớn ngõ nhỏ cơ hồ bị huyết thủy nhuộm đỏ, gây mũi mùi máu tươi tràn ngập toàn bộ vương thành, làm cho người có chút buồn nôn. Ở vào hoàng cung trên tường thành Trung Nguyên, nhìn hết thảy trước mắt, sắc mặt không có chút rung động nào, trong mắt không có một tia cảm xúc biến hóa. Đúng lúc này, cơ giới lạnh như băng tiếng vang lên. Đánh dấu thời gian đã gửi tới, ký chủ, xin hỏi phải chăng tiến hành đánh dấu? Đánh dấu. Trung Nguyên mặc niệm. Đánh dấu thành công, chúc mừng ký chủ thu hoạch được một lần nhân kiệt triệu hoán cơ hội. Ký chủ, phải chăng tiến hành triệu hoán? Nghe được thu hoạch được nhân kiệt triệu hoán cơ hội, Trung Nguyên khuôn mặt lộ ra một tia ý mừng. Không nghĩ tới vừa giải quyết Dương Lâm đám phản quân này, chính mình liền có thể thu hoạch được một vị nhân kiệt. Triệu hoán. Trung Nguyên lần nữa mặc niệm. Chúc mừng ký chủ triệu hoán đến 8 sao nhân kiệt Đỗ Như Hối. Ừm. Trung Nguyên kinh là vui. Lần này triệu hoán dường như có chút quá ra sức a. Đỗ Như Hối vị này nhân kiệt thế nhưng là hắn hiện tại cần thiết. Chuyên môn Đỗ Như Hối tư liệu bảng giao diện bán ra. Tính danh, Đỗ Như Hối. Đẳng cấp, 8 sao. Triều đại, Đường triều. Tu vi, Thư thần nhất trọng thiên. Công pháp, Bình Võ Dương Quyết. Thiên phú thần thông, ngăn được. Binh chủng, không. Chu Nguyên quan sát tỉ mỉ mặc lên bên cạnh nội dung, mặc nghiệm ra, đem Đỗ Như Hối triệu hồi ra. Triệu hoán thành công, dự tính một canh giờ đến vương thành. Chính lúc hắn hoàn thành triệu hoán lúc, hoàng cung tường thành bên ngoài, Hạ Hầu Liên nhanh chân đi đến, trong tay còn cầm cái đầu người, nhìn kỹ, đầu người này chính là Dương Lâm đầu. Đi đến hoàng cung phía dưới về sau, Hạ Hầu Liên giơ lên trong tay đầu lâu, lớn tiếng nói, "Vương thượng, mặt tướng Hạ Hầu Liên đã đem tặc nhân đầu mục Dương Lâm đầu lấy tới." "Tốt, Hạ Hầu tướng quân không hổ là cô manh tướng vậy." Chu Nguyên đại hỉ, nụ cười trên mặt tràn ra, nói, "Hạ Hầu tướng quân, mệnh lệnh các tướng sĩ bắt đầu quét dọn chiến trường." "Vâng." Chắp tay ôm quyền túi đầu, Hạ Hầu Liên đem trong tay đầu lâu chuyển giao bên cạnh tướng sĩ, lập tức xoay người rời đi. Mà hắn chân trước vừa rời đi, Lý Tín liền từ nơi xa đi tới. Lý Tín tại cùng Hạ Hầu Liên gặp thoáng qua lúc, hai người lẫn nhau gật đầu, dùng cái này biểu thị đối với đối phương tôn kính. Đi tới hoàng cung dưới tường thành, Lý Tín quỳ một gối trên đất, hai tay ôm quyền, sắc mặt cung kính nói, "Mặt tướng Lý Tín, tham kiến vương thượng." Chu Nguyên không nói gì, xoay người sang chỗ khác, đồng thời sai người mở cửa thành ra, sau đó đi đến Lý Tín trước người đem hắn đỡ dậy. Lý tướng quân không cần đa lễ. Tạ vương thượng. Gặp quân vương tự thân xuống tới đỡ dậy chính mình, Lý Tín nội tâm cảm kích và phần, lần nữa ôm quyền cúi đầu. Lâm Hải trên dưới quan sát một mắt Lý Tín, hơi nghi hoặc. Người này rốt cuộc là ai? Vương thượng lại là từ chỗ nào tìm đến cái này viên hán tướng? Đông cung. Gặp chiến đấu đã kết thúc, Chu Nguyên trở lại chỗ ở, đồng thời mệnh lệnh Lý Tín cùng Hạ Hầu Uyên mệnh lệnh tướng sĩ quét dọn chiến trường. Nhưng hắn còn chưa ngồi nóng đi, Tạ Thiên Tú liền tới trước mặt hắn, sắc mặt hổ thẹn, nói: "Vương thượng, thần vô năng, để Dương Lệ chạy." "Ừm." Chu Nguyên sắc mặt không vui, trầm giọng nói: "Chuyện gì xảy ra? Dùng ngươi cùng ngươi bộ hạ lực lượng, làm sao sẽ không có bắt lại hắn?" "Về vương thượng, tại thần dẫn người truy sát Dương Lệ lúc, hữu hảo mấy đám người áo đen đột nhiên xuất hiện vì đó giải vây. Nhất là cuối cùng hiện tại một người áo đen, thực lực của hắn cực kỳ đáng sợ. Nếu không phải thừa tướng đại nhân kịp thời xuất hiện, chúng ta chỉ sợ nhất định phải gãy trong tay hắn không thể." Chu Nguyên hỏi: "Người áo đen kia thực lực như thế nào?" "Hư thần cảnh ngũ trọng thiên." Nghe thế tu vi, Chu Nguyên chau mày, trong lòng âm thầm giận mình. Không nghĩ tới dưới mí mắt của hắn, lại còn cất giấu cường đại như vậy một người. Trầm ngâm một lát, Chu Nguyên nói khẽ: "Ngươi đi cùng Trần Vệ thanh trừ tất cả loạn đảng, đồng thời báo cho dân chúng trong thành chớ có kinh hoàng, thuận tiện nói cho bọn hắn, phản quân Dương Lâm một đoàn người đã bị tru sát." "Vâng." Chắp tay hành lễ, Tạ Thiên Tú quay người rời đi. Lâm Hải thấp giọng hỏi: "Vương thượng, ngươi dự định xử lý như thế nào những cái kia mượn gió bẻ măng cỏ đầu tường? Trước giữ lại dùng một chút, đợi qua một thời gian ngắn lại đem bọn hắn sa thải, nếu bọn họ còn dụng ý khó dò, trực tiếp đem bọn hắn giết." Chu Nguyên nói cũng phi thường ngay thẳng. "Giữ lại là bởi vì Đại Hạ Vương triều tạm thời còn cần bọn hắn vận chuyển, sát thải là bởi vì hắn không muốn để cho năng nhân dị sĩ kiêng kỵ chính mình quá tàn bạo, từ đó không nghĩ vào triều làm quan. Người Hoa kiệt xuất cố nhiên lại nhiều, có thể chính mình cũng không thể vứt bỏ phương thế giới này năng nhân dị sĩ, để bọn hắn không có thi triển khát vọng nơi. Những này năng nhân dị sĩ nếu không có khát vọng nơi, bọn hắn liền sẽ chuyển đầu hàng địch người trận doanh. Loại tình huống này xuất hiện, đối với mình mà nói, cũng không phải điểm tốt gì." Nghe được quân vương quyết định này, Lâm Hải vốn muốn nói cái gì, có thể do dự một chút, bản thân hắn vẫn là quyết định quên đi. Chương 44, thiết lập Khâm Thiên Ti. Nháy mắt màn đêm buông xuống, Chu Nguyên cùng Bạch Khởi, Thương Hưởng, Mông Nghị, Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối, Lý Tín, Hạ Hầu Uyên, Viên Thiên Cương tám vị người Hoa kiệt xuất, tề tụ ngự thư phòng. Giờ này khắc này đám người vây thành một vòng mà ngồi. Nhìn quanh một mắt xung quanh, nhìn một chút trước mặt người Hoa kiệt xuất, Chu Nguyên trong lòng rất cảm thấy vui mừng. Có thể cùng bọn hắn cùng chỗ một cái thời không, chính là nhân sinh một chuyện may lớn. Bạch Khởi, Thương Hưởng một đoàn người không nói, ánh mắt nhìn về phía quân vương. Khụ khụ. Chu Nguyên ho khan hai tiếng, nói: "Bây giờ Dương Lâm một đoàn người đã bị tru, vậy kế tiếp chính là muốn đối phó Bát Đại Phiên Vương, các vị ái khanh có thể có gì nói?" Căn cứ ma ảnh tin tức truyền đến, Bát Đại Phiên Vương thế tới hung hăng, không ít thành trì dĩ nhiên lựa chọn đầu hàng. Lấy các đại phiên vương tốc độ bây giờ, chậm nhất 10 ngày, bọn hắn sẽ binh lâm vương thành phía dưới. Kỳ Hưu bên cạnh Bạch Khởi, chắp tay ôm quyền nói: "Vương thượng, vương thành chi loạn vừa kết thúc, thần đề nghị trước nghỉ ngơi 2 ngày, sau đó lại xuất kích tiêu diệt Phiên Vương." Thương Hưởng đồng dạng mở miệng nói: "Vương thượng, Bạch Khởi tướng quân lời nói rất đúng, quân ta mặc dù binh mã cường tráng, sĩ khí dâng cao, có thể lương thảo không đủ, như tùy tiện tiến công, chỉ biết rơi vào kết cục thảm bại." Phong Huyền Linh mở miệng nói: "Vương thượng, mời cho thần 2 ngày thời gian, trong vòng 2 ngày, thần nhất định có thể mộ tập đầy đủ lương thảo cung cấp cho các vị tướng quân tác chiến sử dụng. Những cái kia làm phản văn võ bá quan, trong nhà tất nhiên còn có lượng lớn lương thảo, hắn có thể cưỡng ép đem hắn trưng thu, cùng sử dụng tại tác chiến sử dụng." Cẩn thận ước lượng một phen, Chu Nguyên gật đầu đồng ý, lập tức tiếp tục cùng mọi người thương nghị. Thẳng đến nửa đêm, Chu Nguyên bọn hắn lúc này mới giải thể, chuẩn bị ngày mai tào triều. Thời gian nhanh chóng, nháy mắt sáng sớm ngày thứ 2 tiến đến. Thử Tinh Điện, văn võ bá quan tề tụ. So với trước mấy ngày, hiện tại văn võ bá quan dĩ nhiên lắc đắc không có mấy, lại đại đa số đều là quan chức cực thấp quan chức. Những này còn sống sót quan chức, giờ phút này sợ mất mật, thở mạnh cũng không dám một cái, có càng là cái chán không ngừng tràn ra mồ hôi. Chu Nguyên đi đến vương tọa phía trên, văn võ đại thần lần lượt quỳ lạy, lớn tiếng hô to: "Nô vương thiên thu và tái, vinh thế thủy danh, các khanh bình thân, tạ vương thượng." Đợi đến đám quan chức đứng lên, Chu Nguyên âm thanh lạnh lùng nói: "Truyền cô ý chỉ, Dương Lâm thân là ta đại hạ thừa tướng, không muốn phát triển, ngược lại muốn mưu hại tại cô quyết định, chu hắn cửu tộc, diệt tử tôn hắn." Nghe vậy, còn sống sót quan chức trong lòng run lên, mồ hôi dọc theo gương mặt nhỏ xuống dưới chân. "Vương thượng thánh minh." Thương Hưởng, Phong Huyền Linh một đoàn người đứng ra đồng ý, sau đó một lần nữa trở về trong đội nhóm. Chu Vân không nói gì, đối bên cạnh Lâm Hải hơi gật đầu. Lâm Hải tiến lên một bước, cất cao giọng nói: "Tuyên Mông Nghị, Đỗ Như Hối, Viên Thiên Cương ý kiến." "Tuyên Mông Nghị, Đỗ Như Hối, Viên Thiên Cương ý kiến." Đại điện bên ngoài lần lượt truyền đến hai tiếng. Trừ Hoa Hạ địch nhân kiệt xuất bên ngoài, đám người nghi hoặc. Không lâu lắm, Mông Nghị, Đỗ Như Hối, Viên Thiên Cương ba người lần lượt từ đại điện bên ngoài đi tới. "Thảo dân, Mông Nghị." "Thảo dân, Đỗ Như Hối." "Bần đạo, Viên Thiên Cương." "Tham kiến vương thượng." Ba người lần lượt quỳ trên đất ân cần thăm hỏi. Chu Nguyên toàn bộ hành trình thần sắc không thay đổi, đưa tay đối Lâm Hải vẫy vẫy. Lâm Hải cầm lấy bên cạnh thánh chỉ, mở ra, cao giọng thì thầm: "Đại hạ vương chiếu, từ hôm nay, sắc phong Mông Nghị vì hình bộ thượng thư, sắc phong Đỗ Như Hối vì binh bộ thượng thư, khâm thử." Đừng nhìn thánh chỉ có mấy cái chữ, có thể hàm kim lượng lại khiến người ước ao ghen tị. "Tạ vương thượng." "Mông Nghị, Đỗ Như Hối tất cả đồng thanh, cung kính hành lễ." Đem trong tay thánh chỉ thả về bên cạnh, Lâm Hải lại đem đến một phần thánh chỉ, mở ra, cao giọng thì thầm: "Đại hạ vương chiếu, từ hôm nay, thiết lập Khâm Thiên Ti, sắc phong Viên Thiên Cương vì đại hạ quốc sư, trưởng quản Khâm Thiên Ti, thôi diễn đại hạ quốc vận, khâm thử." "Tạ vương thượng." Lên xong Tảo Triều về sau, Chu Nguyên liền trở lại chỗ ở, cùng thay đổi một thân rộng rãi long bào. Tảo Triều dùng long bào rất bó sát người, cho dù dĩ nhiên thích đứng, có thể Chu Nguyên vẫn tương đối thích mặc rộng rãi điểm long bào. Ken. Tại hắn vừa đổi xong long bào lúc, một đạo thanh thủy êm tai tiếng vượng hót vang vọng bên tai. Nghe thế tiếng vượng hót, Chu Nguyên đi ra lầu các, chỉ thấy đỉnh đầu bầu trời biến sắc, tiếng vượng hót trận trận vang lên. Sau một khắc, hắn nhìn thấy một cái dài 10 trượng hỏa phượng hoàng, đang tại tỉ tỉ chỗ ở trên cung điện bàn không xoáy. Hoàng cung xuất ra hiện thiên địa dị tượng, trong nháy mắt gây nên trong vương thành vô số võ giả chú ý, tất cả mọi người hướng hoàng cung phát ra nghi hoặc ánh mắt khó hiểu. Có thể vừa nghĩ tới, Phượng Hoàng gia, Tường Thủy hiện. Trong vương thành, trừ một số ít người bên ngoài, đại bộ phận vương thành bách tính đều lộ ra nóng bỏng ánh mắt. Phượng Hoàng chính là Tường Thủy chi linh. Bây giờ bọn hắn đại hạ vương thượng tiêu diệt Dương Lâm một đám phản quân, đại biểu Tường Thủy Phượng Hoàng liền xuất hiện tại hoàng cung, cái này chẳng phải là nói minh. Trong vương cung, chính lúc Hỏa Phượng Hoàng biến mất lúc, Tiểu An Tử vội vàng chạy tới, quỳ trên đất nói, "Vương thượng, công chúa điện hạ đã tỉnh lại." "Ừm." "A tỷ tỉnh rồi." Chu Nguyên mừng rỡ trong lòng, mang theo Lâm Hải liền rời đi, Tiểu An Tử vội vàng đứng dậy đi theo. Rất nhanh, một nhóm ba người đi tới Chu Linh chỗ ở, cùng nhìn thấy lưng tựa bên giường Chu Linh. 17 hai mắt khôi phục hào quang Chu Linh, nhìn thấy đệ đệ đến, liền lộ ra mỉm cười. "A tỷ." Chu Nguyên đi tới. Hứa Thanh Sơn cũng là thức thời, đứng dậy đứng ở một bên. Ngồi ở mép giường, Chu Nguyên đủ loại hỏi thăm. Đối mặt đệ đệ hỏi thăm, Chu Linh trong lòng ấm áp, kiên nhẫn từng cái tiến hành đáp lại. Tại xác định Chu Linh không ngại, Chu Nguyên nỗi lòng lo lắng cũng theo thả xuống, sau đó cùng hắn nói chuyện phiếm. Làm Chu Linh biết được tại nàng mê man mấy ngày nay, thừa tướng Dương Lâm làm phản, binh vây vương thành, đánh vào trong thành, lập tức khẩn trương vạn phần, sau đó liền đủ loại hỏi thăm. Chu Nguyên thì kiên nhẫn đáp lại. Bên cạnh Hứa Thanh Sơn nhìn thê tử như thế sinh động, nỗi lòng lo lắng cũng theo thả xuống. Hắn vừa rồi còn tại lo lắng thê tử có cái gì không tốt phản ứng, nhưng bây giờ xem ra, tựa hồ là hắn nghĩ nhiều. Bất chi bất giác, hai người dĩ nhiên nói tới màn đêm. Nhìn xem ăn lấy cháo tỷ tỷ Chu Linh, Chu Nguyên mỉm cười nói, "A tỷ, ngươi bây giờ đã là tông sư cảnh võ giả, không cần cẩn thận như vậy cẩn thận." Tại Phượng Hoàng thần đan dưới tác dụng, Chu Linh đã triệt để thoát khỏi phàm nhân thân thể, trở thành có được cường đại tu vi võ giả, mà tu vi hiện tại của nàng thì là tông sư cảnh nhất trọng thiên, chỉ so với hắn thấp một cái tiểu cảnh giới. "Tông sư cảnh võ giả?" Chu Linh sững sờ, ngẩng đầu nhìn về phía Chu Nguyên, khó hiểu nói, "17 A tỷ chính là một kẻ phàm nhân, sao là tu vi nói chuyện?" Chu Nguyên nói, "A tỷ, cô cho ngươi ăn Phượng Hoàng Thần Đan, đã tu bổ lại đan điền của ngươi, kinh mạch, để ngươi trở thành một tên có được cường đại tu vi võ giả." "A?" Cái này Chu Lâm Linh tại chỗ liền ngộng. Trở thành võ giả, cũng không có cho nàng mang đến vui sướng. Tương phản, võ giả này thân phận, ngược lại để cho nàng cảm giác cùng tướng công xa lánh quan hệ. Phát giác được tỷ tỷ chỗ buồn, Chu Nguyên thản nhiên nói, "Là ngươi chính mình tới nói, vẫn là cô thay ngươi nói?" "Ôi, vẫn là ta tự mình nói đi." Hứa Thanh Sơn thở dài. Chu Nguyên thật cũng không nói cái gì. Đứng lên thân, mang theo Lâm Hải, Tiểu An Tử bọn hắn đi ra lầu các. Nhìn một chút trước mặt Hứa Thanh Sơn, Chu Linh khó hiểu nói, "Thanh Sơn ca ca, 17 rốt cuộc muốn ngươi nói cái gì à?" Chương 45, Trần Vệ kế hoạch. Cái này Hứa Thanh Sơn hơi có chút khó xử, nhưng nhìn thấy Chu Linh ánh mắt, hắn cắn răng, nói, "Linh Nhi, kỳ thật có một việc, ta lừa gạt ngươi." Chu Linh nói, "Thanh Sơn ca ca, ngươi nói sự kiện kia, chắc là ngươi một lần nữa bước vào võ đạo sự tình a." "Ngươi?" Hứa Thanh Sơn tại chỗ sửng sốt, trừng to mắt nhìn xem Chu Linh, "Linh Nhi, ngươi biết rõ ta đã một lần nữa bước vào võ đạo?" Vì phòng ngừa Chu Linh biết được hắn một lần nữa bước vào võ đạo mà rời xa chính mình, hắn nhưng là một độ cẩn thận từng ly từng tí, thời gian tu luyện cơ hồ đều quy định tại ban đêm. Có thể làm hắn không nghĩ tới là, Chu Linh thế mà đã sớm biết hắn một lần nữa bước vào võ đạo. Đối mặt thê tử giả ngu không biết, hắn chỉ cảm thấy trong lòng đau xót, có chút có lỗi với nàng, lại càng không biết nên như thế nào đối mặt nàng. "Ừm." Chu Linh hơi gật đầu, trong đầu lâm vào nhớ lại, nói, "Đại khái tại một năm trước một buổi tối, ta thấy ngươi vụng trộm chuẩn ra gia môn, liền đứng dậy xem xét, về sau liền phát hiện ngươi tại bên ngoài viện tu luyện. Khi đó ngươi quá mức chuyên tâm tu luyện, cũng không phát hiện ta nhìn lén." Hứa Thanh Sơn nói, "Kia, vậy ngươi không trách ta sao? Thời điểm vừa mới bắt đầu, Linh Nhi xác thực quái Thanh Sơn ca ca, thậm chí muốn rời đi ngươi." Chu Linh cũng là phi thường trực tiếp, lập tức khuôn mặt lộ ra mỉm cười, nói, "Bất quá tại Linh Nhi biết được Thanh Sơn ca ca là vì không cho Linh Nhi thụ thương mà nặng mới bước vào võ đạo, Linh Nhi sẽ không quái Thanh Sơn ca ca." "Không trách." "Làm sao lại không trách?" Ban đầu ở nhìn thấy Hứa Thanh Sơn một lần nữa bước vào võ đạo lúc, nàng thế nhưng là không khỏi trong lòng đau xót, cho rằng đối phương đã thay lòng đổi dạng. Khi biết Hứa Thanh Sơn một lần nữa bước vào võ đạo, hết thảy đều là vì bảo hộ nàng chính mình, trong nội tâm nàng phần kia từ từ bay lên giận cũng theo biến mất. Bàn tay như ngọc trắng nắm lấy Hứa Thanh Sơn tay, Chu Linh mỉm cười nói, "Thanh Sơn ca ca, Linh Nhi hiện tại cũng giống như ngươi trở thành võ giả, kia từ nay về sau liền có thể cùng ngươi đồng thời tu luyện." "Ừm." Đánh dấu. Vừa trở lại chỗ ở, cùng ngồi ở đình nghỉ mát dưới, Chu Nguyên liền trong lòng mặc niệm. Hệ thống máy móc gầm thanh theo truyền đến. "Đánh dấu thành công, chúc mừng ký chủ thu hoạch được Phi Long kiếm." "Phi Long kiếm?" Không có triệu hoán đến người kết xuất, Chu Nguyên hơi thất vọng. Đến mức kia Phi Long kiếm, hắn cũng không lại đi nhìn nhiều. Linh khí đúng là đồ tốt, nhưng hắn hiện tại cần chính là nhân kiệt. Chu Nguyên đứng lên thân, chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn trăng sáng, tự lẩm bẩm, cũng không biết Tào Nhân bọn hắn có hay không đến An Dương Vương vị trí. Ba ngày trước, Tào Nhân truyền đến tin tức, trải qua bọn hắn nhanh chóng chạy thật nhanh một đoạn đường dài, hiện đã trải qua đến An Dương Vương phủ đất phong bên dưới, cùng vận dụng Long phủ triệu hồi ra 200.000 đại quân, bắt đầu tiến vào hắn đất phong. Bởi vì An Dương Vương sớm báo cho các thành, Tào Nhân bọn hắn trên đường đi thông suốt, cũng không gặp phải trở ngại gì, cũng không ai dám ngăn trở bọn hắn xâm nhập. Lúc này, Tiểu An Tử từ đằng xa đi tới, nói, "Vương thượng, Nghiêm lão cầu kiến. Chu Nguyên nói, đi đem hắn mang đến.
Vâng. Rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của tiểu an tử, Nghiêm Vĩ tới trước mặt Chu Nguyên, nói, lao thần tham kiến vương thượng.
Miễn lễ. Trả lời một câu, Chu Nguyên nói, Nghiêm lão, ngươi tới tìm cô, có phải hay không ma ảnh bọn hắn chuyển đến tin tức?
Nghiêm Vĩ nói, về vương thượng, ma ảnh bọn hắn tạm thời còn không có tin tức chuyển đến, lần này chuyển đến tin tức là An Dương Vương.
Chu Nguyên nhíu nhíu mày, An Dương Vương đều chuyển đến tin tức gì?
Nghiêm Vĩ nói, về vương thượng, An Dương Vương mời ngươi lập tức rời đi vương thành, cùng bằng nhanh nhất tốc độ hướng hắn đất phong chỗ phương hướng tiến lên.
Gặp Chu Thiên Thần lo lắng an nguy của hắn, Chu Nguyên trong lòng hơi có chút kinh ngạc, bất quá nhưng không có bất luận cái gì biểu hiện.
Đối với An Dương Vương Chu Thiên Thần mà nói, chính mình nếu là bị thương, hắn đem không thể nào biết được Lâm Tuyết Nhu hạ lạc.
Chu Nguyên nói, thay cô chuyển cáo An Dương Vương, cô an nguy, hắn không tất qua tại lo lắng.
Đến mức làm loạn bát đại phiên vương, cô tự có biện pháp ứng phó, hắn cũng không cần phải đi quản, chỉ cần bảo vệ tốt biên quan là đủ.
Vâng. Nghiêm Vĩ chắp tay hành lễ trả lời.
Chu Nguyên hỏi, trừ cái này thì tin tức, An Dương Vương nhưng còn có tin tức gì truyền đến?
Có.
Giảng.
Nghiêm Vĩ nói, An Dương Vương để lão thần chuyển cáo vương thượng, Tào Nhân tướng quân, Hoa Hùng tướng quân cùng quân sư Trần Cung đã ở vừa rồi đến hắn vị trí.
Nghe được Tào Nhân, Hoa Hùng, Trần Cung bọn hắn đã đến, Chu Nguyên trên mặt bôi ra vẻ mỉm cười.
Có này ba vị hiệp trợ An Dương Vương, vậy coi như đại sở vương triều thế tới hung hăng, cả nước chi binh bực kích cũng có thể không sợ.
Chu Nguyên nói, cho cô chuyển cáo An Dương Vương, không cần bởi vì bọn hắn ba cái là câu người mà để bọn hắn ở vào phía sau, yên tâm lớn mật dùng bọn hắn, để bọn hắn tham dự chiến đấu, nhu đồ, tin tưởng đến lúc đó ba người bọn họ nhất định có thể để hắn giật nảy cả mình.
Hắn dám khẳng định, An Dương Vương Chu Thiên Thần đối với Tào Nhân, Hoa Hùng, Trần Cung ba người, khẳng định tràn ngập nghi vấn, thậm chí sẽ cho rằng bọn hắn đến chỉ biết ảnh hưởng chính mình.
Đối với loại này xa lánh tình huống, hắn cũng không muốn nhìn thấy, rốt cuộc, nếu không tín nhiệm lẫn nhau, cái kia đem không có cách nào chống cự đại sở quân đội tiến công.
Vâng. Thuận tiện bàn giao vài câu, Chu Nguyên liền để Nghiêm Vĩ rời đi.
Tính tọa tại đình nghỉ mát dưới hắn, mặt lộ vẻ trầm tư.
Dương Lâm một nhóm người đã bị giải quyết, mà liên quan tới những người mặc áo đen kia sự tình, một mực để hắn có chút đau đầu.
Mặc dù hắn đã mệnh lệnh Tả Thiên Tú bọn hắn toàn diện bàn tìm, thế nhưng là đám người kia từng cái rất tinh minh, có thể không thò đầu ra tuyệt không thò đầu ra, một khi bị bắt lấy cái đuôi, liền lập tức vùng đào chém rụng.
Qua hồi lâu, Lâm Hải từ đằng xa đi tới, nói: "Vương thượng, Trần Thiên Hộ cầu kiến."
Chu Nguyên nhíu mày, nói: "Đi đem hắn mang đến."
"Vâng."
Chẳng được bao lâu, Lâm Hải mang theo Trần Vệ đến.
"Cẩm Ý Vệ Thiên Hộ Trần Vệ, tham kiến vương thượng."
Đến Trần Vệ, lập tức quỳ một gối trên đất.
"Đứng lên đi."
"Vâng."
Đợi đến đối phương đứng dậy, Chu Nguyên thản nhiên nói: "Ngươi đột nhiên tìm đến cô, nhưng có chuyện quan trọng gì?"
"Vệ."
"Vừa nói cái gì?" Mãi cho đến bên cạnh Lâm Hải vẫn còn, Trần Vệ lập tức im miệng.
Chu Nguyên nói, "Lâm công công, ngươi đi trước một bên chờ lấy."
"Vâng."
Lâm Hải nói cũng không nói cái gì, đi xong lễ, quay người liền hướng nơi xa đi tới. Đợi đến Lâm Hải đi xa, Chu Nguyên nói khẽ, "Về vương thượng, thần tối hôm qua bắt được một người áo đen, trải qua nghiêm hình tra tấn, hắn cũng không lộ ra nửa chữ. Về sau thần sử dụng cựu khúc nhiếp hồn thuật đối với hắn tiến hành siêu hồn, cùng từ hắn trên người biết được bọn hắn đến từ một cái tên là Ma Nham Điện thế lực."
Trầm ngâm một lát, Chu Nguyên mở miệng hỏi thăm, "Chứ biết được Ma Nham Điện bên ngoài, ngươi còn thu hoạch được cái dạng gì tin tức?"
Người kia chuyện bản thân biết cũng không nhiều, thần từ trên người hắn đạt được tin tức chỉ có những thứ này.
Trần Vệ rất nhỏ lắc đầu, sắc mặt dần dần nghiêm túc lên, "Vương thượng, thần mặc dù từ trên người hắn đạt được số ít tin tức, có thể thần có thể lợi dụng thân phận hắn xâm nhập Ma Nham Điện."
"Ừm."
Chu Nguyên trong mắt bôi ra một tia tinh mang, trầm giọng nói, "Ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần?
Cần cô cho ngươi cung cấp cái gì trợ giúp?
Nếu có thể xâm nhập Ma Nham Điện cái thế lực này, vậy đối với hắn thậm chí toàn bộ đại hạ mà nói, đều là kiện thiên đại chuyện tốt, thậm chí có thể mượn cơ hội này đem hắn triệt để diệt trừ."
Chương 46, danh tướng con trai.
Trần Vệ nói, thần chỉ có 5 thành 5 chắc, nhưng nếu có vương thượng tương trợ, thần liền có thể có 8 thành 5 chắc.
Chu Nguyên nói, ngươi muốn cô như thế nào giúp ngươi?
Để Tả Thiên Hộ toàn diện truy nã trong vương thành Hắc Nham Điện thành viên, tốt nhất đem bọn hắn khiến cho lòng người bàng hoàng, đứng ngồi không yên.
Trần Vệ sắc mặt nghiêm túc lên.
Chỉ có để cho địch nhân tự loạn trận cước, tha phương nhưng cùng trong vương thành Ma Nham Điện thành viên rút lui, sau đó xâm nhập nó nội bộ ẩn nút.
Nếu không, hắn coi như biến thành cái kia bị bọn hắn bắt được người áo đen, cái kia cũng không làm nên chuyện gì, hoàn toàn không cách nào xâm nhập nó nội bộ.
Cái này cô sẽ để cho Tả Thiên Hộ bọn hắn đi làm.
Minh bạch đối phương dụng ý, Chu Nguyên sảng khoái đồng ý.
Tạ vương thượng.
Một canh giờ sau, Thương Thảo có đủ thể kế hoạch, Trần Vệ xoay người rời đi.
Tại hắn rời đi không bao lâu, Lâm Hải liền dẫn Phòng Huyền Linh từ đằng xa đi tới.
"Thần, Phòng Huyền Linh, tham kiến vương thượng."
"Không cần đa lễ, lại đây ngồi đi."
"Vâng."
Đi xong lễ Phòng Huyền Linh, đi đến bên cạnh ngồi xuống.
Chu Nguyên hơi có chút nghi ngờ nói, "Ngươi đêm khuya tiến cùng đến, nhưng có chuyện quan trọng gì?"
Phòng Huyền Linh nói, "Về vương thượng, Hà Sĩ Bình đã thống kê ra vương thành bách tính thương vong cùng phòng ốc bị hao tổn, thần đêm khuya tiến cùng tới gặp vương thượng, chính là muốn đem việc này thông báo tại vương thượng."
"Giảng."
"Vâng."
Chắp tay hành lễ, Phòng Huyền Linh mở miệng nói, "Vương thượng, theo Hà Sĩ Bình thống kê, thần tự thân nghiệp thu, vương thành công trình kiến trúc có 3 thành bị chấn hủy, 5 thành bị hao tổn một nửa, 2 thành bình yên vô sự, gần 100.000 tên bách tính bị giết, 100.000 tên dân chúng chịu tổn thương. Theo thần tự thân tham viếng điều tra, chết đi gần 100.000 tên bách tính, phần lớn người đều là bị Dương Lâm phản quân vô tình tổn thương, một số ít người tại hôn chiến bên trong bị chiến đấu tác động đến, hơn 100 người tại hôn chiến bên trong bị quân ta ngộ sát.
Hơn 100 người bị quân ta ngộ sát."
Chu Nguyên sắc mặt lập tức âm trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, "Chuyện gì xảy ra? Tại sao sẽ có trên 100 tên bách tính bị quân ta tướng sĩ ngộ sát?"
Hắn rõ ràng đã nghiêm khắc đã thông báo, trong quá trình chiến đấu, không được tác động đến bất kỳ một cái nào bình dân bách tính. Nhưng này thoáng cái bởi vì chính mình cái này một phương nộ sát mà chết đi trăm tên bách tính, cái này hoặc nhiều hoặc ít để hắn có chút ngồi không yên. Phong Huyền Linh nói, về vương thượng, những này bị quân ta tướng sĩ nộ sát bách tính, cũng không phải ta quân tướng sĩ cố ý gây nên, mà là bị Dương Lâm đại quân tướng sĩ dùng bọn hắn tới làm tâm chắn, lúc này mới không cẩn thận bị tổn thương. Trầm mặc một hồi, Chu Nguyên trầm giọng nói, cho những cái kia mất đi thân nhân bách tính, những phòng ốc kia bị hủy bách tính, phân biệt phân phát nhất định ngân lượng, để bọn hắn xây lại gia viên. Đến mức những cái kia thế gia, không cần phải đi quản bọn họ, bọn hắn là có tiền tài.
Vâng.
Thời gian nhoáng một cái, ngày thứ nhì tiến đến. Buổi sáng, hoàng cung bên trong, phong bế trong tu luyện, Chu Nguyên chậm rãi mở mắt, cùng nổ một ngụm trọc khí. Cảm thụ tu vi lại đến một bước, trên mặt của hắn lộ ra vẻ mỉm cười. Đúng lúc này, cơ giới lạnh như băng âm thanh truyền vào bên tai. Mỗi ngày đánh dấu thời gian đã gửi tới, ký chủ, xin hỏi phải chăng tiến hành đánh dấu?
Đánh dấu?
Chu Nguyên mặc niệm. Đánh dấu thành công, chúc mừng ký chủ thu hoạch được một lần nhân kiệt triệu hoán cơ hội.
Ký chủ, xin hỏi phải chăng tiến hành triệu hoán?
Ừm. Vừa đứng lên thân Chu Nguyên, nghe được thu hoạch được nhân kiệt triệu hoán cơ hội, trên mặt không khỏi vui mừng.
Triệu hoán?
Trong lòng của hắn lần nữa mặc niệm. Chúc mừng ký chủ triệu hoán đến 8 sao nhân kiệt vương bí. Nghe được triệu hoán đến tần tướng vương bí, Chu Nguyên trong mắt bôi ra một tia kỳ quang. Có này vị đến, vậy hắn chia ra 4 đường phản kích kế hoạch, đem đúng hẹn tiến hành. Vương bí tư liệu bảng giao diện bắn ra.
Tính danh, vương bí.
Đẳng cấp, 8 sao.
Triều đại, tần triều.
Tu vi, thư thần nhị trọng tiên.
Công pháp, thông võ linh quyết.
Thiên phú thần thông, võ quan.
Binh chủng, SSS đại tần vệ sĩ 10.000 tên tu vi đều là đại tông sứ nhất trọng tiên.
SS đại tần tinh nhuệ 100.000 tên tu vi đều là tông sứ nhất trọng tiên.
Nhìn xong bên trên nội dung, Chu Nguyên mặc niệm ra, đem vương bí triệu hồi ra.
Triệu hoán thành công, vương bí dự tính trong vòng 1 canh giờ đến vương thành.
Nghe được trả lời, Chu Nguyên cũng không lại lưu lại, xoay người rời đi.
Tu vi của hắn đã tăng lên, tần tướng vương bí cũng đã triệu hồi ra, vậy liền không cần thiết lưu tại nơi này. Huống hồ tại bên ngoài còn có một đống lớn sự tình chờ lấy chỗ khan lý. Vừa đi ra mật thất, Lâm Hải dĩ nhiên tại bên ngoài chờ đã lâu.
Vương thượng.
Chu Nguyên chắp tay sau lưng, bước nhanh ra ngoài đi tới, nói, tại cô tu luyện trong khoảng thời gian này, trong triều nhưng có chuyện gì phát sinh?
Về vương thượng, trong triều cũng không có chuyện gì phát sinh.
Lâm Hải lập tức làm ra trả lời.
Tả thưa tướng bọn hắn có thể có tìm đến cô?
Chu Nguyên hỏi lại.
Không có.
Có nghe hay không? Chu Nguyên sửng sốt một chút, nhưng không có quá nhiều xoắn xuýt.
Thương hưởng bọn hắn không có tìm chính mình, nghĩ đến là sự tình bọn hắn có thể giải quyết, cũng không cần thông báo.
Cùng lúc đó, Tần Vương phủ, không, hiện tại phải gọi Tả thừa tướng phủ.
Tần Vương phủ đã sớm bị triệt tiêu, triệt để đổi thành Thương hưởng Tả thừa tướng phủ.
Lúc đầu Thương hưởng bọn họ là có chút không đồng ý dùng Tần Vương phủ làm Tả thừa tướng phủ, rốt cuộc chỗ kia thế nhưng là hắn cái này vương thượng cư trú qua phủ đệ. Bất quá tại hắn mệnh lệnh phía dưới, Thương hưởng bọn hắn cuối cùng bất đắc dĩ lựa chọn đồng ý.
Nội đường,
Bạch Hởi, Lý Tín, Hạ Hầu Uyên cùng phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối tề tụ đồng thời, phân tả hữu hai bên mà ngồi, cộng đồng thương thảo lương thảo cùng vũ khí sự tình, Thương hưởng cũng không ở chỗ này.
Bởi vì vương thành dùng không đủ, Bạch Khởi bọn hắn những tướng quân này phủ đệ cùng bắt đầu xây dựng, bởi vậy, bọn hắn chỉ có thể tạm thời định cư ở bên trái phủ thừa tướng.
Lúc đầu Chu Nguyên chuẩn bị sắp xếp người xây dựng, bất quá Thương hưởng đề nghị có quan hệ các vị phủ tướng quân sự tình, nhưng tại Tân Đô nội bộ xây dựng, mà hắn cũng đồng ý Thương hưởng quyết định này. Có thể nghĩ muốn thành lập Tân Đô, vậy thì phải trước giải quyết phiên vương làm loạn, không phải chỉ biết hao người tốn của.
Ở vào nhập môn bên phải Bạch Khởi mở miệng nói, "Phòng đại nhân, liên quan tới lương thảo sự tình, ngươi chuẩn bị như thế nào?"
Phòng Huyền Linh mỉm cười nói, "Bạch Khởi tướng quân, liên quan tới lương thảo sự tình, ta đã gom góp hoàn tất, tùy thời có thể giao phó cho các ngươi."
Bạch Khởi thật cũng không nói cái gì, ánh mắt nhìn về hướng Đỗ Như Hối, nói, "Đỗ đại nhân, liên quan tới vũ khí cùng giáp trụ sự tình, còn xin ngươi đúng hẹn đưa tới tăng quân."
"Bạch Khởi tướng quân, xin ngài yên tâm, có quan hệ vũ khí cùng giáp trụ sự tình, ta tuyệt đối sẽ không có bất kỳ lãnh đạo."
Đỗ Như Hối lời thề son sắt làm ra cam đoan.
Hội nghị một mực tiến hành 2 canh giờ, đám người lúc này mới lần lượt rời đi.
Vừa đi ra Tả thừa tướng phủ đệ, Phòng Huyền Linh mỉm cười nói, "Khắc Minh huynh, ngươi ta đời này gặp lại, không bằng đi phủ đệ ta nâng ly một ly như thế nào?"
Đỗ Như Hối tại Trinh Quán 4 năm chết bệnh, thì niên 46 tuổi. Vốn cho rằng từ nay về sau không hề gặp nhau, không có nghĩ rằng, kiếp này lại tại đám này dị thế giới gặp lại lần nữa, đúng là nhân sinh một chuyện may lớn.
"Huyền Linh huynh mời, Khắc Minh sao có thể không đi?"
Đỗ Như Hối mặt mỉm cười sảng khoái đáp ứng.
"Ha ha ha."
Phòng Huyền Linh cao giọng cười một tiếng, nói, "Như thế, vậy chúng ta liền cùng nhau lên xe của ta a."
Chương 47, phản kích phiên vương.
Ngày kế tiếp, sáng sớm.
Thử Tinh Điện.
Chu Nguyên ngồi cao tại trên vương vị, văn võ quan chức đứng hàng hai bên.
Phiết một mắt ở đây quan chức, Chu Nguyên âm thanh lạnh lùng nói, bây giờ gian thần Dương Lâm bị tru, hắn dưới trướng phản quân bị diệt, có thể bắt đại phiên vương không chỉ không rút quân, còn tăng thêm tốc độ tới gần vương thành, cô quyết định phái quân tiêu diệt bắt đại phiên vương. Trừ sớm có đoán trước Bạch Khởi, Thương hưởng một đoàn người, còn lại quan chức nghe vậy, lập tức trong lòng run lên, nhưng không có một người nói cái gì. Dù là thân là hộ bộ lang Trung Hà Sĩ Bình, đối với quân vương quyết định này, cũng không có tiến hành xem bảo, mà là lựa chọn tuân theo.
Gian thần Dương Lâm cùng phản quân đều đã đền tội, có thể phiên vương không chỉ không có rút quân, ngược lại nhanh chóng tới gần vương thành, đây là đại nghịch bất đạo, lý ra ứng chu.
Bạch Khởi.
Chu Nguyên cao giọng đọc lên.
Thần tại.
Bạch Khởi từ trong đội ngũ đứng ra, sắc mặt nghiêm túc.
Cô mệnh ngươi vì chủ soái, thống lĩnh 300.000 đại quân xuất chinh Bắc Mộ Vương phủ, tiêu diệt Bắc Mộ Vương Chu Thiên Dũng.
Vâng.
Làm ra trả lời, Bạch Khởi trở lại đội ngũ.
Vương bí.
Chu Nguyên lần nữa đọc lên.
Thần tại.
Sắc mặt tuấn lãng, hai mắt như dao, môi trên có lưu hai bên sợi râu,
cái cằm hơi có nồng đậm râu ria, nhìn xem có chừng 30 tuổi nam tử, lập tức từ trong đội ngũ đứng ra. Người này không phải ai, chính là tần tướng Vương Bí. Cô mệnh ngươi vì chủ soái, thống lĩnh 240.000 đại quân xuất chinh Tề Hiền Vương phủ, tiêu diệt Tề Hiền Vương Chu Thiên Man.
Vâng.
Chắp tay hành lễ, Vương Bí trở lại xếp hàng.
Hạ Hầu Uyên.
Chu Nguyên cao giọng đọc lên.
Thần tại.
Hạ Hầu Uyên lập tức từ trong đội ngũ đứng ra.
Cô mệnh ngươi vì thống soái, thống lĩnh 240.000 đại quân xuất chinh Bá Nam Vương phủ, Hùng Nguyên Vương phủ, Bình Thanh Vương phủ, Thanh Sơn Vương phủ, Sở Tương Vương phủ, tiêu diệt Ngũ Đại Vương phủ liên quân, Chu Sát Bá Nam Vương Chu Thiên Tứ, Hùng Nguyên Vương Chu Thiên Hải, Bình Thanh Vương Chu Thiên Việt, Thanh Sơn Vương Chu Thiên Dương, Sở Tương Vương Chu Thiên Kiệt.
Vâng.
Chắp tay hành lễ, Hạ Hầu Uyên trở lại xếp hàng.
Lý Tín.
Chu Nguyên lại một lần nữa cao giọng đọc lên.
Thần tại.
Lý Tín lập tức từ xếp hàng bên trong đi ra.
Cô mệnh ngươi vì thống soái, thống lĩnh 240.000 đại quân xuất chinh Lăng Vân Vương phủ, tiêu diệt Lăng Vân Vương Chu Thiên Lăng.
Vâng.
Chắp tay hành lễ, Lý Tín trở lại xếp hàng.
Phong Huyền Linh, Đỗ Như Hối, Hà Sĩ Bình.
Chu Nguyên lại một lần đọc lên.
Thần tại.
Ba người đi ra xếp hàng, cùng kêu lên trả lời.
Tam quân cần thiết quân dụng vật tư, cần kịp thời đưa đến, không thể có lãnh đạo.
Vâng.
Chắp tay hành lễ, ba người trở về xếp hàng.
Trước khi đại chiến, chuyển cáo bắt đại phiên vương, người đầu hàng, không giết, kháng người, giết chết.
Phiên một mắt đám người, Chu Nguyên lãnh ngôn lên tiếng, làm ra cuối cùng thư thả.
Vương thượng thánh nhân.
Lên xong tảo triều, Bạch Khởi, Vương Bí, Lý Tín, Hạ Hầu Uyên bốn người vừa trở lại phủ thừa tướng, liền cùng thương lượng tiến hành cáo biệt, sau đó cùng nhau bằng nhanh nhất tốc độ đi tới Hổ Đầu Sơn phía trên vùng bình nguyên. Trải qua nhanh chóng phi hành, thân xuyên màu đen giáp trụ bốn người, chỉ dùng không đến nửa nén hương liền tới mục đích.
Lúc này, rộng lớn trên thảo nguyên, gần trăm vạn đại quân dĩ nhiên tập kết hoàn tất, tùy thời chờ xuất phát mệnh lệnh.
Liếc nhìn lại, một mảnh đen kỵ sĩ tốt thẳng tắp đứng thẳng, đỉnh đầu sát khí lăng không, quần quần khí thế, giống như lang yên tịch quyển trời cao.
Đến mục đích nơi về sau, bốn người từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trên đài cao kia.
Vô số tướng sĩ nhìn thấy các vị tướng quân đến, một cái hai cái sắc mặt nghiêm túc lên, ánh mắt dừng lại tại bọn hắn bốn người trên thân.
Bạch Khởi đi lên trước một bước, nhìn quanh một mắt xung quanh, lập tức cất cao giọng nói, bây giờ Gian Thần Dương Lâm đã bị tru, hắn dưới trướng phản quân đã bị diệt, có thể bắt đại phiên vương không chỉ không rút quân, còn dẫn đầu đại quân nhanh chóng ép về phía vương thành, làm vương thượng sinh mệnh chịu đến uy hiếp.
Xem như vương thượng tướng sĩ, các ngươi có nguyện ý hay không để phiên vương tới gần vương thành?
Trước mắt trăm vạn đại quân, có một nửa là dưới quyền bọn họ lệ thuộc trực tiếp tướng sĩ, đến mức một nửa kia thì là hắn tốn thời gian một tháng thời gian huấn luyện ra đại quân.
Không nguyện ý.
Không nguyện ý.
Trăm vạn tướng sĩ thanh âm tức giận vang vọng bốn phía, thỉnh thoảng còn quanh quẩn tại người bên hai.
Bạch Khởi lần nữa âm thanh lạnh lùng nói, vương thượng có lệnh, tiêu diệt bát đại phiên vương, diệt trừ vương triều nội hoạn.
Chiến.
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 Các tướng sĩ giơ cao vũ khí, trong mắt chiến ý nghiêm nghị.
Vương Bí, Lý Tín, Hạ Hầu Uyên ba người phân biệt đối Bạch Khởi hành lễ, sau đó liền phân tán đến chính mình bộ đội trước mặt.
Vương Bí, Lý Tín đều mang lĩnh 240.000 đại quân, trừ bọn hắn từng người dưới trướng 110.000 tướng sĩ, còn thừa 130.000 tướng sĩ, đều là Bạch Khởi dưới trướng xích huyết quân đoàn tướng sĩ.
Hạ Hầu Uyên dẫn đầu 240.000 tướng sĩ, trừ dưới trướng 100.000 tướng sĩ, còn thừa 140.000 tướng sĩ, toàn bộ đều là xích huyết quân đoàn tướng sĩ.
Mà Bạch Khởi dẫn đầu 300.000 tướng sĩ, 150.000 là hắn dưới trướng lệ thuộc trực tiếp tướng sĩ, 100.000 là xích huyết quân đoàn tướng sĩ, còn thừa 50.000 thì là hổ báo kỵ tướng sĩ.
Hiện tại mỗi tên hổ báo kỵ tướng sĩ tọa kỵ cũng không phải long huyết chiến mã, mà là có được đầu hổ báo thân, thân dài chừng hơn 3m, cao tới 1m8, nhìn lên tới 10 phần hung hãn man thú.
Thuyết minh sơ qua, địa cầu là ngựa, dị giới vì thú.
Bắc Mộ Vương Chu Thiên Dũng dùng 100 năm thời gian thành lập một chi có được 100.000 số lượng chi cự lang kỵ binh.
Ứng phó kỵ binh biện pháp tốt nhất chính là phái ra kỵ binh ứng phó, hổ báo kỵ chính là không có chỗ thứ hai.
Tại đến các bộ về sau, Vương Bí, Lý Tín, Hạ Hầu Uyên ba người phân biệt dẫn đầu từng người quân đội rời đi, đi tới bọn hắn muốn đi trước chiến trường ứng phó phiên vương đại quân.
Mắt thấy ba người họ mang theo các bộ rời đi, Bạch Khởi cũng không lưu lại, bay thẳng cất cánh và hạ cánh rơi xuống 300.000 đại quân trước mặt, lập tức đối với trước mặt phó tướng Lâm Đạo, Hồng Phong nói, "Lâm Đạo, Hồng Phong, hai người các ngươi lập tức mang xuất phát."
"Vâng."
Hai người ôm quyền lĩnh mệnh, quay người mệnh lệnh đại quân xuất phát.
Để cho người tìm đến hổ báo kỵ tướng lĩnh Cao Thuần, Bạch Khởi mở miệng nói, "Bộ binh tốc độ quá chậm, ngươi dẫn đầu hổ báo kỵ làm trước một bước, bản tướng quân dẫn đầu bộ binh sau đó liền đến."
Ở trước mặt hắn cái này, môi trên có lưu dâu cá chê uy vũ nam tử, chính là hổ báo kỵ tướng lĩnh Cao Thuần, cuối thời Đông Hán Tào Tháo bộ hạ danh tướng, thị trung Tào Sĩ con trai, danh tướng Tào Nhân chi đệ.
Cho dù tất cả sĩ tốt người người là võ giả, có thể hai cái chân cuối cùng chạy không qua bốn cái chân, huống chi còn là lấy tốc độ nghe tiếng man thú hổ báo.
"Vâng."
Chắp tay lĩnh mệnh, Cao Thuần lập tức xoay người rời đi.
Đi tới hổ báo kỵ trước mặt, hắn lập tức lên tới tọa kỵ của mình hổ báo thú vương trên người, lạnh giọng hạ lệnh, toàn quân tướng sĩ nghe lệnh, lập tức hướng thiên nhai quan xuất phát.
"Vâng."
Vừa mới nói xong, mang theo có 3 tên trinh sát hổ báo kỵ tướng sĩ, lập tức tại phía trước nhất dẫn đường, cùng tại trinh sát dưới sự chỉ dẫn, nhanh chóng hướng thiên nhai quan chỗ phương hướng tiến lên, Tào Thuần cùng còn lại hổ báo kỵ tướng sĩ nhanh chóng đi theo.
Hổ báo kỵ chân trước vừa rời đi, Bạch Khởi dẫn đầu 250.000 đại quân, cũng lấy chạy phương thức hướng phía trước tiến lên, bên cạnh Tam Lộ đại quân cũng là như thế.
Bạch Khởi bọn hắn mặc dù không e ngại địch nhân, nhưng bọn hắn muốn tại địch nhân không có phản ứng trước khi tới đánh tan bọn hắn, cùng đem bọn hắn triệt để tiêu diệt.
Chương 48, hai người thế nào hố đồng đội đâu?
Ở vào hoàng cung Trung Nguyên, khi biết bốn đường đại quân đã xuất phát, không khỏi nhếch miệng cười một tiếng, trong mắt bôi ra một tia hung ác. Đối với địch nhân, hắn từ trước đến nay không nhân từ nương tay, cho dù là bọn họ là mình thúc thúc, hắn cũng quả quyết sẽ không bỏ qua.
"Cô đã cho các ngươi lớn nhất thư thả, đã các ngươi không hiểu được chân quý,
kia cô đành phải đem các ngươi đưa lên đoạn đầu đài. Chu Nguyên đứng lên thân, ngẩng đầu nhìn sáng sủa không trung, lạnh lùng lên tiếng, trong giọng nói mang theo một hơi khí lạnh. Đúng lúc này, Tiểu An Tử từ đằng xa đi tới, bên người còn mang theo Cẩm Ý vệ thiên hộ Tả Thiên Tú.
"Thần, Tả Thiên Tú, tham kiến vương thượng."
Vừa tới quân vương trước mặt, Tả Thiên Tú lập tức quỳ một gối trên đất.
"Đứng lên đi."
Chu Nguyên nhàn nhạt lên tiếng.
"Vâng."
Vừa đứng lên thân, Tả Thiên Tú liền hỏi, "Vương thượng, không biết ngươi tìm thần có chuyện gì phân phó?" Chu Nguyên không có mở miệng, mà là đối bên cạnh Lâm Hải, Tiểu An Tử vẫy vẫy tay, ra hiệu hai bọn họ rời đi. Lâm Hải, Tiểu An Tử thật cũng không nói cái gì, hành một cái lễ, cùng nhau hướng phía nơi xa đi tới. Quân vương không để bọn hắn đứng ở chỗ này, nghĩ đến là có chuyện quan trọng muốn cùng Tả Thiên Tú thương nghị, hơn nữa chỉ cho phép hai người bọn họ biết rõ. Tại hai người vừa đi không bao lâu, Chu Nguyên đi đến đỉnh nghỉ mát dưới trên băng ghế đá ngồi xuống, nói, "Trần vệ bắt một người, cùng từ trong miệng hắn biết được một cái tên là Ma Nham Điện thế lực. Cô đem ngươi tìm đến, chính là muốn ngươi phối hợp hắn, cùng trợ giúp hắn đánh vào địch nhân nội bộ." Tả Thiên Tú sắc mặt nghiêm túc lên, nói, "Vương thượng, ngươi muốn thần như thế nào phối hợp Trần Thiên Hộ?" Chu Nguyên sắc mặt lạnh dần, trong mắt bôi ra một tia hàn mang, nói, "Trần vệ người đã tra ra 7-8 chỗ Ma Nham Điện cứ điểm, cô muốn ngươi dẫn người đi đem bọn hắn nổ tận gốc, tốt nhất nhờ vào việc này đem trong vương thành Ma Nham Điện thành viên, khiến cho lòng người bàng hoàng, ăn ngủ không yên. Địch nhân càng là ăn ngủ không yên, vậy đối với Trần vệ đem càng có lợi, trợ lực lớn hắn xâm nhập địch nhân nội bộ, cùng bảo đảm hắn sẽ không bạo lộ. Bất quá thành bại hay không, hoàn toàn nhìn Tả Thiên Tú tiếp xuống thao tác phải chăng ra sức lời nói, Trần vệ xâm nhập kế hoạch đem viên mãn hoàn thành, nếu không ra sức, vậy chỉ có thể lấy thất bại mà kết thúc. Mời vương thượng yên tâm, Tả Thiên Tú nên không có nhục sứ mệnh." Tả Thiên Tú lời thề son sắt làm ra cam đoan. Cùng lúc đó, An Dương vương phủ, Nam Nguyên quan. Đây là một tòa thành lập tại một mảnh liên miên chập trùng dãy núi, uốn lượn hơn ngàn dặm cửa ải, đem Đại Hạ vương triều cùng Đại Sở vương triều ngăn cách thành Nam Bắc. Mà tòa này dãy núi tên gọi Cửu Đoạn Sơn. Tại Nam Nguyên quan phủ thành chủ, nội đường. Ở vào thủ tọa bên trên Chu Thiên Thần, ngắm nhìn một phía, âm thanh lạnh lùng nói, căn cứ hai mắt báo lại, Đại Sở vương triều đại quân đã lần nữa tập kết, dự định đem hết toàn lực tiến hành đánh cược lần cuối. Đối với cái này, các vị nhưng có cái gì đối địch kế sách? Đến từ An Dương vương phủ tướng lĩnh, tranh nhau chen lấn đáp lại, cung cấp chính mình đối địch kế sách. Một tên tráng hán đứng dậy, chắp tay ôm quyền nói, "Vương gia, ta Thiết Nưu là cái người thô kệch, không có gì kế sách hay, nhưng Đại Sở vương triều đám này còn cho dám đem hết toàn lực đột kích, vậy chúng ta liền cùng bọn hắn cứng đối cứng." Ở vào hắn bên cạnh nho nhã nam tử cười nói, "Thiết Nưu tướng quân, đem hết toàn lực đối địch quả thật có chỗ tốt, thế nhưng là, chúng ta cũng không đủ nguồn mộ lính, căn bản hao không nổi." "Thiết Nưu?" Chu Thiên Thần hỏi, "Tiên sinh nhưng có cái gì đối địch kế sách?" Thủ vững bất động, cùng bọn hắn tiến hành tiêu hao. Kia nho nhã trung niên thần sắc lạnh nhạt, âm thanh trầm ổn, "Mấy năm này, Đại Sở gặp khô hạn, lại có nạn châu chấu tịch quyền, hắn có được lương thảo không đủ lấy chèo chống trận đại chiến này, coi như hắn tiêu hao tài lực hướng xung quanh vương triều mua sắm, xung quanh vương triều cũng chưa chắc đem lượng lớn lương thảo bán cho bọn hắn. Tương phản, quân ta lương thảo sung túc, quân giới dồi dào, tường cao thành dày, đủ để dùng cái này đến tiêu hao lớn sở, khiến cho bọn hắn cuối cùng không thể không lựa chọn chiến binh." Đối với nam tử kia đối địch kế sách, đám người lần lượt tán đồng, cho dù là Chu Thiên Thần bản nhân, cũng là tán đồng. Bọn hắn lương thảo sung túc, quân giới sung túc, có thể nguồn mộ lính không đủ, không đủ để chèo chống bọn hắn cùng Đại Sở cứng đối cứng. Bây giờ có thể làm, chính là lấy tường làm lá chắn, lấy lương thảo vì lưỡi lao, lấy quân giới vì giáp, cùng địch nhân tiến hành tiêu hao chiến. Tào Nhân, Hoa Hùng, Trần Cung ba người thì một mực trầm lặng không nói, lắng nghe đám người đối địch kế sách. Gặp ba người không nói, Chu Thiên Thần liền hỏi, "Ba vị, không biết các ngươi có thể cái gì đối địch kế sách?" Tào cùng Hoa Hùng lẫn nhau, Tào Nhân nói, "Công đại, ta hai cái mưu kế không đủ cùng ngươi so sánh, vẫn là ngươi đến cung cấp đối địch kế sách a." Nghe vậy, Trần Cung không khỏi sững sờ, ngơ ngác nhìn hai người. Đám người nghe vậy thì hơi có chút nghi hoặc, hơi có chút hiếu kỳ, cái này nho nhã nam tử sẽ cung cấp cái gì đối địch kế sách? Sững sờ một hồi lâu, Trần Cung cười cười, đứng lên thân, đối mọi người tại đây chắp tay hành lễ, nói, "Đã như vậy, vậy tại hạ liền đều xấu." Vừa mới nói xong, sắc mặt của hắn nghiêm túc lên, tại hạ đối địch kế sách là chủ động công kích. Nghe nói Trần Cung kế sách, trang diện lặng ngắt như tờ, từng bước sắc mặt cứng ngắc. Đương nhiên, Tào Nhân, Hoa Hùng hai người ngoại trừ. Tương phản, bọn hắn đang nghe Trần Cung đưa ra chủ động xuất kích về sau, lập tức hai mắt sáng lên. Trần Cung ra kế, nhất định có diệu kế, không phải tuyệt không ra kế này. Chu Thiên Thần cũng có chút hiếu kỳ hỏi, "Có thể giải thích một chút không?" Trần Cung cũng không có do dự, nói, "Quân ta hiện tại suy nghĩ, quân địch cũng có suy nghĩ, bởi vậy, bọn hắn chắc chắn binh liều cờ, phái quân đi qua đầm lầy rừng, xuất kích quân ta phía sau, làm cho quân ta xâm nhập trùng vây bên trong." Trải qua trong khoảng thời gian này hiểu rõ, hắn phải biết, tiến vào đại hạ cảnh nội, trừ Nam Nguyên quan, hết thảy còn có hai cái địa phương, một cái là đầm lầy rừng, một cái khác thì là ma âm cốc. Đầm lầy rừng có được gần chứa kịch độc trường khí, mặt khác còn cư trú đủ loại có được kịch độc man thú. Ma âm cốc thì có được mê hoặc lòng người, phá hủy nhân thần hồn, khiến người tẩu hỏa nhập ma âm luật, dù là hư thần cảnh cường giả cũng không dám tùy tiện liên quan đến, có thể trực tiếp bài trừ. Đầm lầy rừng. Nam tử nho nhã kia cau mày, sắc mặt hơi âm trầm nói, "Đầm lầy Lâm Khả không phải phổ thông địa phương, nơi đó đầm lầy không chỉ có chứa kịch độc, ngay cả chung quanh tụ tập man thú cũng đều mang theo kịch độc, Đại Sở tướng lĩnh làm sao lại phái quân đi qua chỗ kia?" An Dương Vương phủ tướng lĩnh liếc mắt nhìn nhau, lần lượt gật đầu, đều không cho rằng Đại Sở giáng lâm sẽ phái quân vượt qua cái chỗ kia. An Dương Vương Chu Thiên Thần không ngã cho rằng như vậy, ngược lại là hỏi, "Ngươi vì sao sẽ cảm thấy Đại Sở tướng lĩnh sẽ phái quân đi qua cái chỗ kia?" Trần Cung nói, "Chúng ta đều cho rằng đầm lầy rừng nguy hiểm, quân địch không dám tùy tiện qua, thậm chí cho rằng quân địch tuyệt đối sẽ không đi qua cái chỗ kia. Thế nhưng là, thường thường bị chúng ta xem nhẹ là hắn sẽ càng dẫn phát địch nhân chú ý. Chỗ kia xác thực nguy hiểm, có thể vì thắng lợi, vì đã thông vào ta đại hạ đại môn, đại sở tướng lĩnh quả quyết sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Như tại hạ nhớ không lầm, tiếp qua 2 ngày, Nam Nguyên Quan sẽ nên đón cuối cùng 7 ngày mùa xuân chi vũ. Mùa xuân chi vũ một chút, đầm lầy rừng khí độc sẽ giảm bớt 7 thành nguy hại, khi đó, đại sở tướng lĩnh đã có thể mượn phái này quân vượt qua đầm lầy rừng, bí mật tiến vào quân ta phía sau. Chương 49, màn đêm tập doanh. Chu Thiên Thần một đoàn người mặt lộ vẻ trầm tư. Chính như Trần Cung lời nói, tiếp qua 2 ngày, Nam Nguyên Quan sẽ nên đón mùa xuân chi vũ. Một khi mùa xuân chi vũ đến, đầm lầy rừng chướng khí độc, uy lực đem giảm bớt 7 thành. Như đại sở tướng lĩnh bị quá hóa liệu, kia đầm lầy lâm tướng trở thành đột phá khẩu. Vừa nghĩ tới có loại này sự tình phát sinh, Chu Thiên Thần sắc mặt liền biến thành cực kỳ khó coi. Đồng thời đối Trần Cung coi trọng mấy phần. Xem ra, hắn cái này cháu trai phái người tới, cũng không phải người vô năng. Chu Thiên Thần nói một chút ngươi chủ động xuất kích kế sách ra. Trần Cung đầu tiên là hành một cái lễ, sau đó mở miệng nói, đại sở tướng lĩnh chắc hẳn đã đoán được ta quân tướng thủ vững mà chiến, bởi vậy, hắn khẳng định đang tìm kiếm nghị cách bài trừ phòng ngự của chúng ta. Tất nhiên trong lòng của hắn sớm có phỏng đoán, ta đây quân liền xem đạo mà trái lại, đến nay muộn chủ động xuất kích, đánh bọn hắn trở tay không kịp, khiến cho bọn hắn gặp trầm trọng đả kích. Diệu. Chu Thiên Thần khen lớn, cảm khái nói, quân sư không hổ là vương thượng phái người tới, bản vương bội phục. Vương gia quá khen. Trần Cung mười phần khiêm tốn trả lời một câu, sắc mặt dần dần nghiêm túc lên, nói, vương gia, liên quan tới tại hạ dâng ra kế này sự tình, tại hạ trừ người ở chỗ này bên ngoài, mong rằng ngươi chớ có nói cho hắn người, dù là một chữ cũng không thể tiết lộ, nếu không, ta quân tướng lâm vào thảm bại nơi. Không cần phiền toái như vậy, hiện tại tất cả mọi người cho bản vương đợi ở chỗ này, một bước cũng không thể rời đi, đợi đến ban đêm lại trở về tập kết bộ đội. Chu Thiên Thần quả quyết hạ lệnh. Hoa Hùng đứng dậy, chắp tay ôm quyền nói, vương gia, mặt tướng nguyện làm quân tiên phong, dẫn đầu dưới trướng 100,000 tướng sĩ, dẫn đầu tiến công đại sở tiền quân đại doanh. Đến từ An Dương Vương phủ tướng lĩnh Thiên Nhu, đồng dạng đứng dậy, ôm quyền nói, vương gia, mặt tướng xin tha mạng, nguyện làm quân tiên phong tướng lĩnh, thống lĩnh 100,000 đại quân tiến công đại sở tiền quân đại doanh. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều muốn tranh đoạt cái này quân tiên phong tướng lĩnh vị trí. Cái này Chu Thiên Thần lập tức khó xử lên. Cân nhắc liên tục, hắn cuối cùng vẫn mở miệng nói, tất nhiên hai vị tướng quân đều muốn làm quân tiên phong tướng lĩnh, vậy bản vương liền để các ngươi đồng thời làm. Vâng. Hai người cùng kêu lên trả lời, ánh mắt đối mặt ở giữa, vô số hỏa hoa nở rộ. Đợi đến hai người ngồi xuống, Tào Nhân đứng lên thân, nói, vương gia, tại hạ muốn hướng ngươi mượn 100,000 đại quân. Ngươi muốn 100,000 đại quân làm cái gì? Chu Thiên Thần chau mày, trong lòng trận trận nghi hoặc không hiểu. Tào Nhân nói, chặt đứt quân địch đường lui, làm quân địch nội nhận là chính mình lâm vào vây quanh chi thế, từ đó cuốn quýt dễ loạn, vô tâm cùng quân ta triển khai chém giết. Chu Thiên Thần hai mắt sáng lên, nói, 100,000 tướng sĩ làm sao đủ? Bản vương cho ngươi 200,000, cùng để bọn hắn toàn quyền nghe theo ngươi. Tạ vương gia. Tào Nhân chắp tay ôm quyền cúi đầu. Đám người tiếp lấy thương nghị chiến sự, mà theo thời gian trôi qua, màn đêm cũng theo giáng lâm. Tại một ngày này bên trong, đại sở tướng sĩ cũng không đối Nam Nguyên Quan phát động công kích. Mắt thấy bóng đêm đã đen, tối, Chu Thiên Thần đứng lên thân, trầm giọng nói, chúng tướng sĩ nghe lệnh. Tại. Nghe vậy, Tào Nhân một đoàn người lập tức đứng lên thân. Chu Thiên Thần nói, bắt đầu hành động. Vâng. Đám người ôm quyền trả lời, lập tức xoay người rời đi, giữ nguyên kế hoạch tiến hành. Nháy mắt trong nháy mắt, to lớn nội đường bên trong, chỉ còn sót lại Chu Thiên Thần cùng Trần Cung, cùng với nam tử nho nhã kia Lưu Thiệu Văn. Chu Thiên Thần cũng không có nhàn rỗi, mang theo hai người liền rời đi nội đường. Qua không bao lâu, Tào Nhân, Hoa Hùng, Thiết Nhu một đoàn người tập kết xong đại quân, cùng bí mật thông qua cửa thành xuất quan. Bởi vì muốn cắt địch nhân phía sau, Tào Nhân trước mang xuất quan, Hoa Hùng, Thiết Nhu một đoàn người sau đó mà tới. Vì phòng ngừa hành tung bạo lộ, bị địch nhân phát giác động cơ của bọn hắn, đám người toàn bộ hành trình cẩn thận từng ly từng tí. Đến mức bên trong thành là có phải có thai mắt tồn tại, kia hoàn toàn không gặp qua tại lo lắng. Khai chiến mới bắt đầu, vì phòng ngừa địch nhân biết mình một phương này cử động, Chu Thiên Thần sớm đã để cho người thành không thành trì, trong thành trì lưu quân đội. Bọn hắn cần lo lắng chính là ngoại thành trinh sát. Vì để tránh cho bị đại sở trinh sát phát giác, Chu Thiên Thần đã phái người đi đem bọn hắn xử lý, bảo đảm đại quân tới gần đại sở quân doanh lúc không bị phát giác. Nửa đêm, quan ngoại, đại sở trong xoáy trướng, đại sở vương triều chủ tướng, thư thần cảnh tứ trọng thiên cường giả Diệp Thao, ngồi cao thượng thủ, sắc mặt nghiêm túc, không giận tự uy. Một thân màu xanh lam chiến giáp, tươi đẹp như lửa, hai mắt như dao, hàn quang lấp loé. Bên cạnh cán dài đại đao, toàn thân đỏ như máu, sát khí vần quanh, hàn quang bắn ra bốn phía, phản phất từ huyết thủy bên trong vừa mới mò ra. Liếc nhìn phía dưới chư tướng, hắn trầm giọng nói, tiếp qua 2 ngày, chính là mỗi năm một lần mùa xuân chi vũ, khi đó bản tướng quân muốn các ngươi công phá An Dương Vương phủ phòng ngự, giết vào đại hạ cảnh nội, cướp hắn lãnh thổ, chiếm hắn thành trì, hiểu không? Vâng. Chư tướng hai mắt đốt bị thương, cùng kêu lên trả lời, một thân chiến ý nghiêm nghị, không kịp chờ đợi muốn giết vào đại hạ cảnh nội. Diệp Thao ánh mắt nhìn về phía dưới bên tay phải tướng lĩnh, nói, Vương Tùng Sơn, lần này thông qua đầm lầy rừng dị thường hung hiểm, nhưng bản tướng quân hy vọng ngươi có thể không tiếc bất cứ giá nào thông qua. An Dương Vương phủ phòng ngự quá lợi hại, bọn hắn nhất thời khó mà công phá, càng không biện pháp cùng bọn hắn tiến hành tốn tài nguyên. Bây giờ biện pháp duy nhất chỉ có thể bí quá hóa liều, cưỡng ép xuyên qua ẩn chứa độc vật đầm lầy rừng, đường vòng đến hậu phương mới có thể thủ thắng. Mời đại tướng quân yên tâm, mặt tướng định không có nhục sứ mệnh. Vương Tùng Sơn thân thể thẳng tắp, ôm quyền thi lễ. Ừm. Diệp Thao hơi gật đầu, cũng không quá nhiều nói nhảm. Đối chư tướng nói tiếp, những người còn lại từ buổi sáng ngày mai bắt đầu, cùng bản tướng quân mang tấn công mạnh Nam Nguyên Quan, để An Dương Vương phủ ánh mắt toàn bộ tập trung ở. Báo. Không đợi hắn nói xong, một tên toàn thân nhuốm máu, sắc mặt trắng bệnh sĩ tốt từ ngoài đầu cấp tốc chạy tới, quỳ một gối trên đất nói, hồi bẩm đại tướng quân, quân ta tiền quân trận doanh gặp đại hạ tướng sĩ công kích mãnh liệt, các tướng sĩ tổn thất nặng nề.
Cái gì? Đám người giật nảy cả mình, một cái hai cái trừng lớn mắt cầu, trong mắt đều nhanh gạt ra nhìn chằm chằm tên này sĩ tốt. Diệp Thao sầm mặt lại, nhanh chóng đứng lên thân, cầm lấy bên cạnh đao, sau đó liền đi ra xoáy doanh. Nhìn thấy nơi xa khói lửa dày đặc, hắn mặt lộ vẻ trầm tư, tự lẩm bẩm, Chu Thiên Thần làm sao sẽ đột nhiên đối với ta quân khởi xướng tiến công? Chẳng lẽ hắn đầu góc nước vào? Sau lưng hắn chư tướng, nhìn thấy ánh lửa cùng khói đặc tịch quyển tiền quân trận doanh, trên mặt bôi ra sắc ý. Đại hạ đám này cẩu vật thật đúng là không biết sống chết, lại dám xuất quan cùng bọn hắn giao chiến. Diệp Thao sau lưng bên phải tướng sĩ Hà Diệu Minh, đi lên trước một bước, ôn quyền nói, đại tướng quân, đại hạ tướng sĩ không biết sống chết đến tiến công quân ta, mặt tướng xin tha mạng, tự thân dẫn quân phá đi. Đại tướng quân. Còn lại tướng lĩnh lần lượt mở miệng, đầy mặt tức giận bất bình. Diệp Thao không đáp, hai mắt nhìn chằm chằm phía trước. Báo. Không đợi hắn hiểu rõ chuyện gì xảy ra, lại một tên toàn thân nhuốm máu sĩ tốt cấp tốc chạy tới, quỳ một gối trên đất, nói, hồi bẩm đại tướng quân, đại hạ tướng sĩ tiến công quá mạnh, quân ta tiền quân trận doanh đã bị công phá. Cái này, ở đây chư tướng tại chỗ liền mắt trợn tròn. Vừa mới qua đi không bao lâu, làm sao tiền quân trận doanh phòng ngự nhanh như vậy liền bị phá? Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, bản tướng quân tự có đối địch kế sách. Trầm ngâm một lát, Diệp Thao quả quyết hạ lệnh, truyền bản tướng quân lệnh, toàn quân rút lui, không thể cùng quân đại hạ đội đối chiến. Chư tướng đầu óc mơ hồ, tràn đầy không hiểu. Vương Tùng Sơn đứng ra, ôn quyền nói, đại tướng quân, quân đại hạ đội số lượng không kịp chúng ta vì sao muốn lui? Hà Diệu Minh đồng dạng nghi ngờ nói, đại tướng quân, bằng vào ta quân binh lực cùng sĩ khí, hoàn toàn có thể mượn cơ hội này tiêu diệt chi này quân đại hạ đội, sau đó nhất cử đột phá Nam Nguyên quan phòng ngự, vì sao đột nhiên muốn lui? Các ngươi đây là tại nghi vấn bản tướng quân mệnh lệnh sao? Diệp Thao cũng không quá nhiều giải thích, mà là âm thanh lạnh lùng nói ra. Không dám. Chư tướng chấn động trong lòng, nhao nhao cúi đầu xuống. Diệp Thao âm thanh lạnh lùng nói, vậy còn chờ gì? Các ngươi còn không nhanh đi dẫn đầu các bộ rút lui. Vâng. Chư tướng chắp tay ôm quyền lĩnh mệnh, bước nhanh rời đi. Diệp Thao hai mắt nhìn chằm chằm phía trước, sắc mặt nghiêm trọng. Đại hạ chọn đạo mà phản, cùng bằng nhanh nhất tốc độ đột phá hắn tiền quân trận doanh phòng tuyến, nghĩ đến là ấp ủ đã lâu. Nếu là hắn lựa chọn phản kích, vậy không vẹn vẹn sẽ tổn thất nặng nề, sẽ còn binh bại như núi đổ. Một khi bọn hắn xuất hiện binh bại như núi đổ xu thế, Chu Thiên Thần vậy mà biết thừa cơ truy kích. Theo từng đạo mệnh lệnh xuống dưới, đại sở tướng sĩ có thứ tự rút lui, hoàn toàn chưa từng xuất hiện tan tác chi ý. Bằng tốc độ nhanh nhất đi tới quân địch phía sau Tào Nhân, biết được đại sở tướng sĩ đâu vào đấy rút lui, trong lòng không khỏi chấn động. Cái này đại sở vương triều đại tướng quân Diệp Thao, quả thật là cái nhân vật lợi hại, lại như thế quả quyết hạ lệnh rút lui. Thu được An Dương Vương phủ hai lộ tướng lĩnh truyền đến tin tức, bọn hắn đã từ hai bên tiến công đại sở quân đội, Tào Nhân cũng không lại dùng dài, cán dài đại đao chỉ hướng phía trước, hắn hét lớn, giết cho ta a. Giết, giết. Sau lưng hắn hàng ngàn hàng vạn hắc giáp sĩ tốt, cao giọng hò hét, nắm chặt trong tay binh khí, như nước sơn đen mạch nước ngầm, khuynh khắc ở giữa hướng về phía trước mãnh liệt mà tiến. Mấy cây số khoảng cách chớp mắt mà qua. Hiện tại có thứ tự hướng rút lui đại sở tướng sĩ, nhìn thấy trước mặt đột nhiên đánh tới đại hạ tướng sĩ, lập tức một mặt ngộp. Không đợi bọn hắn kịp phản ứng, đại hạ tướng sĩ tựa như quần quần hoàng hà đem bọn hắn bao trùm. Xông vào trước nhất đầu Tào Nhân dưới trướng trăm ngàn ngụy quốc tinh nhuệ tướng sĩ, giống như nhóc nhô cối xay thịt, chém giết điên cuồng đại sở tướng sĩ, cơ hồ không ai có thể ngăn cản. Nhìn thấy phía trước đồng liêu như vậy hung mãnh, An Dương Vương phủ tướng sĩ tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế, chém giết điên cuồng địch nhân. Tào Nhân dưới trướng trăm ngàn đại tướng sĩ cùng An Dương Vương phủ tướng sĩ, mặc dù đều người mặc hắc giáp, bọn hắn mũ giáp trên đỉnh khôi anh lại khác. An Dương Vương phủ tướng sĩ khôi anh vì màu tím, Tào Nhân dưới trướng trăm ngàn tướng sĩ khôi anh là màu đen. Báo. Chính lúc Diệp Thao mang rút lui lúc, một tên sĩ tốt từ đằng xa nhanh chóng chạy tới, quỳ một gối trên đất nói, hồi bẩm đại tướng quân, quân ta đại doanh bên trái gặp công kích mãnh liệt. Báo. Cái này vẫn chưa xong, chỉ thấy lại có một tên sĩ tốt từ đằng xa chạy tới, quỳ một gối trên đất nói, hồi bẩm đại tướng quân, quân ta đại doanh phía bên phải gặp công kích mãnh liệt. Nghe vậy, Diệp Thao sắc mặt biến cực kỳ làm khó coi, nhưng cùng lúc lại có một tia may mắn. Còn tốt kịp thời hạ lệnh rút lui, không cùng địch nhân chính diện cứng rắn, bằng không hậu quả không thể lường được. Báo. Nhưng lại tại hắn may mắn thời điểm, lại có một tên sĩ tốt từ đằng xa chạy tới, nói, hồi bẩm đại tướng quân, tại quân ta phía sau có một chi đại quân tinh nhuệ đang tại đối với ta quân khởi xướng công kích mãnh liệt, quân ta phòng thủ không kịp, tổn thất nặng nề. Theo lý tướng quân tính ra, tấn công mạnh quân ta phía sau đại hạ tướng sĩ, số lượng tối thiểu nhất tại 200.000 trở lên. Cái gì? Diệp Thao sắc mặt lập tức biến rồi lại biến, trong lòng ám cảm không ổn. Trung binh đều có đại hạ tướng sĩ, cái này Chu Thiên Thần là muốn được ăn cả ngã về không, trọng thương hắn đại quân. Náo hải phi tốc vận chuyển, Diệp Thao lại lần nữa hạ lệnh, truyền bản tướng quân lệnh, tập kết binh lực tiến công phía sau đại hạ tướng sĩ, nhất định phải phá vây đi ra, tuyệt không thể bị bọn hắn vây kín thành công. Vâng. Xung quanh nhận được mệnh lệnh sĩ tốt, vội vàng xoay người đi truyền đạt mệnh lệnh. Lưu tại nguyên chỗ Diệp Thao, sắc mặt âm tình không ngừng, một cỗ tâm tình bất an xông lên đầu. Đồng thời hắn cũng nghi hoặc, cái này Chu Thiên Thần là như thế nào làm ra quyết định như vậy? Chẳng lẽ bên cạnh hắn có cao nhân tương trợ? Diệp Thao trong lòng một trận nói thầm. Hắn thừa nhận, Chu Thiên Thần sắc thực phi thường ưu tú, hoàn toàn không kém gì đại hạ tiên vương, nhưng hắn không cho rằng đối phương sẽ như thế quả quyết. Bất kể là ai đang giúp đỡ Chu Thiên Thần, hắn đều không thể tiếp tục ở lại một lần, càng không thể cùng đối phương giao chiến, nếu không hậu quả khó mà lường được. Giết, giết. Tại Hoa Hùng, Thiết Nhu hai người dẫn đầu dưới, 200.000 tướng sĩ công kích hướng về phía trước, thế không thể đỡ. Phàm ngăn cản tại trước mặt bọn họ người, đều chết thảm kết thúc. Đối mặt thực lực kinh khủng hai người, lại thêm hai người sau lưng sức chiến đấu phá trần sĩ tốt, đại sở tướng sĩ chỉ có thể liên tiếp lui về phía sau.
Mặc dù bọn hắn đã thu được mệnh lệnh rút lui, thế nhưng là trước mắt đám này địch nhân chăm chú cắn bọn hắn không thả, khiến cho bọn hắn không cách nào tránh ra khỏi vây quanh. Chém! Thả người vọt lên Hoa Hùng, một đao bổ vào đại địa, ba đạo kinh khủng đao quang tịch quyển phía trước, đại sở tướng sĩ trong nháy mắt bị thôn phệ, cuối cùng rơi vào cái chia năm xẻ bảy hạ tràng. Đối mặt khủng bố như thế Hoa Hùng, tất cả mọi người e ngại không tiến, nhưng lại không dám lùi bước, sợ mất mật nhìn đối phương. Mắt thấy cùng địch nhân khoảng cách kéo ra càng ngày càng xa, Hoa Hùng trong mắt bôi ra một tia hung ác sức lực, bước nhanh đến phía trước. Cách đó không xa, Thiết Nhu huy động trong tay đại đao chém lung tung. Mỗi một đao xuống dưới, từng người đại sở sĩ tốt trực tiếp bị đánh thành hai nửa. Báo. Lúc này, một tên sĩ tốt cưỡi long huyết chiến mã đi tới cách nhau Hoa Hùng, Thiết Nhu ngoài trăm thước, cất cao giọng nói: Hoa Hùng tướng quân, Thiết Nhu tướng quân, vương gia có lệnh, hai người các ngươi không thể tiếp tục cùng đại sở sĩ tốt quá nhiều dây dưa, cần mau chóng đánh tan địch nhân, nếu không Tào Nhân tướng quân đem đối mặt địch nhân áp đảo thức công kích. Nghe vậy, hai người chấn động trong lòng. Hoa Hùng nói: Xin chuyển cáo vương gia, mặt tướng biết rõ nên làm như thế nào. Ta cũng biết làm thế nào. Thiết Nhu cũng làm ra trả lời: Sẽ không tiếp tục cùng quân địch dây dưa hai người, lập tức mệnh lệnh các bộ tấn công mạnh địch nhân, tuyệt không thể để bọn hắn quá mức tới gần Tào Nhân. Thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt màn đêm nhạt đi, bình minh chậm rãi hiện ra, phong ánh ánh nắng từ đông phương bắn thẳng đến mà xuống, rộng lớn phía trên vùng bình nguyên, dĩ nhiên máu chảy thành sông, thi thể chồng chất như núi. Mà song phương chiến đấu cũng không có vì vậy kết thúc, tương phản, chiến đấu càng thêm kịch liệt. Hoặc trên mặt đất, hoặc ở trên trời, mắt thường đều có thể thấy nơi, khắp nơi đều có song phương sĩ tốt chém giết. Báo, một tên sĩ tốt cấp tốc mà đến, tới trước mặt Diệp Thao, quỳ một gối trên đất nói: Hồi bẩm đại tướng quân, đại hạ sĩ tốt quá mức dũng mãnh, ta quân tướng sĩ không cách nào đột phá bọn hắn cấu trúc phòng ngự. Diệp Thao sắc mặt tái xanh, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trước. Phía sau truyền đến tin tức, tiền quân đại doanh đã toàn viên sụp đổ, tồn tại sĩ tốt hoàn toàn bị địch nhân vây quanh, khó mà đột phá phòng ngự. Mà hắn chỗ trung quân đại doanh cũng không chịu nổi. Hai xe đồng thời lọt vào công kích, tình hình chiến đấu cực kỳ thảm liệt. Diệp Thao trầm giọng hỏi: Có biết ngăn cản quân ta đường lui đại hạ tướng lĩnh là người phương nào? Chương 51, thật sự là lực bản sơn hà khí cái thế. Không rõ ràng. Sĩ tốt lắc đầu, lập tức cúi đầu xuống, nói: Nhưng này cái đại hạ tướng lĩnh lạ mắt rất, căn bản không tại tình báo của chúng ta bên trong. Nghe thế trả lời, Diệp Thao ánh mắt nhíu lại. Không ở trong tình báo, vậy thì không phải là đại hạ An Dương Vương phủ tướng lĩnh, chẳng lẽ là đại hạ cái khác phiên vương tướng lĩnh? Diệp Thao nghĩ thầm, nhưng hắn rất nhanh liền bác bỏ ý nghĩ như vậy. Căn cứ tình báo, trừ An Dương Vương Chu Thiên Thần bên ngoài, đại hạ cảnh nội bát đại phiên vương đều lấy thanh quân chắc danh nghĩa mang tới gần vương thành, căn bản không dành phái tướng lĩnh đến đây. Tất nhiên không phải An Dương Vương Chu Thiên Thần cùng đại hạ cái khác phiên vương dưới trướng tướng lĩnh, vậy người này rốt cuộc là ai? Trầm ngâm một lát, Diệp Thao quyết định đi tận mắt nhìn người kia là ai, vì sao có thể ngăn cản hắn đại quân đường lui. Rất nhanh, đi tới mục đích nơi hắn, nhìn thấy một thành viên Hãn tướng đang tại đại sát tứ phương, cơ hồ không người là hắn một đạo địch thủ. Nhìn xem đại sát tứ phương Tào Nhân, Diệp Thao sắc mặt lạnh dần, tay phải duỗi ra, cán dài đại đao hiện tại trong tay, lập tức nhanh chân hướng hắn đánh tới. Hắn không biết người này là cùng ai, nhưng hắn đã từ đối phương trên người cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp, sự tồn tại của đối phương đã nghiêm trọng uy hiếp được bọn hắn đại sở. Ở vào trong chiến trường Tào Nhân, cầm trong tay cán dài đại đao, như luyện ngục bên trong đi ra tử thần, đại sát tứ phương. Đang hắn giết tận hứng lúc, một vệ sát khí lạnh như băng hiện ra, để hắn cảm giác tóc gáy dựng lên. Nhanh chóng xử lý trước mắt mấy tên sĩ tốt, hắn ngẩng đầu nhìn trước, chỉ thấy Diệp Thao thả người nhảy, huy động đại đao hướng chính mình bổ tới. Tào Nhân thần sắc không thay đổi, vung đao công kích trước. Lưỡi đao lấp lóe hàn mang, đao quang tịch quyển cửu thiên, trùng trùng điệp điệp, xoắn nát hư không, phá diệt hết thảy. Nhằm vào loại này cường địch, Tào Nhân vừa ra tay chính là toàn lực, không có chút nào bảo lưu. Oeng! Lưỡi đao va chạm ở giữa, tiếng sấm nổ vang, cuồn cuộn bọt nước tịch quyển bốn phương, hai người phương viên ngàn mét bên trong sĩ tốt, trong nháy mắt bị cỗ này lực lượng cường đại đánh bay. Tại cái này cường đại lực trùng kích dưới, hai người càng bị làm cho rút lui xa mười mấy trượng, hai chân trên mặt đất vạch ra thật dài danh ấn. Với ổn định thân thể của mình, Tào Nhân khỏe miệng liền tràn ra một tia máu tươi, hai tay ngăn không được đang run rẩy. Thật mạnh. Nhìn Diệp Thao, Tào Nhân trong mắt tràn ngập chiến ý. So với Tào Nhân, Diệp Thao chỉ là sắc mặt trắng bệnh, hai tay đang run rẩy. Gia hỏa này rốt cuộc là ai? Vì sao lực lượng sẽ như thế cường đại? Đôi mắt nhìn chằm chằm Tào Nhân, Diệp Thao nội tâm tràn đầy chấn động. Phi, đem trong miệng máu tươi phun ra, Tào Nhân cánh tay khẽ động, cầm đao tiến lên. Đại đao vung về phía trước một cái, đao quang tàn phá bừa bãi, khí thế ngập trời. Diệp Thao tất cả đều giữ im lặng, bước nhanh đến phía trước, trường đao huy động, từng đạo đao mang hoành không, phóng ánh chói mắt. Keng, keng, keng. Trường đao không ngừng chém xuống, lưỡi đao không ngừng va chạm, đao quang không ngừng đánh xuống. Nhìn thấy kịch liệt đại chiến sĩ tốt, đầy mặt tái nhợt, hoảng sợ đến cực điểm, liên tục lui đến nơi xa. Đại sở tướng lĩnh nhìn thấy Tào Nhân cùng bọn hắn đại tướng quân đánh bất phân cao thấp, lập tức bị kinh sợ nói không ra lời. Trong bất chi bất giác, hai người đã kịch chiến hơn trăm hiệp, lẫn nhau ở giữa tại trên người đối phương lưu lại vô số vết đao. Đột nhiên, Diệp Thao ánh mắt lạnh lẽo, tay phải một đao chém xuống, đao quang lóe ánh, muốn đem Tào Nhân một đao chém giết. Tào Nhân mặt không biểu tình vung đao ngăn cản. Tại hắn ngăn cản trong nháy mắt, Diệp Thao tay trái lăng không oanh ra một quyền. Đối mặt cái này một quyền đánh tới, Tào Nhân biến sắc, tay trái thành quyền oanh ra, quyền cương bá liệt, cương mãnh không đúc, không gì không phá. Ầm. Quyền cương đối bính ở giữa, hai người bị chấn liên tiếp lui về phía sau, tay trái dĩ nhiên máu thịt bé bét, huyết thủy tích chảy. Cứ việc tay trái truyền đến kịch liệt đau đớn, có thể Tào Nhân như cũ thần sắc không thay đổi, hai mắt nhìn chằm chằm phía trước, đồng thời vận chuyển chân khí chữa trị thương thế. Vẹn vẹn đi qua một hồi, Tào Nhân máu thịt bè bét tay trái, dĩ nhiên khôi phục như lúc ban đầu. Diệp Thao cũng là nhanh chóng chữa trị tay trái. Tào Nhân vừa xài bước ra, ánh mắt bên lễ, thân thể vĩ ngạn, phảng phất một tôn ma thần. Diệp Thao đồng dạng cầm đao giết ra. Tại sắp tới gần Tào Nhân lúc, trường đao ầm vang chém xuống, đao quang vô tận. Tào Nhân lạnh lùng tương đối, cùng hắn chém giết. Hai người thoáng cái từ dưới đất đánh tới trên trời, một đường hỏa hoa mang thiểm điện, bên trên bầu trời chỉ có tối sầm một làm tia sáng tại va chạm. Kịch chiến hơn 10 hiệp, Diệp Thao nhanh chóng giữ vững thân thể, bên trong sát cơ tăng vọt, giữ tận kinh khủng. Oanh! Trường đao chém xuống, màu xanh lam đao quang như mênh mông biển lớn, đem Tào Nhân tịch quyển, sau đó điên cuồng rào sát. Đối mặt cái này kinh khủng công kích, Tào Nhân mặt không đổi sắc, mắt lạnh liếc nhìn. Trước mắt tuy có vô tận đao quang chém xuống, nhưng hắn không thèm để ý chút nào, thậm chí cũng không tồn tại e ngại. Diệp Thao cố nhiên tu vi mạnh mẽ hơn hắn hai cái tiểu cảnh giới, thế nhưng là, hắn nhưng không biết lùi bước. Trường đao chém, phá núi loạn hải, đao quang vô tình. Dù là bị đối phương áp chế gắt gao, Tào Nhân khí thế không giảm phản mạnh mẽ, đang tránh né công kích đồng thời, còn không quên phản kích. Phanh phanh phanh. Hai người lưỡi đao va chạm ở giữa, không khí nổ tung, thư không run rẩy, vô số đao quang chói mắt mà ra. Hai người đang đánh đến hoàng hôn mặt trời lặn về sau, Diệp Thao đột nhiên một cước đá ra, chính giữa Tào Nhân lồng ngực, đem hắn đá bay ra xa mười mấy trượng. Cái này vẫn chưa xong, chỉ thấy hắn trường đao chém xuống, đao quang hắc hắc như trường hà, muốn đem Tào Nhân rảo sát hầu như không còn. Sắc mặt tái nhợt Tào Nhân, sắc mặt bình tĩnh, tụ lực chém ra một đao, đen nhánh u minh ma khí vờn quanh thân đao, sau đó hóa thành một đầu hắc long rít ra. Đen nhánh u minh ma long, mang theo vô tận đao quang, bên trên có thể chặn thần, dưới có thể diệt ma, không gì không phá, dũng cảm tiến tới. Cái này mang theo đao ý ma long vừa ra, Diệp Thao chém ra đao quang trong chớp mắt phá thành mảnh nhỏ. Đây là đao ý. Diệp Thao đầy mắt chấn kinh, sững người đứng tại chỗ. Hắn chẳng thể nghĩ tới, cái này lạ mắt đại hạ tướng lĩnh, thế mà ngộ đạo đao ý, cái này để hắn nằm mộng cũng muốn liên quan đến đao chi ý cảnh. Không đợi hắn kịp phản ứng, ma long liền trong nháy mắt đem hắn thôn phệ, vô số đao quang ở trên người hắn sẽ qua, khiến cho hắn thân thể phá thành mảnh nhỏ. Trong chốc lát, hài cốt rơi xuống, mưa máu tung bay, huyết vụ dày đặc, trường đao từ trên không trung rơi xuống. Phúc. Tại Diệp Thao thân thể triệt để phân giải thời khắc, Tào Nhân một ngụm máu đen phun ra, thân thể thẳng đứng rơi xuống. Đúng lúc này, bên trong chiến trường một bóng người bay ra, cùng bằng nhanh nhất phương diện tốc độ trước đem hắn đỡ lấy, sau đó chậm chạp hạ xuống mặt đất bên trên. Thượng quân, cái này đột nhiên đến đem Tào Nhân đỡ lấy người không phải người khác, đúng là hắn dưới trướng hai tên tướng lĩnh một trong, Ngô Kiên. Nhìn thoáng qua xung quanh, gặp chiến đấu vẫn còn tiếp tục, Tào Nhân hạ lệnh, Ngô Kiên, hiện tại từ ngươi thay bản tướng quân chỉ huy chiến đấu, nhớ kỹ, nhất định phải dốc hết toàn lực tiêu diệt địch nhân sinh lực. Lưu lại như vậy một đạo mệnh lệnh, thương thế quá nặng hắn liền hôn mê đi. Vâng. Làm ra trả lời, Ngô Kiên vội vàng cầm một khỏa chữa thương đan dược đút cho Tào Nhân. Bốn phương tám hướng đại sở sĩ tốt, chính mắt thấy được đại tướng quân Diệp Thao bị giết, lập tức sắc mặt tái nhợt, thân thể ngăn không được đang phát run, trong mắt hoảng sợ không chừng. Đại tướng quân đều không thể địch cường giả, bọn hắn làm sao có thể địch? Đại tướng quân Hà Diệu Minh, Vương Tùng Sơn giống lớn ra, trong mắt nước mắt không ngừng đảo quanh. Chương 52, chuyển thủ vây công. Vương Tùng Sơn lưới đao chỉ xéo, toàn thân sát ý nghiêm nghị, hét lớn, đập chết hắn cho ta. Vừa mới nói xong, hắn bước nhanh đến phía trước. Còn chưa đi mấy bước, Hà Diệu Minh đi tới bên cạnh hắn, ngăn lại hành vi của hắn. Vương Tùng Sơn âm thanh lạnh lùng nói, Hà tướng quân, ngươi ngăn cản ta làm cái gì? Ngươi chẳng lẽ không muốn vì đại tướng quân báo thù? Ta tự nhiên muốn. Hà Diệu Minh ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước, trầm giọng nói, có thể ngươi có hay không nghĩ tới, nếu chúng ta cũng vây hãm nghiêm trọng, ừm, có thể dẫn đầu đại quân phá vây đi ra. Vương Tùng Sơn trầm lặng. Đại tướng quân trước khi đi thế nhưng là đã đặc biệt thông báo, nếu là hắn hy sinh, tuyệt đối không thể lưu lại, nhất định phải tìm kiếm nghị cách phá vây đi ra. Hắn nếu muốn tiến lên, không chỉ không vớt được chỗ tốt, còn có thể sẽ phải gánh chịu vây công, làm các tướng sĩ toàn quân bị diệt. Cắn răng, hắn lạnh giọng nói, chúng ta bây giờ nên như thế nào phá vây? Hà Diệu Minh không đáp, ngẩng đầu nhìn trái ngó phải một mắt. Một lát sau, hắn mở miệng nói, phía trước đã bị ngăn chặn, chúng ta bây giờ chỉ có thể chia binh hai đường. Ngươi dẫn đầu một bộ phận tướng sĩ từ bên trái phá vây, ta dẫn đầu một bộ phận tướng sĩ từ phía bên phải phá vây, nhớ kỹ, tuyệt đối không nên lẫn nhau trợ giúp, không phải, ai cũng đừng nghĩ đi. Tốt. Suy nghĩ một hồi, Vương Tùng Sơn quả quyết đồng ý. Đặt thành nhất trí ý kiến hai người, nhanh chóng phân tán ra, chỉ huy các tướng sĩ bắt đầu phá vây. Nam Nguyên Quan, trên tường thành, Chu Thiên Thần, Trần Cung, Lưu Thiệu Văn một mực lặng lặng quan sát phía trước. Báo. Một tên sĩ tốt cưỡi long huyết chiến mã từ đằng xa chạy tới, đến dưới tường thành, hắn lập tức từ trên chiến mã xuống tới, quỳ một gối trên đất nói, hồi bẩm vương gia, đại sở quân đội đã bị quân ta triệt để đánh tan. Tốt. Chu Thiên Thần cao giọng hô to, nói tiếp, cho bản vương truyền lệnh tăng quân, toàn lực tiến công đại sở tướng sĩ, nhất định phải tận khả năng tiêu hao bọn hắn sinh lực. Vâng. Sĩ tốt chắp tay ôm quyền trả lời, đứng lên thân, cưỡi long huyết chiến mã liền rời đi. Báo. Lại có một tên sĩ tốt cưỡi long huyết chiến mã từ đằng xa chạy tới, quỳ một gối trên đất nói, hồi bẩm vương gia, đại sở đại tướng quân Diệp Thao đã bị Tào Nhân tướng quân đánh giết. Ừ. Nghe đến lớn sở đại tướng quân Diệp Thao đã chết, Chu Thiên Thần nội tâm bị kinh sợ nói không ra lời. Chầm qua thần trí, hắn vội vàng mở miệng hỏi, Tào Nhân hiện tại như thế nào? Diệp Thao cũng không phải phổ thông cường giả, Tào Nhân đem hắn đánh giết, vậy bản thân cũng không khá hơn chút nào. Thương thế quá nặng, đã lâm vào hôn mê. Sĩ tốt thành thật trả lời. Nghe thế trả lời, Chu Thiên Thần sắc mặt biến thành hơi trầm xuống một cái, Tào Nhân tình huống quả nhiên cùng hắn suy đoán đồng dạng. Ánh mắt nhìn chằm chằm phía dưới sĩ tốt, trầm giọng nói, lập tức để cho người hộ tống Tào Nhân tướng quân trở lại phía sau. Nhớ kỹ, ngàn vạn không thể để cho đại sở tướng sĩ tới gần hắn. Tào Nhân thụ trọng thương, đại sở tướng sĩ nhất định sẽ mượn cơ hội này đem hắn xử lý, như tiếp tục lưu lại phía trước, vậy sẽ chỉ rơi vào cái chết thảm hạ trạng. Vâng. Sĩ tốt ôm quyền lĩnh mệnh, cưỡi ngựa mà đi. Thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt màn đêm buông xuống, đại sở tướng sĩ kết cục thảm bại, trăm vạn đại quân, chỉ có một nhóm người rời xa, còn thương một bộ phận, hoặc bị giết, hoặc bị bắt làm tù binh. Đứng tại dốc cao phía trên Thiên Nhu, Hoa Hùng, một thân giáp trụ nhuốm máu, đôi mắt băng lãnh như lưỡi đao, liếc một vòng xung quanh, hai đầu lông mày không có một tia thương hại. Một thân hắc giáp, ở vào trên tường thành Chu Thiên Thần, nhìn thấy chiến đấu đã kết thúc, khóe miệng hơi hơi nhếch câu, một vệt tiếu dung phơi bày ra. Trận chiến đấu này có thể lấy được thắng lợi, không chỉ có Trần Cung cung cấp phá địch kế hay, còn có các tướng sĩ anh dũng thiện chiến, mới có thể đem địch nhân đánh tan. Chúng ta đi thôi. Lưu lại một câu như vậy, hắn xoay người rời đi, Trần Cung, Lưu Thiệu Văn theo sát mà tới. Vào đêm, Vương Thành ở vào ngự thư phòng Trung Nguyên, đang tại phê chữa lấy tấu chương, nhưng đúng lúc này, Tiểu An Tử từ ngoài vừa đi đến, quỳ trên đất nói, Vương thượng, Nghiêm lão cầu kiến. Mang vào. Vâng. Liên vội vàng đứng lên Tiểu An Tử, hướng về sau chuyển mấy bước, lập tức xoay người rời đi. Không lâu lắm, hắn liền đem Nghiêm Vi dẫn vào. Lão thần tham kiến Vương thượng. Chu Nguyên nói, Nghiêm lão, ngươi muộn như vậy tìm đến cô, có phải hay không có trọng yếu tin tức truyền đến? Nghiêm Vi nói, về Vương thượng, An Dương Vương truyền đến tin tức, tại Trần Cung cung cấp thượng sách phía dưới, Tào Nhân tướng quân, Thiết Nhu tướng quân, Hoa Hùng tướng quân, Mã Nguyên Huy tướng quân, Trương Hổ Thành tướng quân, dẫn đầu 700.000 đại quân xuất quan dạ tập đại sở quân doanh. Tại gặp quân ta công kích mãnh liệt về sau, đại sở quân lính tăng dã, binh bại như núi đổ, chỉ có thể hốt hoảng rút lui. Mặt khác, Tào Nhân tướng quân tại cùng đại sở đại tướng quân Diệp Thao đại chiến một ngày sau, càng là bằng sức một người đem hắn chém giết, trấn nhiếp tam quân. Tốt. Chu Nguyên khen lớn. Tào Nhân, Hoa Hùng, Trần Cung quả thật không để cho hắn thất vọng. Đối mặt như thế trọng kích, đại sở vương triều trong thời gian ngắn đem không cách nào xâm phạm. Mà cái này đoạn thời gian, chính là bọn hắn nghỉ ngơi lấy lại sức, chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu thời điểm. Chu Nguyên nói, trừ cái này tin tức, còn có cái gì tin tức? Nghiêm Vi nói, An Dương Vương giảng thuật, Trần Cung đề nghị, quân ta chuyển thủ làm công, đại quân xuất quan, tới gần đại sở cửa ải phía dưới. Chu Nguyên nói, An Dương Vương như thế nào quyết định? Nghiêm Vi nói, An Dương Vương cho rằng, quân ta binh lực không đủ, không nên xuất kích, như quá bức gấp đại sở vương triều, sẽ chỉ làm bọn hắn chó cùng rứt dậu. Mặt khác, An Dương Vương để lão thần thay hắn hỏi thăm, vương thượng ngươi làm thế nào quyết định? Chu Nguyên cũng không sốt ruột trả lời, mà là lâm vào trầm tư. Qua hồi lâu, hắn trầm giọng nói, báo cho An Dương Vương, để hắn nghe theo Trần Cung kế sách, đại quân xuất quan tới gần đại sở vương triều cửa ải phía dưới. Vương thượng, nếu ta đại hạ tướng sĩ xuất quan, vậy không vẹn vẹn sẽ lâm vào bị động, còn có thể gặp phải quân địch đánh lén. Nghiêm Vi nhíu nhíu mày, sắc mặt hơi có chút lo lắng. Đại quân xuất quan, quy mô tới gần đại sở vương triều biên quan, cũng không phải chuyện tốt. Tào Nhân mặc dù đánh giết đại sở vương triều một thành viên đại tướng, thế nhưng là đại quân cũng không thể bởi vậy quang ngạo, nếu không hậu quả khó mà lường được. Chu Nguyên nói, Nghiêm lão, cô biết rõ ngươi tại lo lắng cái gì, có thể cô tin tưởng Trần Cung. Như cô không cho tín nhiệm, như thế nào để biên quan tướng sĩ an tâm thủ vệ biên quan? Nghe vậy, Nghiêm Vi ai cũng đáp lại. Trước mắt vị này quyết định sự tình, không phải hắn có thể ngăn lại. Lão thần biết rõ nên làm như thế nào. Đi xuống đi. Vâng. Cung kính hành lễ, Nghiêm Vĩ đứng dậy rời đi. Hai mắt nhìn chằm chằm trước mặt tấu chương, Chu Nguyên trong lòng thầm đủ nói, công đại, ngươi cũng đừng làm cho cô thất vọng. Trần Cung cung cấp như thế kế sách, nghĩ đến là định cho đại sở vương triều chế tạo áp lực, khiến cho không dám lần nữa xâm phạm. Nhưng muốn để kế này thành công, vậy nhưng không phải một kiện chuyện dễ. Chỉ cần đi nhầm một bước, đều đem khả năng cả bàn đều thua. Bên cạnh Lâm Hải nhịn không được mở miệng nói, vương thượng, quân ta không thủ phản công, này có thể hay không quá mức mạo hiểm? Lấy đại hạ tình huống hiện tại, phi thường không thích hợp này một loạt tao thao tác, nhưng hắn bên cạnh Chu Nguyên lại khư khư cố chấp, này làm cho hắn hoặc nhiều hoặc ít có chút lo lắng. Chu Nguyên trầm giọng nói, cử động lần này xác thực quá mạo hiểm, có thể nghĩ muốn ngăn chặn đại sở vương triều lần nữa xâm phạm, vậy thì nhất định phải cho bọn hắn áp lực, để bọn hắn tại triều đình phía trên lòng người bàng hoàng. Chương 53, khó mà lựa chọn kế sách. Muốn cho địch nhân không xâm lấn, vậy thì phải cho bọn hắn chế tạo áp lực, để bọn hắn tập thể thấp thỏm lo âu. Căn cứ số liệu, hiện tại đại sở vương triều vương thượng sở hư đã không hề giống như lúc trước hăng hái, chí khí thủ chủ. Tương phản, hắn biến cũng đúng, nhát như chuột, mà còn có một cái đặc thù đam mê, người tốt cờ. Cứ việc không biết đại sở quần thần cũng có thể là thuyết phục sở hư tiến đánh đại hạ, nhưng chỉ cần chính mình cho hắn chế tạo áp lực, nhất định có thể để hắn rút quân. Nghe vậy, Lâm Hải cũng không lại nhiều chuyện, vẫn đứng ở một bên bất động. Đang chuẩn bị phê chữa tấu chương lúc, Chu Nguyên đột nhiên nghĩ đến cái gì, liền hỏi, Lâm công công, nhị công chúa Chu Tuyết các nàng khi nào trở về? Có quan hệ tiện nghi lão tử thăng thiên một chuyện, hắn đã sai người báo cho nhị công chúa Chu Tuyết, ngũ công chúa Chu Nhã, thất công chúa Chu Tịch, thập nhất công chúa Chu Mạn, thập ngũ công chúa Chu Tuệ, thập lục công chúa Chu Bảo. Nhưng này đều gần một tháng, các nàng nhưng không có tin tức truyền đến, này làm cho hắn rất không minh bạch, chẳng lẽ các nàng đã xảy ra chuyện gì không thể? Lại hoặc là tin tức của hắn không có truyền vào trong tay các nàng? Về vương thượng, các vị công chúa điện hạ không có truyền đến tin tức, lão nô không biết các nàng tình huống cụ thể như thế nào. Lâm Hải sắc mặt hổ thẹn làm ra trả lời. Chu Nguyên sắc mặt lạnh dần, trầm giọng nói, nhất định phải liên hệ với các nàng, nếu như không có cánh nào liên hệ, vậy liền phái người tự mình đi thông báo các nàng. Theo hắn từ Lâm Hải nơi đó hiểu rõ, nhị công chúa Chu Tuyết lấy chồng ở Sa Đao Thành, ngũ công chúa Chu Nhã lấy chồng ở Sa U Thành, thất công chúa Chu Tịch bái nhập Thiên Hà Cung, thập nhất công chúa Chu Mạt bái nhập Vân Kiếm Thiên Tông, thập ngũ công chúa Chu Tuệ, thập lục công chúa Chu Bảo thì bái nhập Dược Vương Cốc. Thiên Hà Cung, Vân Kiếm Thiên Tông, Dược Vương Cốc đều là cổ lão tông môn thế lực, thực lực cực kỳ hùng hậu, cho dù là đã từng thống trị hoang vực Đại Chu hoàng triều, cũng phải lễ nhường ba phần, không dám tùy tiện trêu chọc. Tổng thể tới nói, thất công chủ Chu Tịch các nàng tạm thời an toàn, nhưng cũng không phải tuyệt đối an toàn. Tại Ngọc Khê Tông bị người một kiếm đứt cổ lục vương tử Chu An, thập nhị vương tử Chu Nghị chính là tốt nhất ví dụ. Có thể xa xa gả đao thành nhị công chúa Chu Tuyết, lấy chồng ở xa ưu thành ngũ công chúa Chu Nhã, lại cực kỳ nguy hiểm, tùy thời có khả năng sẽ bị người cho xóa bỏ, hoặc là luân lạc tới sống không bằng chết hạ chẳng.
Vâng.
Lâm Hải cung kính hành lễ, hướng về sau chuyển mấy bước, lập tức xoay người rời đi. Độc lưu tại trong ngự thư phòng Trung Nguyên, tự lẩm bẩm, hy vọng các nàng đều không chuyện gì a. Cùng lúc đó, Nam Nguyên quan, ở vào đình viện đình nghỉ mát dưới An Dương Vương Chu Thiên Thần, thu được Vương Thành tin tức truyền đến, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Trung Nguyên tiểu tử kia thế mà đồng ý Trần Cung lưu kế. Trần Cung lưu kế tuy tốt, thế nhưng là chỉ cần đi ra một nước cờ, bọn hắn đem cả bàn đều thua, làm không tốt sẽ còn đem toàn bộ đại hạ đẩy hướng vực sâu. Suy nghĩ để suy nghĩ đi, suy nghĩ thêm đến Trần Cung luôn có thể hóa mục nát thành truyền kỳ, hắn cuối cùng vẫn quyết định đồng ý. Hy vọng kế này có thể thành công a. Tự lẩm bẩm một câu, Chu Thiên Thần đứng lên thân, sau đó phân phó người đi đem Trần Cung cùng tất cả tướng lĩnh tìm đến. Chẳng được bao lâu, Tào Nhân, Hoa Hùng, Trần Cung cùng An Dương Vương phủ tất cả tướng lĩnh đều tụ tập ở nội đường bên trong. Thiết Nhu hỏi, Vương gia, ngươi đột nhiên tìm chúng ta đến, nhưng có chuyện quan trọng gì thương nghị? Trầm ngâm một lát, Chu Thiên Thần nói, trải qua bản vương suy nghĩ, bản vương quyết định đồng ý quân sư mưu kế, đại quân xuất quan tới gần đại sở. Nghe vậy, Trần Cung trong mắt bôi ra một tia tinh mang, hai mắt hiếp thành khe hở. Tào Nhân, Hoa Hùng thì hơi có chút hưng phấn. Lưu Thiệu Văn lập tức đứng ra chặn lại nói, Vương gia, tuyệt đối không thể, như đại quân xuất quan, ta đây quân tướng lâm vào bị động, thậm chí có thể sẽ đối mặt bị người diệt tại quan ngoại. Thiết Nhu thì có chút khó chịu nói, không phải, Lưu Tiên Sinh, ta sẽ không minh bạch, ngươi đến cùng tại sợ cái gì? Cũng không phải cho ngươi đi chịu chết. Đối với xuất kích đại sở vương triều, bản thân hắn là giơ hai tay hai chân đồng ý, thậm chí nguyện làm quân tiên phong tướng lĩnh, công phá đại sở phòng tuyến, giết vào đại sở cảnh nội. Có thể Lưu Thiệu Văn gia hỏa này nhăn nhăn nhó nhó như cái đàn bà, cái gì đều tham sống sợ chết, cái này để hắn cảm giác có chút khó chịu. Lưu Thiệu Văn trầm giọng nói, ta không phải đang vì cá nhân sinh tử suy nghĩ, ta là đang vì mấy trăm ngàn tướng sĩ sinh tử suy nghĩ. Nếu ta quân xuất quan, cái kia đem đối mặt đại sở đại quân ác cảnh, đến lúc đó, quân ta không chỉ toàn quân bị diệt, sẽ còn thúc đẩy đại sở tướng sĩ xâm lấn ta đại hạ. Thiết Nhu bên cạnh nam tử trung niên Mã Nguyên Huy, đứng ra nói, "Vương gia, mặt tướng không tán đồng xuất quan, quân ta vừa thủ thắng, như tùy tiện xâm nhập, rất có thể sẽ rơi vào cái kết cục thảm bại." Hắn bên cạnh một tên khác nam tử trung niên Trương Hộ Thành, đồng dạng đứng dậy, nói, "Vương gia, mặt tướng cũng không tán đồng xuất quan. Quân ta mặc dù lấy được một trận thắng trận lớn, sĩ khí cũng tăng vọt không dưới, nhưng nếu tùy tiện xâm nhập đại sở, rất có thể gặp phải sự phản kích của bọn họ." Không đợi Chu Thiên Thần mở miệng, Thiết Nhu ngược lại là mở miệng trước nói, "Mã Nguyên Huy, Trương Hộ Thành, hai người chuyện ra sao? Làm sao đột nhiên lúc này nhận túng? Hẳn là hai người bị đại sở đám kia con chó đánh sợ phải không?" Hai người này phong cách vẽ chuyển biến, đúng là để hắn rất không minh bạch. Phải biết, mỗi lần đại sở xâm phạm, hai bọn họ đều gọi đến hung nhất, hận không thể mang công phá đại sở cửa ải. Mã Nguyên Huy trầm giọng nói, "Đây cũng không phải là ta nhận túng, mà là sự thật chính là như thế, nếu chúng ta tùy tiện xuất kích, hậu quả kia đem không thể lường được." Mắt thấy ba người cãi lộn không ngừng, Chu Thiên Thần âm thanh lạnh lùng nói, "Tốt, đều cho bản vương nhắm lại miệng của các ngươi." "Vâng." Ba người cúi đầu xuống, cùng kêu lên trả lời. Phết một mắt ba người, Chu Thiên Thần nói, "Bản vương tâm ý đã quyết, các ngươi chớ có lại nhiều nói nhảm, nói thêm nữa một câu, quân pháp xử trí." Nghe vậy, Lưu Thiệu Văn vốn muốn nói cái gì, nhưng nhìn đến Chu Thiên Thần ánh mắt nghiêm nghị, cuối cùng bất đắc dĩ ý miệng. Ánh mắt nhìn về phía Tào Nhân, Chu Thiên Thần hỏi, "Tào Nhân tướng quân, thương thế của ngươi như thế nào? Có thể tiếp tục lĩnh quân tác chiến?" Tào Nhân mặc dù giết Diệt Thao, có thể chính mình cũng thụ trọng thương, đối với đối phương có thể hay không lại lãnh binh tác chiến, hắn hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút sầu lo. Tào Nhân đứng lên thân, chắp tay ôm quyền nói, "Đa tạ vương gia quan tâm, có mặt tướng phục dụng chữa thương đan dược về sau, thương thế đã khôi phục chín thành, tùy thời lãnh binh tác chiến." Nghe thế trả lời, Chu Thiên Thần cất cao giọng nói, "Tốt. Vậy bản vương mệnh ngươi chỉ huy 500.000 tinh binh xuất quan, tới gần đại sở biên quan, Hoa Hùng, Thiết Nhu hai vị tướng quân nghe ngươi điều khiển, cùng ngươi dắt tay đối địch." "Vâng." Hoa Hùng, Thiết Nhu lần lượt đứng người lên, cùng Tào Nhân cùng kêu lên trả lời. Đợi ba người ngồi xuống, Chu Thiên Thần ánh mắt nhìn về phía Trần Cung, nói, "Quân sư, ngươi là theo ba vị tướng quân cùng nhau đi tới, vẫn là muốn cùng bản vương cùng nhau lưu thủ Nam Nguyên quan?" Trần Cung đứng lên thân, chắp tay ôm quyền nói, "Vương gia, tại hạ muốn cùng ba vị tướng quân cùng nhau đi tới, tốt tùy thời vì ba vị tướng quân cung cấp kế hay, tiêu trừ tệ nạn." "Đã như vậy, vậy ngươi liền tùy bọn hắn ba người cùng nhau mang tới gần đại sở biên quan." Chu Thiên Thần cũng là không có ngăn lại, tương phản, hắn rất muốn nhìn một chút Trần Cung như thế nào trợ ba người ứng phó đại sở quân đội. Chương 54, ưa thích có qua có lại hay không? "Vâng." Chắp tay hành lễ, Trần Cung lập tức ngồi xuống. Nhìn thoáng qua ba người, Chu Thiên Thần trầm giọng nói, "Lần này mang binh xuất quan, như gặp chuyện không đúng, các ngươi cần mau chóng mang rút lui, không thể cùng địch nhân dây dưa, hiểu không?" "Minh bạch." Ba người lập tức đứng lên thân trả lời. Chu Thiên Thần hai mắt nhìn về hướng Thiết Nhu, nói, "Đặc biệt là ngươi, không nên hơi một tí liền giết đỏ mắt." "Tào Nhân, Hoa Hùng hắn không ngã lo lắng. Hắn chủ yếu lo lắng chính là Thiết Nhu. Thiết Nhu xác thực phi thường cường đại, nhưng hắn đầu góc là một cây gân, một khi giết đỏ mắt, trăm con Nhu đều kéo không trở về." "Hắc hắc." Thiết Nhu cười cười xấu hổ. Thuận tiện thương thảo một số việc về sau, Chu Thiên Thần liền để Tào Nhân bọn hắn xuống dưới chỉnh đốn binh mã, ngày mai sáng sớm lĩnh quân xuất phát. Tại mọi người đều rời đi về sau, Lưu Thiệu Văn khó hiểu nói, "Vương gia, không biết ngươi vì sao sẽ đồng ý Tào Nhân bọn hắn mang xuất quan, tới gần đại sở vương triều biên quan?" Chu Thiên Thần thản nhiên nói, "Đây là bản vương cái kia chất nhi mệnh lệnh, như bản vương không tuân theo, đó chính là kháng mệnh không tuân theo." Lưu Thiệu Văn nói, "Vương gia, vương thượng làm như thế, không phải tại để cho ta An Dương Vương phủ tướng sĩ đi tìm cái chết vô nghĩa sao?" "Vương gia, thường nói, tướng ở bên ngoài, quân lệnh có thể không nhận, chúng ta..." "Tốt, đừng bảo là..." Không chờ hắn nói xong, Chu Thiên Thần liền mở miệng chặn lại nói, từ hôm nay trở đi, bản vương không muốn nghe đến đối quân không tuân theo lời nói, hiểu không?
Vâng.
Lưu Thiệu Văn trong lòng run lên, vội vàng đáp lại. Trong chớp mắt, ngày thứ nhì tiến đến. Tươi đẹp sáng sớm, nhàn nhạt sương mù nồng đậm, trong không khí hơi có một chút tầm ướp. Tại tập kết xong đại quân về sau, Tào Nhân một đoàn người liền lập tức mang theo bọn hắn xuất quan, nhanh chóng hướng phía Đại Sở Vương Triều biên quan tiến lên. Đi một đoạn đường về sau, ở vào trung quân trên chiến xa Tào Nhân, đối bên cạnh Trần Cung mở miệng nói, công đại, An Dương Vương lực bài chúng nghị, đáp ứng chúng ta mang tới gần Đại Sở biên quan, có phải hay không vương thượng cho hắn hạ mệnh lệnh? Trần Cung cười nói, Tử Hiếu, ngươi đã đoán được, cần gì phải thêm này hỏi một chút?
Ha ha ha.
Sửng sốt một chút, Tào Nhân cất tiếng cười to. Trần Cung nói, Tử Hiếu, ngươi hạ lệnh để đại quân tăng tốc đi tới, ngày mai sáng sớm phía trước, nhất định muốn đến Đại Sở cửa ải.
Tốt.
Tào Nhân hơi gật đầu, lập tức bên cạnh hai tên lính liên lạc hạ lệnh, cho bản tướng quân truyền lệnh xuống, đại quân tăng tốc đi tới, ngày mai sáng sớm phía trước, nhất định muốn đến Đại Sở biên quan độc xạ quan.
Vâng.
Hai người nhận được mệnh lệnh về sau, lập tức cưỡi long huyết chiến mã trước sau tách ra, đồng thời mở miệng hô to. Tướng quân có lệnh, đại quân tăng tốc đi tới, sáng mai phía trước cần đến Đại Sở biên quan.
Tướng quân có lệnh, đại quân tăng tốc đi tới, sáng mai phía trước cần đến Đại Sở biên quan.
Nương theo lấy mệnh lệnh truyền đạt ra, đại quân tốc độ tiến lên bắt đầu tăng lên. Vì phòng ngừa tiết lộ tin tức, Tào Nhân mệnh lệnh trinh sát làm trước một bước, giải quyết hết thảy thái mắt. Mặc dù hắn biết rõ việc này che giấu không được bao dài thời gian, chỉ cần đa năng che giấu từng phút từng giây, vậy thì đối với bọn họ sẽ cực kỳ có lợi. Đại quân tốc độ tiến lên nhanh chóng, chân đạp đại địa như chuồn chuồn lướt nước, ổn mà không loạn, nhanh mà không sợ. Theo đại quân tiến lên, thời gian cũng từng chút trôi qua, đại sở tướng sĩ cũng chưa ý thức được quân địch tiến đến. Trong nháy mắt, hoàng hôn mặt trời lặn, màn đêm nhạt đi, bình minh dần dần dâng lên.
Độc Xà Quan,
phủ thanh chủ, nội đường, Vương Tùng Sơn, Hà Diệu Minh hai người cùng Độc Xà Quan thủ tướng Lý Hòa Sinh tề tụ một đường, thương thảo đối địch kế sách. Nhưng vào lúc này, một tên thanh niên tiểu tướng xuất ngoại bên cạnh lộn nhào chạy vào, quỳ trên đất nói: "Ba vị tướng quân, việc lớn không tốt, đại hạ mấy trăm ngàn đại quân đột kích, hiện đã xuất hiện ở hiện ta Đại Sở Vương triều quan ngoại."
"Cái gì?"
Ba người kinh hãi. Vương Tùng Sơn tiến lên một bước, một tay lấy hắn nắm chặt lên, âm thanh lạnh lùng nói: "Đến cùng chuyện gì xảy ra? Quân đại hạ đội làm sao sẽ xuất hiện tại chúng ta Đại Sở quan ngoại?"
Mặt
tướng cũng không rõ ràng. Cảm nhận được Vương Tùng Sơn tản mát ra cường đại khí chàng, tên kia tiểu tướng bị dọa đến nuốt một ngụm nước bọt, nhưng lại tại vừa mới, đại hạ mấy trăm ngàn đại quân như thần binh trên trời rơi xuống, thần biết quỷ không hay liền xuất hiện tại chúng ta Đại Sở quan ngoại.
Trầm ngâm một lát, Lý Hỏa Sinh nói: "Vương tướng quân, ngươi chớ cùng hắn đấu khí, chúng ta vẫn là cùng nhau đi xem một chút tình huống như thế nào a."
"Tốt." Vừa mới nói xong, ba người đi ra nội đường, nhanh chóng hướng tường thành chỗ phương hướng tiến lên. Qua không bao lâu, ba người đi tới trên tường thành, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy một mảnh đèn kịt đại hạ sĩ tốt đang sừng sững tại rộng lớn trên thảo nguyên, áp lực mười phần. Nhìn thấy đại hạ sĩ tốt thật đến rồi đến, ba người sắc mặt hoàn toàn thay đổi, tâm tình bất an xông lên đầu.
"Tào."
Nhìn thấy soái kỳ bên trên tung bay là họ Tào, Vương Tùng Sơn, Hà Diệu Minh trong mắt bôi ra một cỗ hung ác sức lực, một cỗ kinh khủng sát ý ngăn không được tràn ra. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ đến, đó là một giết bọn hắn đại tướng quân đại hạ tướng lĩnh, thế mà mang binh xâm phạm. Gặp Vương Tùng Sơn, Hà Diệu Minh sinh ra phẫn nộ cảm xúc, Lý Hỏa Sinh khó hiểu nói: "Hai người các ngươi vì sao như thế?" Vương Tùng Sơn trầm giọng nói: "Quan ngoại chi này đại hạ sĩ tốt tướng lĩnh, chính là phía trước giết đại tướng quân Diệp Thao người." Hà Diệu Minh mặt âm trầm nói: "Đại tướng quân trước khi chết cũng đã để hắn trọng thương mới đúng, vì sao gia hỏa này sẽ khôi phục nhanh như vậy?"
"Ừm."
Nghe nói hai người lời này, Lý Hỏa Sinh hai mắt híp thành khe hở, hai mắt trừng trừng nhìn chằm chằm quan ngoại, sắc mặt phá lệ nghiêm trọng. Diệp Thao bị giết một chuyện, hắn đã từ Vương Tùng Sơn, Hà Diệu Minh trong miệng biết được, nhưng hắn không nghĩ tới, Vương Tùng Sơn, Hà Diệu Minh chân trước vừa dẫn đầu tàn binh bại tướng lui về Độc Xà Quan, đại hạ tướng lĩnh liền mang đuổi theo. Ngồi ở trên chiến xa Tào Nhân, hai mắt nhìn chằm chằm phía trước, bên khóe miệng bôi ra một tia cười lạnh. Một lát sau, hắn lúc này mới hạ lệnh đại quân triệt thoái phía sau 10 dặm xây dựng cơ sở tạm thời. Rời đi thời điểm, hắn còn không quên an bài 50.000 danh cung tiễn thủ đến một đợt sát kích, chế tạo ra để cho người không thở nổi áp lực. Đối mặt vũ tiễn công kích, đại sở tướng sĩ chỉ có thể trốn ở dưới tâm chắn, đồng thời cảnh giác đại hạ tướng sĩ sẽ hay không tiến công. Lý Hỏa Sinh sắc mặt hơi âm trầm. Bọn hắn cửa ải cùng đại hạ vương triều cửa ải khác biệt, bởi vì địa thế quá dị, khó mà bố trí phòng ngự trận pháp, bởi vậy các tướng sĩ chỉ có thể thời khắc ở đây trên tường thành phòng ngự. Đây cũng chính là tại sao bọn hắn phải nhiều lần tiến đánh Nam Nguyên Quan, muốn đem hắn thay vào đó, để cho trở thành chính mình vương triều phòng tuyến. Xem ra cần phải mau chóng đem chuyện nơi đây chuyển cáo vương thượng. Lý Hỏa Sinh tự lẩm bẩm. Đại tướng quân Diệp Thao bị giết, đại hạ tướng sĩ cử binh đột kích, đối với bọn hắn mà nói cũng không phải một chuyện tốt. Tại đem bao đựng tên bên trong mũi tên toàn bộ bắn xong, đến từ đại hạ cung tiễn thủ nhóm lúc này mới xoay người rời đi. Gặp đại hạ cung tiễn thủ rời đi, Lý Hỏa Sinh lập tức hạ lệnh, truyền lệnh xuống, trên tường thành tướng sĩ bảo trì đề phòng, quan trung tướng sĩ lập tức tập kết, thời khắc chuẩn bị chiến đấu.
Vâng.
Bên cạnh tướng lĩnh nhận được mệnh lệnh về sau, lập tức đi truyền đạt mệnh lệnh. Lý Hỏa Sinh xoay người lại đối với Vương Tùng Sơn, Hà Diệu Minh trầm giọng nói: "Hai vị, đại hạ cử binh đột kích, bản tướng quân trong tay binh lực quá ít, không cách nào ngăn cản đại hạ tiến công. Hiện tại chỉ có thể tạm dừng để các ngươi mang về phía sau nghỉ ngơi chỉnh đốn." Chương 55, câu nghĩ ngọt ngào năm sắp xếp. Cứ việc Vương Tùng Sơn, Hà Diệu Minh hai người mang về hơn 400.000 đại quân sĩ khí sa sút, căn bản không thích hợp thủ quan, lại càng không thích hợp để ở chỗ này. Đem bọn hắn để ở chỗ này, không chỉ sẽ sinh ra ảnh hưởng trái chiều, sẽ còn trực tiếp ảnh hưởng dưới trướng hắn tướng sĩ thủ quan. Có thể Độc Xà Quan có được quân phòng thủ tướng sĩ, số lượng chỉ có 200.000, căn bản không đủ để ngăn chặn trước mắt đại hạ mấy chục vạn đại quân.
Hắn hiện tại chỉ có thể kiên trì đem bọn hắn để ở chỗ này, không phải chỉ bằng mượn hắn dưới trướng 200.000 tướng sĩ, căn bản đánh không lại đại hạ tiến công.
Tốt.
Hai người liếc mắt nhìn nhau, cùng kêu lên đáp lại. Hà Diệu Minh ôm quyền nói, Lý tướng quân, ta đây hai người hiện tại liền đi chỉnh đốn binh mã, tùy thời cùng ngươi cộng đồng thủ quan.
Xin nhờ.
Lý Hỏa Sinh sắc mặt trịnh trọng. Hai người lần nữa ôm quyền cúi đầu, lập tức xoay người rời đi. Lưu tại trên tường thành Lý Hỏa Sinh nhìn thối lui quân đại hạ đội, trong lòng một trận cảm thán. Hôm qua bọn hắn đại quân xuất quan, tấn công mạnh đại hạ. Hôm nay đại hạ đại quân xuất quan, binh lâm thành hạ. Tình thế đảo ngược nhanh chóng, để cho người khó lòng phòng bị. Thối lui đến 10 dặm địa chi về sau, Tào Nhân một đoàn người đứng tại một núi trên đồi, hai mắt quan sát phía trước. Công đại, đối với đại sở vương triều độc xà quan, ngươi thấy thế nào? Trần Cung mỉm cười nói, độc xà quan tuy có trọng binh trấn quan, có thể phòng thủ không nghiêm, lược thi tiểu kế sẽ bị phá nhốt.
Ồ.
Tào Nhân hai mắt hơi hơi sáng lên, nói, xem ra công đại trong lòng đã có phá quan kế sách.
Tiểu kế không đáng giá nhắc tới.
Trần Cung hơi có chút khiêm tốn.
Ha ha ha.
Gặp Trần Cung như thế khiêm tốn, Tào Nhân, Hoa Hùng hai người cao giọng cười một tiếng. Thiết Nhu ngược lại là một mặt mộng bức. Bất quá nghe được có thể công phá đại sở biên quan, nội tâm của hắn liền không khỏi kích động lên. Tào Nhân nói, công đại, nơi này đã không ngoài người, ngươi cũng không cần quanh co lòng vòng. Nếu như tại hạ đoán không lầm, đại sở độc xà quan thủ tướng Lý Hòa Sinh, giờ phút này đang để cho người chỉnh đốn bị chúng ta đánh bại hội quân, mượn nhờ số lượng của bọn họ đến thủ quan. Nếu là có đầy đủ thời gian, kia mấy trăm ngàn hội quân, xác thực có thể dùng ở thủ quan. Nhưng bây giờ chúng ta binh lâm quan hạ, kia mấy trăm ngàn hội quân không đáng lo lắng. Chúng ta chỉ cần thả ra kỵ binh, cho bọn hắn làm áp lực, thuận tiện hát vang một khúc, liền có thể đánh tan tâm lý của bọn hắn phòng tuyến, khiến cho bọn hắn thấp thỏm lo âu. Trần Cung sắc mặt nghiêm túc lên. Tào Nhân sờ lên chính mình sợi râu, nói, làm như thế, mặc dù cần vài ngày thời gian mới có thể thành công, nhưng ta quân hoàn toàn đủ để cùng bọn hắn tiến hành tiêu hao. Đại sở vương triều, vương thành, Thiên Nhật thành, hoàng cung, tươi đẹp sáng sớm, đang cùng bốn cái mỹ mạo phi tử chơi ngọt ngào năm sắp xếp đại sở vương triều vương thượng sở hư, biết được đại quân chiến bại, đại tướng quân Diệp Thao bị giết, trăm vạn đại quân tổn thất một nửa, đại hạ mấy trăm ngàn đại quân tới gần biên quan, lập tức bị dọa đến tại chỗ rút ngắn. Môi trên có lưu hai bên sợi râu, cùng mặc vào tốt long bào đại sở vương thượng, vội vàng đi ra tầm cùng, cùng đối trước mắt lão giả áo xám hỏi, vương lão, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vì sao quân ta sẽ bại? Đại hạ lại vì sao tới gần ta đại sở biên quan? Lão giả áo xám Vương Đạo Dương nói, về vương thượng, Lý tướng quân truyền đến tin tức, đại hạ bên kia xuất hiện cái cường đại tướng lĩnh, hắn không chỉ thừa dịp lúc ban đêm đánh lén quân ta quân doanh, còn phá khiến cho đại tướng quân Diệp Thao cùng hắn từ sáng sớm chiến đấu đến hoàng hôn, cuối cùng bị thua với hắn trong tay. Hiện nay, đại hạ cái kia cường hãn tướng lĩnh đã thống lĩnh mấy chục vạn đại quân tới gần ta đại sở độc xa quan, tùy thời có khả năng sẽ đối với ta biên quan khởi xướng công kích mãnh liệt. Sở Hư dừng bước, hỏi, Lý Hỏa Sinh phòng không phòng bị được? Vương Đạo Dương sắc mặt nghiêm trọng, nói, vương thượng, Lý tướng quân giản thuật, đại hạ thế tới hung hăng, sĩ khí dâng cao, lại có cường tướng dẫn đầu, hắn khả năng không phòng được. Nhưng hắn cam đoan sẽ đem hết khả năng chống cự đại hạ công kích, đem hết khả năng có cái dám dùng. Sở Hư lộ ra cái băng lãnh mặt, nếu là không phòng được quân đại hạ đội tiến công, coi như đem hết khả năng, đó cũng là vô dụng cử chỉ. Phàn nàn một câu, Sở Hư đối bên cạnh trung niên thái giám mở miệng nói, An công công, lập tức để cho người đi đem văn võ bá quan chiêu tiến cùng đến, trong vòng nửa canh giờ cần toàn bộ đến, ai dám đến trễ, diệt tộc.
Vâng.
Nghe thế băng lãnh một câu, An công công toàn thân run lên, vội vàng làm ra trả lời, lập tức nhanh không rời nhanh. Đi không có mấy bước, Vương Đạo Dương hỏi, vương thượng, bây giờ quân đại hạ đội tới gần ta đại sở biên quan, chúng ta là không muốn điều Trần đại tướng quân tiến đến thủ quan. Sở Hư cũng không có sốt ruột chứ tác đáp, trầm lặng một lát, hắn dừng bước, nói, Trần Khang bây giờ tại địa phương nào? Vương Đạo Dương nói, về vương thượng, Trần đại tướng quân bây giờ tại tháp Tư Mạc Thảo Nguyên huấn luyện tân binh. Sở Hư nói, để hắn lập tức đình chỉ luyện binh, cùng bằng nhanh nhất tốc độ đi tới độc xà quan, thuận tiện lại điều khiển 200.000 đại quân cùng nhau đi tới.
Vâng.
Vương Đạo Dương lập tức xoay người rời đi. Qua không bao lâu, rửa mặt xong Sở Hư, thay đổi một thân sạch sẽ long bào, lập tức vào Tử Tinh Điện. Văn võ đại thần sớm đã xin đợi đã lâu.
Miễn, miễn.
Mắt thấy các đại thần muốn hành lễ, Sở Hư lập tức chặn lại nói, hắn hiện tại cũng không có cái kia tâm tình tiếp nhận lễ bái. Phiết một mắt đám người, Sở Hư âm thanh lạnh lùng nói, Lý Hỏa Sinh truyền đến tin tức, cùng đại hạ đối chiến bên trong, quân ta chiến bại, đại tướng quân Diệp Thao chiến tử, trăm vạn đại quân tổn thất hơn phân nửa, mặt khác, đại hạ đại quân đã binh lâm quan hạ, lúc nào cũng có thể đối với ta đại sở độc xà quan khởi xướng tiến công.
Soạt.
Nghe vậy, văn võ đại thần lập tức xôn xao, phía sau lưng bị kinh sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Không đợi quần thần mở miệng, Sở Hư liền đưa tay chỉ bọn hắn mắng, ngươi nói các ngươi có phải hay không một đám đầu heo? Đại vương hạ vương dù chết, đại hạ thế cục cũng ở vào dung chuyển bên trong. Có thể cô đều cùng các ngươi nói qua, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Nhưng này điểm đạo lý các ngươi nhưng cố không hiểu rõ, nhất định phải đi thừa dịp người bệnh muốn kỳ mệnh. Hiện tại tốt, trộn gà không được còn mất nắm gạo, ta đại sở không chỉ chiến bại, còn không công gãy một vị đại tướng quân, trăm vạn đại quân cũng tổn thất hơn phân nửa. Thời gian nhoáng một cái, ba ngày thoáng qua mà qua. Bắc Minh Thảo Nguyên, giữa trưa, Vương Bí xuất lĩnh 240.000 đại quân, giờ phút này đang cùng Tề Hiền Vương phủ 500.000 đại quân đối chọi, song phương cách nhau 5 dặm khoảng cách. Nguyên bản, Vương Bí cho rằng sẽ cùng Tề Hiền Vương phủ đại quân tại Bắc Minh thành gặp nhau, không có nghĩ rằng, đối phương lại tại Bắc Minh Thảo Nguyên dừng bước không tiến, chỉ vì đợi chờ mình đến chiến. Đã các ngươi muốn ở chỗ này quyết chiến, vậy bản tướng quân liền ở đây tiêu diệt các ngươi. Vương Bí lạnh lùng nói lên tiếng đến, lập tức truyền đạt mệnh lệnh triển khai tác chiến đội hình. Ở vào trên chiến xa Tề Hiền Vương Chu Thiên Man, ánh mắt lạnh lùng nhìn phía trước, trong mắt trận trận sát cơ lấp lóe.
Chỉ cần tiêu diệt chi này vướng bận quân đội, vậy hắn quân đội đem thông suốt, tới gần vương thành. Mắt thấy địch nhân triển khai tác chiến đội hình, Chu Thiên Man lạnh giọng đối bên cạnh Khôi Ngô tướng lĩnh hạ lệnh, "Hà tướng quân, cho bản vương mang diệt bọn hắn."
"Vâng."
Hà Sương ôm quyền lĩnh mệnh, quay người đi đến một bên, lập tức để 200.000 đại quân hàng ngũ đội. Chương 56, đánh không lại. Ta nhưng lấy quần đầu a. Gặp tác chiến đội hình đã triển khai, Vương Bí tìm đến phó tướng dưới trướng hai tên lệ thuộc trực tiếp phó tướng một trong Chu Hải Long. "Tướng quân, không biết ngươi tìm Mạt tướng có chuyện gì?" Đến Chu Hải Long, mười phần nghi hoặc hỏi thăm. Vương Bí nói, "Ngươi đi phía trước báo cho Tề Hiền Vương Chu Thiên Man, vương thượng nể tình thúc cháu phân thượng, người đầu hàng, không giết, kháng người, giết chết. Nhớ kỹ, nhất định phải niệm ba lần thoáng qua một cái, như hắn còn không chịu đầu hàng, vậy liền triển khai chuẩn bị chiến đấu."
"Vâng."
Ôm quyền lĩnh mệnh, Chu Hải Long quay người bước nhanh đến phía trước. Đi ra khoảng cách nhất định, đi tới cung tiễn thủ phía trước nhất. Háng giọng một cái, hắn cất cao giọng nói, "Tề Hiền Vương, vương thượng có lệnh, hiện nể tình cùng ngươi là thúc cháu phân thượng, người đầu hàng, không giết, kháng người, giết chết."
"Tề Hiền Vương, vương thượng có lệnh, hiện nể tình cùng ngươi là thúc cháu phân thượng, người đầu hàng, không giết, kháng người, giết chết."
Chờ đợi hắn niệm lần thứ ba lúc, Tề Hiền Vương Chu Thiên Man đứng dậy, ngón tay phải hướng về phía trước, lạnh giọng quát, "Các ngươi loạn thần tặc tử, bây giờ không chỉ mang vương thượng lấy lệnh trừ vương, hiện còn muốn mang bản vương hàng, người si nói ngọng. Hôm nay, bản vương nhất định muốn đem các ngươi giết chết, lại mang binh vào vương thành, giải cứu vương thượng ở trong cơn nguy khốn." Phản bác như vậy một phen, Tề Hiền Vương Chu Thiên Man hạ lệnh, "Hà Sương tướng quân, cho bản vương mang tiêu diệt phản quân."
"Vâng."
Hà Sương chắp tay lĩnh mệnh, lập tức dẫn đầu 200.000 các tướng sĩ tiến lên. Gặp Tề Hiền Vương Chu Thiên Man không thể hàng, ngược lại muốn chấp mê bất ngộ, Vương Bí cũng không lại dung giải, trực tiếp mở làm.
"Hoàng sinh."
Vương Bí trầm giọng nói.
"Có mặt tướng."
Bên cạnh thanh niên tướng lĩnh chắp tay ôm quyền trả lời.
Vương Bí nói, "Giữ nguyên kế hoạch hành động."
"Vâng." Xem như hai tên lệ thuộc trực tiếp phó tướng một trong Hoàng Sinh, bước nhanh đến phía trước. Tại hắn tiến lên đồng thời, theo tiếng kèn vang lên, 10.000 tên đại tần vệ sĩ, 50.000 tên đại tần tinh nhuệ, 40.000 tên xích huyết quân đoàn tướng sĩ lần lượt tiến lên. Đại tần vệ sĩ sắp xếp trước nhất, thứ yếu là đại tần tinh nhuệ, cuối cùng mới là xích huyết quân đoàn tướng sĩ. Chu Hải Long đồng dạng đi lên phía trước, cùng cách nhau một khoảng cách, hai người sau đó mang tiến lên.
Lôi tiếng trống vang lên,
tiếng kèn thổi lên. Song phương tướng sĩ tại cách nhau hai cây số về sau, Hà Sương rút ra bên hông trường kiếm, mũi kiếm chỉ xéo, nói, "Giết." Hoàng Sinh rút ra bên hông thanh đồng kiếm, quát lớn, "Giết." Chu Hải Long đồng dạng rút ra bên hông trường kiếm, quát to, "Giết." Tại các phương tướng lĩnh mệnh lệnh dưới, song phương sĩ tốt trùng sát tiến lên. Ở vào hàng trước nhất đại tần vệ sĩ, trong tay trường quang ngang trước, nhanh chân công kích, tại bọn hắn xông ra khoảng cách nhất định về sau, đại tần tinh nhuệ lần lượt đem trong tay trường quang ngang trước, sau đó công kích. Đại hạ bên này cung tiễn thủ phía trước tướng lĩnh, rút ra bên hông trường kiếm, chỉ hướng phía trước, hét lớn một tiếng, "Phóng!"
Hiu hiu hiu.
Từng nhánh băng lãnh mũi tên trong nháy mắt thoát ly dây cùng, hóa thành từng đạo kinh lôi chi quang, như châu chấu giống như lướt qua Hoàng Sinh, Chu Hải Long một đoàn người trên đỉnh đầu, lập tức bao trùm Tề Hiền Vương phụ sĩ tốt. Không đợi Tề Hiền Vương phụ sĩ tốt tiến hành phòng ngự, băng lãnh mũi tên liền cướp đi tính mạng của bọn hắn. Cái này Hà Sương kinh hãi. Tề Hiền Vương Chu Thiên Man cũng là một mặt ngộ. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ đến, trước mắt Vương Bí mang đến cung tiễn thủ, tầm bắn thế mà không ở hai cây số bên trong, mà là tất cả hai cây số bên ngoài. Không chỉ như thế, những này cung tiễn thủ tên bắn ra mũi tên, lực sát thương cực kỳ khủng bố, bọn hắn một phương này sĩ tốt, căn bản còn không ra một tiết kích. Tề Hiền Vương Chu Thiên Man, Hà Sương không biết, cái này bắn tên sĩ tốt, chính là Vương Bí dưới trướng 100.000 tên đại tần tinh nhuệ bên trong sẽ bắn tên vạn danh cung tiễn thủ. Tần Triều tướng sĩ lấy cung mạnh mũi tên nhanh mà nghe tiếng, đến dị giới về sau, theo tu vi đề cao, cung tiễn tầm bắn cùng lực sát thương cũng theo từng bước tăng lên.
Hiu hiu hiu.
Bắn ra một vòng vũ tiễn về sau, đại hạ bên này cung tiễn thủ lại bắn ra 3-4 vòng vũ tiễn. 4-5 vòng mũi tên công kích đến, Tề Hiền Vương phủ sĩ tốt, dĩ nhiên có 20-30.000 người bị bắn giết. Ý thức được đám này cung tiễn thủ không thích hợp, Hà Sương lập tức mệnh lệnh đại quân đình chỉ tiến lên. Nếu bọn họ tiếp tục tiến lên, chiếu trước mắt tình huống này xuống dưới, bọn hắn còn không có tới gần nơi này giúp đại hạ tướng sĩ, chỉ sợ đã tử thương một nửa. Mà đang ở bọn hắn lúc dừng lại, Hoàng Sinh, Chu Hải Long dẫn đầu đại tần vệ sĩ dĩ nhiên hướng tới trước mặt bọn họ. Tại giữa song phương cách không đủ 100 mét lúc, phía sau cung tiễn thủ lập tức ngừng bắn, để tránh ngộ thương đồng liêu. Tề Hiền Vương phủ sĩ tốt cùng đại tần vệ sĩ vẹn vẹn một cái va chạm, Tề Hiền Vương phủ bên này liền trực tiếp tử vong một mạng lớn, tác chiến đội hình trong nháy mắt sụp đổ. Đến tiếp sau mà đến đại tần tinh nhuệ, xích giác quân đoàn tướng sĩ cũng gia nhập vào trong chiến đấu, song phương triệt để chém giết đến cùng một chỗ. Cứ việc song phương đều mặc màu đen giáp trụ, thế nhưng là, nhìn kỹ, vậy vẫn là hơi có chút khác biệt. Đại hạ bên này tướng sĩ, bất kể là thân xuyên nội bộ quần áo, vẫn là giáp trụ, toàn thân đều là màu đen, cho dù là mũ giáp phần đỉnh khôi anh cũng vì màu đen. Mà Tề Hiền Vương phụ sĩ tốt giáp trụ mặc dù cũng vì màu đen, có thể hắn hộ hoàn vì xanh, sau giáp vì xanh, nội bộ quần áo vì xanh, mũ giáp phần đỉnh khôi anh vì xanh. Song phương tướng sĩ đang chém giết lẫn nhau lúc, hoàn toàn bằng vào những này chỗ khác biệt chém giết địch nhân.
Giết,
giết. Nhìn trước mắt thiên vệ một bên chiến đấu, Hà Sương sắc mặt biến dị thường khó coi. Không nghĩ tới vẹn vẹn một sai lầm, bọn hắn một phương này tác chiến đội hình liền bị phá tan. Càng nghĩ càng giận hắn, nắm chặt đại đao trong tay, ánh mắt khóa chặt bên trái đằng trước sĩ tốt, nhanh chân giết ra.
Chém.
Thả người nhảy, vung đao chém xuống. Một mảnh đao quang thành hình quạt quét ngang. Từng người đại tần tinh nhuệ bị chém giết tại chỗ.
Lùi.
Ý thức được Hà Sương cường đại, đại tần tinh nhuệ tướng lĩnh quả quyết hạ lệnh để các tướng sĩ cùng hắn kéo ra khoảng cách nhất định.
Ừm.
Thấy trung quanh trên trăm tên hắc giáp sĩ tốt thối lui ra khoảng cách nhất định, Hà Sương nội tâm không khỏi giật mình, hai con mắt híp thành khe hở.
Chính lúc hắn chuẩn bị lúc công kích, chỉ thấy Chu Hải Long dẫn ngàn tên đại tần vệ sĩ đi tới. Bố trận. Sắc mặt ngưng trọng nhìn thoáng qua Hà Sương, hắn lớn tiếng vừa quát. Đại tần vệ sĩ cấp tốc buông đầu, tạo thành viên trận, tổng cộng 3 tầng. Hà Sương liếc nhìn phía trước, sắc mặt ngưng trọng. Trước mắt đám này hắc giáp sĩ tốt, không chỉ thực lực cường đại, hiện tại dường như còn tại lấy một loại nào đó quân trận vây công chính mình. Ở vào phía ngoài nhất đại tần tinh nhuệ, không có tham dự vây công Hà Sương, mà là xoay người đi gia nhập cái khác chiến đấu, chém giết những người khác. Lấy bọn hắn thực lực bây giờ, không đủ để ứng phó Hà Sương, lưu lại chỉ là vương hữu. Chu Hải Long đem trong tay trường kiếm đồng thao thay đổi trường thành qua, lập tức dẫn đầu mấy chục danh tướng sĩ tiến lên công kích. Tới tốt lắm. Hà Sương không sợ chút nào, hai tay nắm chặt chuôi đao, một bước dễ ra, trường đao toàn lực chém ra. Bạch. Trong chốc lát, một đạo sáng chói đao quang hoành thiên, ngang dọc đến một trượng dài, chói lóa mắt, sắc bén cực điểm. Đối mặt với kinh khủng một kích, Chu Hải Long không dám khinh thường, lập tức gọi lên trăm tên đại tần vệ sĩ cộng đồng hợp lực huy động trường qua chém ra một kích. Chương 57, các ngươi vì sao cường đại như vậy? Oanh. Đao quang cùng qua quang va chạm, giống như lôi đình nổ vang. Chu Hải Long một đoàn người bị lực lượng cường đại chấn liên tiếp lui về phía sau, miệng phun máu tươi, có sĩ tốt theo bị mất mạng tại chỗ. Hư thần cảnh cường giả quả thật mạnh. Giữ vững thân thể về sau, Chu Hải Long sắc mặt nghiêm túc. Ừm. Thấy trước mặt đám này sĩ tốt ngăn cản công kích mình, đồng thời còn chỉ chết 7-8 người, Hà Sương hơi kinh hãi. Sắc mặt của hắn lạnh dần, trong mắt sát cơ tăng vọt, mũi chân điểm nhẹ trên đất, tựa như chuồn chuồn lướt nước, trực tiếp hướng phía trước đánh tới. Trường đao trong tay vung vẩy không ngừng, từng đạo đao quang lấp lóe. Đem trong miệng máu tươi phun ra, Chu Hải Long dẫn bên cạnh đại tần vệ sĩ đối diện công kích. Keng, keng, keng. Làm xong vương đánh đang hung lúc, Hoàng Sinh dẫn 9000 tên đại tần vệ sĩ như một đạo màu máu vòi rồng, tịch quyển bốn phương. Giờ khắc này bọn hắn, tựa như một thanh lợi kiếm, không tốn sức chút nào xuyên thẳng địch nhân nội bộ, khắp nơi loạn giết. Những này đại tần vệ sĩ đều là bách chiến lao tốt, không chỉ sức chiến đấu phi phàm, giết địch cũng cực kỳ đặc thủ, toàn bộ hành trình chú ý một kích mất mạng. 9000 danh sĩ tốt phảng phất tối say thịt nhấp nô, điên cuồng giết chóc, huyết quang không ngớt. Phàm là nơi bọn họ đi qua, đỏ tươi huyết thủy văng khắp nơi, tàn thi đổ rạp, tràn diện cực kỳ dọa người. Sau lưng bọn họ là 40000 tên xích huyết quân đoàn tướng sĩ. Trải qua dài đến 300 trời huấn luyện bọn hắn, sớm đã xưa đâu bằng nay, không chỉ phối hợp mật thiết, bạo phát đi ra chiến lực cũng là chấn nhiếp một phương. Từng thanh đao kiếm phách chạm mà xuống, từng người tề hiển vương phủ sĩ tốt tuyệt vọng ngã trên đất. Giết a! Bốn phương tám hướng, tiếng la giết ngút trời, sát khí dày đặc bát phương, huyết dịch chảy lan đầy đất, khắp nơi đều có nhìn thấy mà giật mình hải cốt. Đến tề hiển vương phủ sĩ tốt ra sức phản kích, ra sức chém giết, bất đắc dĩ thực lực trên lệch quá lớn, chỉ có thể bị người vô tình nghiền sát. Ở vào trên chiến xa tề hiển vương Chu Thiên Man, trợn mắt ngoác mồm nhìn trước mắt thiên về một bên chiến đấu, nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Đám này sĩ tốt làm sao sẽ có được thực lực cường đại như vậy? Tề hiển vương Chu Thiên Man trong lòng tràn đầy nghi hoặc, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy bên trong chiến trường hắc giáp sĩ tốt như từng đạo sóng máu, một đường công kích, một đường giết chóc, một đường nghiền ép. Đối mặt thực lực kinh khủng hắc giáp sĩ tốt, hắn tề hiển vương phụ sĩ tốt căn bản là không có cách ngăn cản mảy may. Mỗi thời mỗi khắc đều có lượng lớn sĩ tốt máu thịt vẩy ra, đầu lâu cuộn cuộn, không cam lòng ngã xuống, ôm hận tây bắc. Theo thời gian từng giờ trôi qua, chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng, từng cỗ thi thể dù sao bốn phía, huyết dịch chảy thành sông, huyết khí dày đặc bầu trời. Nhìn thấy thế cục càng ngày càng bất lợi, Chu Thiên Man bên cạnh một tên khôi ngô tướng linh ôm quyền nói: "Vương gia, mặt tướng xin chiến đi trợ Hà Sương tướng quân một chút sức lực." "Vương gia, mặt tướng cũng xin chiến." Chúng tướng còn lại lĩnh lần lượt mở miệng. Trầm ngâm một lát, Chu Thiên Man nói: "Lục Húc, Ninh Uy, hai người các ngươi mang 100000 tướng sĩ tham chiến, nhất định phải cho bản vương đánh tan bọn hắn." "Vâng." Lục Húc, Ninh Uy hai tên tướng lĩnh chắp tay ôm quyền cúi đầu, hưng phấn mang binh tiến lên tham chiến. Thấy cảnh này Vương Bí cười lạnh, lập tức mệnh lệnh cung tiễn thủ tiến lên khoảng cách nhất định, sau đó khai cung bắn tên. Tại mũi tên ngăn cản phía dưới, vốn định mang đến tham chiến Lục Húc, Ninh Uy, trong nháy mắt bị ngăn cản bên ngoài chiến trường. Nhìn thấy chính mình phái đi viện quân bị ngăn lại, Chu Thiên Man sắc mặt biến dị thường khó coi, trong mắt sát cơ tăng vọt. Lục Húc, Ninh Uy mỗi lần muốn mang quân tiến lên, đều bị mũi tên áp không ngẩng đầu lên được, cuối cùng bất đắc dĩ thối lui ra mũi tên tầm bắn bên trong phạm vi. Nơi xa, Hà Sương đang bị Chu Hải Long một đoàn người kéo chặt lấy, căn bản không có cách nào đi chỉ huy chung quanh chiến đấu, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình một phương này quân lính tăng dã. Mặc dù hắn đánh giết trên trăm tên đại tần vệ sĩ, thế nhưng là ở trên người hắn như cũ có từng đạo vết thương kinh hiện, huyết thủy dọc theo vết thương chảy ra. Vết thương chồng chất Chu Hải Long sắc mặt nghiêm trọng, hai tay nắm chặt trường qua, không dám có chút chủ quan. Luận đơn đấu bọn hắn không có một người là Hà Sương đối thủ, thậm chí ngay cả làm đối thủ của hắn tư cách đều không có. Nhưng nếu là luận quần đầu, vậy ai thắng ai thua còn chưa chắc chắn. Chu Hải Long ánh mắt sắc bén, tâm chìm như sắt, nói: "Chiến." "Vâng." Chúng tướng sĩ cùng kêu lên trả lời, trường qua công kích trước. Hà Sương sắc mặt âm lãnh, vung đao quét qua, ngăn lại bọn hắn công kích. Thế nhưng là, hắn phía sau đại tần vệ sĩ dĩ nhiên công kích tới, không cho hắn cơ hội phản ứng. Vốn định tiến lên công kích Hà Sương, mắt thấy sau lưng công kích đã tới, bất đắc dĩ chỉ có thể đình chỉ tiến lên, quay người phản kích. Lại là một vòng huyết chiến, gần 400 tên đại tần vệ sĩ lần lượt chết. Hà Sương bản thân cũng không khá hơn chút nào. Cố nhiên hắn có cường đại tu vi, nhưng trước mắt này giúp sĩ tốt phối hợp mật thiết, khiến cho hắn chịu nhiều đau khổ, toàn thân vết thương chồng chất. Mắt thấy mười mấy cây trường qua đánh tới, Hà Sương cánh tay đại chấn, vung đao chém ra, trực tiếp ngăn lại bọn hắn công kích. Nhưng vào lúc này, ở vào sau người Chu Hải Long, ánh mắt lạnh lẽo, trường qua đâm ra, đâm vào to lớn chân. Đau đớn kịch liệt để Hà Sương diện mạo dữ tợn, bên miệng tràn ra máu tươi, vung đao bước lui trước mặt Chu Hải Long. Nhưng còn không chờ hắn thở hơn mấy khẩu khí, một tên đại tần vệ sĩ bách hộ huy động trường qua hướng hắn thụ thương chân trái bổ tới.
chú ý không nổi đau đớn hắn, trường đao khẽ động, vung đánh chém đúng ra, một vệt hồng quang thoáng hiện, kia minh tên bách phu trưởng tại chỗ ngã trên đất. Ngay tại hắn đánh giết tên này bách phu trưởng lúc, một thanh dài qua đập nện đến phía sau lưng của hắn, ngang bên trong dao găm đâm vào trong cơ thể hắn. Cái này vẫn chưa xong, chỉ thấy từng thanh trường qua quét tới, đâm vào bộ ngực của hắn. Dù là thân chúng mấy kích, Hà Sương như cũ không ngã, đại đao vung về phía trước một cái, 7-8 tên đại tần vệ sĩ bị một đao phong cổ họng. Bạch. Một vệ thanh đồng kiếm quang tiệm nhấp nháy, Hà Sương đầu rơi xuống đất, không cam lòng trừng lớn hai mắt. Không hề nhìn nhiều thứ nhất mắt, Chu Hải Long nhìn xem bốn phía liều chết vọt tới Tề Hiền Vương phụ sĩ tốt, mũi kiếm chỉ hướng phía trước, nói: "Giết cho ta." Vừa mới nói xong, hắn bước nhanh đến phía trước, trong tay thanh đồng kiếm xoay chuyển, từng đạo chói mắt thanh đồng kiếm quang ngang dọc bốn phương. Trong chốc lát, trên trăm tên Tề Hiền Vương phụ sĩ tốt dù sao bốn phương, máu thịt bắn mạnh. Hắn mặc dù tu vi chỉ có thần nguyên cảnh ngũ trọng thiên, còn kém rất rất xa các vị tướng quân cường đại, càng không cách nào địch nổi hư thần cảnh võ giả. Nhưng nếu là cùng đại tần vệ sĩ tạo thành chiến trận, kia hoàn toàn có thể địch nổi hư thần cảnh nhất trọng thiên võ giả, đem hắn đánh giết cũng là miễn cưỡng có thể. Nhìn Hà Sương bị giết, Chu Thiên Man rất là chấn động, trong lòng bị kinh sợ nói không ra lời. Ở một bên Nho Nhã nam tử thấy cảnh này, bỗng cảm giác không ổn, lập tức mở miệng nói: "Vương gia, tình huống không đúng, Chu Nguyên phái tới quân đội thực lực bất phàm, quân ta cần mau chóng rút lui." "Lui?" Chu Thiên Man sắc mặt lạnh lẽo: "Nhiễm tiên sinh, này vừa mới đánh ngươi liền để bản vương rút quân, chẳng phải là chiêu người trong thiên hạ chuyện cười?" Nhiễm Dư trầm giọng nói: "Vương gia, trước mặt chúng ta chi quân đội này quá mức quỷ dị, Hà Sương tướng quân càng bị bọn hắn vây đánh đến chết, nếu không rút lui, ta đây quân tướng triệt để binh bại như núi đổ." "Lui?" Chu Thiên Man chấn động trong lòng, không có cam lòng nhìn về phía trước, bất đắc dĩ đặt ra lệnh rút lui. Chương 58, Bạch Khởi có kế. Nghe được rút lui âm thanh, Tề Hiền Vương phụ sĩ tốt cuống quýt rút lui, rời xa chiến trường này. Trên chiến xa Vương Bí thấy cảnh này, cũng có chút kinh ngạc, nhưng hắn cũng không để ở trong lòng. Tương phản, hắn trực tiếp mệnh lệnh đại quân toàn diện tiếp cận, triệt để đánh tan Tề Hiền Vương Vương phụ sĩ tốt. Biết được Vương Bí lãnh binh truy kích, Tề Hiền Vương Chu Thiên Man sắc mặt âm trầm, nộ khí tự nhiên sinh ra. Mệnh lệnh đại quân dừng lại, Chu Thiên Man âm thanh lạnh lùng nói: "Lục Húc, Ninh Uy, có mặt tướng." "Lục Húc, Ninh Uy hai người đứng ra." Tề Hiền Vương Chu Thiên Man lạnh giọng hạ lệnh: "Bản vương mệnh hai người các ngươi mang phản kích. Hôm nay, bản vương muốn Vương Bí cùng hắn dưới trướng hơn 200.000 tướng sĩ táng thân tại đây." Không đợi Lục Húc, Ninh Uy mở miệng trả lời, Nhiễm Dư ngược lại là trước tiên mở miệng: "Vương gia, tuyệt đối không thể, hiện quân ta vừa rút lui, đội hình đã bị xáo trộn, như tùy tiện xuất kích, định binh tướng bại như núi đổ. Bản vương tâm ý đã quyết, thiên sinh chớ có khuyên nữa." Lạnh lùng về một câu như vậy, Tề Hiền Vương Chu Thiên Man trầm giọng nói: "Lục Húc, Ninh Uy, hai người các ngươi lập tức mang binh xuất kích." "Vâng." Lục Húc, Ninh Uy hai người ôm quyền đáp lại, lần lượt quay người mang binh xuất kích. Đang mang truy kích Vương Bí, gặp Tề Hiền Vương phụ sĩ tốt quay đầu đánh trả, trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Ầm, ầm, ầm. Rất nhanh, song phương sĩ tốt va chạm đến cùng một chỗ, cùng triển khai kịch liệt chém giết. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, Tề Hiền Vương phụ sĩ tốt quân lính tan rã, hoàn toàn bị đè xuống đất ma sát. Thấy cảnh này Nhiễm Dư, nội tâm ngầm tự sốt ruột, vội vàng khuyên Tề Hiền Vương Chu Thiên Man rút quân. Bọn hắn quân đội số lượng sát thực nhiều, là địch nhân gấp đôi, thế nhưng là, địch nhân quân đội số lượng mặc dù không nhiều nhưng lại tinh. Đáng tiếc, Tề Hiền Vương Chu Thiên Man căn bản không để ý hắn, băng lãnh hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm phía trước. Thời gian từng giờ trôi qua, nháy mắt đã là màn đêm buông xuống, song phương chiến sĩ vẫn tại chém giết, từ đầu tới đuôi không có ngừng nghỉ. Vì sao lại dạng này? Vì sao lại dạng này? Đến cùng tại sao? Nhìn mình một phương này triệt để quân lính tan rã, Chu Thiên Man tràn đầy không hiểu, trong mắt mang theo chút mê mang. Binh lực của hắn rõ ràng nhiều hơn Vương Bí, thế nhưng là, hắn đại quân lại chiến không được đối phương, hoàn toàn bị đánh quân lính tan rã. Nhiễm Dư đầy mặt sốt ruột nói: "Vương gia, đừng lại đánh, nhanh chóng hạ lệnh rút lui a, nếu là lại không rút lui, ta quân tướng toàn quân bị diệt a." Cùng lúc đó, Thiên Mai Quan, phủ thanh chủ, nội đường, Bạch Khởi ngồi ở thủ tọa phía trên, Lâm Đạo, Hồng Phong cùng với một đám tướng lĩnh thẳng tắp đứng thẳng. Ánh mắt nhìn về hướng Lâm Đạo, Bạch Khởi hỏi: "Lâm Đạo, Bắc Mộ Vương phủ đại quân hiện tại đến địa phương nào?" Cứ việc mới vừa vặn đến nơi đây, nhưng hắn vẫn là muốn mau sớm biết được Bắc Mộ Vương Chu Thiên Dũng cùng hắn dưới trướng 700.000 đại quân động tĩnh, mới có thể tiến hành tiếp xuống hành động. Lâm Đạo chắp tay ô quyền, nói: "Về chủ soái, trinh sát vừa truyền đến tin tức, Bắc Mộ Vương phủ 700.000 đại quân đã xuyên qua đoạn đầu sơn, hiện tại đang hướng Khang Ninh Bình Nguyên đến đây." Bạch Khởi trầm giọng nói: "Bọn hắn hành quân tốc độ như thế nào?" Lâm Đạo nói: "Phi thường chậm chạp, nhìn tình huống, Bắc Mộ Vương Chu Thiên Dũng dự định cùng quân ta tại Khang Ninh Bình Nguyên chiến đấu." Trầm ngâm một lát, Bạch Khởi nói: "Đem địa đồ cầm tới." "Vâng." Làm ra trả lời, Lâm Đạo lập tức lấy ra một phần địa đồ, phó tướng Hồng Phong thì từ bên cạnh cầm tới một cái bản, địa đồ đặt lên bản, mở ra. Bạch Khởi đứng lên thân, đi tới địa đồ trước, đôi mắt nhìn xem Khang Ninh Bình Nguyên. Rất nhanh, ánh mắt của hắn chuyển rời đến Khang Ninh Bình Nguyên về sau, phủ Dòng Cửu Sơn một vùng. Ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía trước mặt 7-8 tướng lĩnh, nói: "Vì mau chóng kết thúc nội loạn, bản soái quyết định chia ra 4 đường, đem quân địch chia cắt mà ăn." Bắc Mộ Vương phủ đại quân số lượng tuy là hắn gấp 2, nhưng hắn cũng không e ngại, dù là cứng đối cứng, hắn cũng có thể ổn sử dụng phần thắng. Nhưng hắn không nghĩ trong này lãng phí thời gian, chỉ muốn mau chóng kết thúc chiến đấu, sau đó xuất binh Bắc Mộ Vương Chu Thiên Dũng đất phong, bằng nhanh nhất tốc độ cầm xuống toàn bộ Bắc Mộ Vương phủ. Nếu để cho Đại Võ Vương triều xuất binh Bắc Mộ Vương phủ, hậu quả kia không thể lường được. Bạch Khởi âm thanh lạnh lùng nói: "Chư tướng nghe lệnh." "Tại." Chư tướng sắc mặt nghiêm túc lên, tùy thời chờ mệnh lệnh. Bạch Khởi trầm giọng nói: "Mạnh Kiệt, có mặt tướng." Bên cạnh thanh niên tướng lĩnh thân thể thẳng tắp, chắp tay ô quyền.
Bạch Khởi nói, bản soái mệnh ngươi dẫn đầu dưới trướng 50.000 vệ sĩ đến phủ Dòng Cửu Sơn mai phục, đợi đến Bắc Mộ Vương phủ đại quân vượt qua phủ Dòng Cửu Sơn, ngươi liền dẫn đại quân đem hắn chặn ngang cắt đứt, khiến cho đầu đuôi không thể hô ứng. Mạnh Kiệt, dưới trướng hắn phó tướng một trong 50.000 tên đại tần vệ sĩ tướng quân, để cho mang đem địch nhân chặn ngang cắt đứt, là lựa chọn sáng suốt nhất.
Vâng.
Bạch Khởi nói, Lâm Đạo, Hồng Phong,
có mặt tướng.
Lâm Đạo, Hồng Phong sắc mặt nghiêm túc, thẳng tắp sống lưng. Bạch Khởi nói, bản soái mệnh hai người các ngươi đều mang 50.000 tinh binh mai phục tại Khang Linh Bình Nguyên hai bên, đợi đến Mạnh Kiệt đem quân địch chặn ngang cắt đứt, hai người các ngươi liền dẫn linh đại quân tấn công mạnh Bắc Mộ Vương phủ đại quân hai bên.
Vâng.
Bạch Khởi nói, Tào Thuần,
có mặt tướng.
Tào Thuần ôm quyền nói. Bạch Khởi đưa tay chỉ trên bản đồ Khang Linh Bình Nguyên bên trái vị, nói, bản soái mệnh ngươi dẫn đầu toàn thể hổ báo kỵ tướng sĩ ở nơi này chờ, nếu là Bắc Mộ Vương phủ lang kỵ đột kích, ngươi liền dẫn linh hổ báo kỵ tướng sĩ lên chiến, ngàn vạn không thể để cho bọn hắn đến tập kích của ta.
Vâng.
Bạch Khởi nói, còn lại tướng lĩnh cùng bản soái mang chính diện lên địch.
Vâng.
Bạch Khởi liếc nhìn một mắt đám người, trầm giọng nói, trận chiến này không cầu toàn diện địch quân, nhưng cầu hắn quân lính tăng dã, hiểu không? Tiêu không tiêu diệt quân địch, đối với hắn mà nói cũng không đáng kể, hắn chỉ muốn để cho địch nhân quân lính tăng dã, vô lực tái chiến.
Minh Bạch.
Chư tướng cùng kêu lên trả lời. Bạch Khởi nói, trừ Mạnh Kiệt, còn lại các bộ nghỉ ngơi chỉnh đốn một canh giờ sau, đúng giờ xuất phát.
Vâng.
Làm ra trả lời, chư tướng xoay người rời đi. Lưu tại nội đường Bạch Khởi, lặng lặng nhìn trước mặt địa đồ, ánh mắt bên trong nhàn nhạt sát cơ lấp lóe. Trận chiến này mặc dù không đủ khiến cho hắn dương danh bốn phương, nhưng lại có thể để hắn chấn nhiếp trong quân tướng sĩ, để bọn hắn từ đáy lòng tin phục chính mình. Tại hắn vừa bố trí kế hoạch tác chiến về sau, dưới đêm trăng, Bắc Mộ Vương Chu phụ sĩ tốt sắp xếp chỉnh tề, cầm trong tay bó đuốc, như một hàng dài, nhúc nhích hướng thiên ngai quan mà tới. Bắc Mộ Vương Chu Thiên Dũng lặng lặng ngồi ở trên chiến xa, toàn bộ hành trình nhắm mắt, diện mạo băng lãnh, khí tức ổn mà không loạn, khí tràn mạnh mà không suy. Lúc này, bên cạnh một tên nam tử khôi ngô lấy ra một mai thẻ ngọc truyền âm, lắng nghe trinh sát tin tức truyền đến. Hồi bẩm vương gia, trinh sát truyền đến tin tức.
Giảng.
Bắc Mộ Vương Chu Thiên Dũng cũng không mở mắt. Nam tử khôi ngô nói, Xích Huyết quân đoàn trưởng Bạch Khởi đã dẫn quân đến Thiên Ngai Quan, hiện tại đang chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. Bạch Khởi đã dẫn quân đến Thiên Ngai Quan. Bắc Mộ Vương Chu Thiên Dũng mở mắt ra, cau mày, nói, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Bạch Khởi bọn hắn làm sao nhanh như vậy đến Thiên Ngai Quan? Bạch Khởi bọn hắn coi như lại nhanh, vậy cũng phải ngày mai mới có thể đến tới Thiên Ngai Quan. Thế nhưng là, Bạch Khởi bọn hắn bây giờ lại đã tới Thiên Ngai Quan, đúng là để cho người kinh ngạc. Chương 59, chiến thắng kế sách, xuất kỳ bất ý. Trinh sát bọn hắn cũng không biết được, bọn hắn chỉ biết Bạch Khởi đại quân hiện đã tới Đạt Thiên Ngai Quan. Nam tử khôi ngô sắc mặt hổ thẹn. Bắc Mộ Vương Chu Thiên Dũng sắc mặt tâm trầm. Bạch Khởi đại quân tiến lên nhanh chóng, hoàn toàn ra ngoài dự liệu của hắn. Xem ra, hắn dường như có chút xem thường cái kia chất nhi phái tới tướng lĩnh. Trầm ngâm một lát, Bắc Mộ Vương Chu Thiên Dũng trầm giọng nói, truyền bản vương lệnh, đại quân tăng tốc đi tới, ngày mai sáng sớm trước, nhất định phải đến Thiên Ngai Quan.
Vâng.
Bên cạnh hai tên lính liên lạc, chắp tay ôm quyền đáp lại, cưỡi long huyết chiến mã trước sau tiến lên. Vương gia có lệnh, đại quân tăng tốc đi tới, ngày mai sáng sớm trước, cần đến Thiên Ngai Quan.
Vương gia có lệnh, đại quân tăng tốc đi tới, ngày mai sáng sớm trước, cần đến Thiên Ngai Quan.
Theo mệnh lệnh truyền đạt xuống dưới, đại quân bắt đầu tốc độ tăng lên. Trên chiến xa Bắc Mộ Vương Chu Thiên Dũng, tính tọa bất động, lạnh lẽo nhìn phía trước. Hắn không biết Bạch Khởi là người phương nào, nhưng người nào dám ngăn trở hắn tiến quân vương thành, hắn liền muốn ai mệnh. Vương vị hắn không tranh nổi Chu Thiên Võ, cũng không có cái năng lực kia cùng hắn tranh. Nhưng bây giờ hắn đã chết, vậy cái này vị trí, hắn nhất định muốn đem hắn cầm vào tay. Cũng không biết trải qua bao lâu, Bắc Mộ Vương phủ đại quân đến phủ Dòng Cửu Sơn. Tại đại quân phía trước nhất, Bắc Mộ Vương phủ tướng lĩnh có được hư thần cảnh nhất trọng thiên tu vi còn lại Thái Bình, đột nhiên mày nhăn lại, vung tay lên, ngăn lại đại quân đình chỉ tiến lên. Hai mắt của hắn trợn lên, nhìn chòng chọc vào phía trước. Hiện tại chỉ cần xuyên qua trước mắt đầu này rộng lớn hẻm núi, bọn hắn liền có thể tiến vào Khang Ninh Bình Nguyên. Cũng không biết vì sao, trước mắt hẻm núi cho hắn có một loại tâm tình bất an, phản phất địch nhân ở mai phục đồng dạng. Vì để tránh cho mai phục, còn lại thải để ngang là gọi tới 20 tên chính sát, cùng để bọn hắn dọc theo giữa sườn núi hướng phía trước vào, bảo đảm hắn không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Mặc dù bọn hắn nhân số nhiều, thế nhưng là một khi nơi này có mai phục, vậy bọn hắn sẽ là cá trong chậu. Không đến bao lâu, 20 tên trinh sát toàn bộ trở về, một người trong đó mở miệng nói, hồi bẩm tướng quân, phía trước hai bên núi rừng cũng không có mai phục, cũng không có ai tồn tại vết tích. Nghe thế trả lời, còn lại Thải Bình nỗi lòng lo lắng cũng theo thả xuống, âm thanh lạnh lùng nói, truyền bản tướng quân lệnh, đại quân nhanh chóng xuyên qua phủ Dòng Cửu Sơn, tuyệt đối không thể lưu lại nửa bước. Cứ việc nơi này nhìn qua coi như an toàn, thế nhưng là hắn luôn cảm giác nơi này có chút nguy hiểm.
Vâng.
Nhận được mệnh lệnh quân đội, bước nhanh về phía trước.
Ầm ầm,
ầm ầm. Mấy chục vạn người nhanh chóng lao vụt, mỗi người đều là mạnh đại võ giả, khí lực kéo dài, bước chân nặng nề, đột nhiên xông vào hẻm núi. Đại quân nhanh chóng đi qua, hai bên vách đá đều tại chấn động, từng khối đá vụn lăng không rơi xuống, âm thanh lộn xộn. Nhưng dù vậy, tốc độ của bọn hắn vẫn không có ngừng, tương phản, tốc độ của bọn hắn càng lúc càng nhanh. Ở vào giữa sườn núi ẩn tàng Mạnh Kiệt, mắt lạnh nhìn phía dưới, chi này xông vào hẻm núi Bắc Mộ Vương phụ sĩ tốt. Cứ việc quân địch nhanh chóng trải qua, nhưng hắn vẫn không có hạ lệnh hành động, mà là lặng lặng nhìn bọn hắn vượt qua phía dưới 500m rộng hẻm núi. Nhiệm vụ của hắn là đem địch nhân chặn ngang cắt đứt, mà không phải đối bọn hắn tiến hành công kích. Nếu là đột nhiên công kích, không chỉ sẽ đánh loạn tướng quân kế hoạch, còn biết dùng bọn hắn lâm vào địch nhân vây công. Rất nhanh, tại còn lại Thải Bình dẫn đầu đại quân đi ra phủ Dòng Cửu Sơn, mà hắn treo ở cổ họng bên trên tâm, cũng theo thả xuống. Không có lại tiếp tục suy nghĩ nhiều lấy hắn, để đại quân tăng tốc đi tới, ngàn vạn không thể lưu lại tại phủ Dòng Cửu Sơn, nếu không,
ai cũng không biết kế tiếp có thể bị nguy hiểm hay không. Cũng không biết trải qua bao lâu, mắt thấy Bắc Mộ Vương phủ đại quân đi qua hơn phân nửa, Mạnh Kiệt sắc mặt lạnh lẽo, quát to, bắn tên. Xíu, xíu, xíu. Vạn tên cùng bắn, từng đạo tiếng xé gió truyền đến, từng nhánh mũi tên sắc từ hai bên trên vách núi bắn xuống, lấp lóe ngập trời hàn mang. Băng lãnh mũi tên, như một mảnh màu đen mây đen ngập đầu, trong nháy mắt che lấp toàn bộ hẻm núi. Sẽ bắn tên vạn tên đại tần vệ sĩ, tu vi đều tại đại tông sư cảnh trở lên, mà bây giờ trong hạp cốc, lít nha lít nhít đều là Bắc Mộ Vương phủ sĩ tốt. Bởi vậy, bọn hắn căn bản không cần nhắm chuẩn, chỉ cần kéo cung xạ kích. Loại tình huống này, mũi tên căn bản không cần truy cầu tinh chuẩn, chỉ cần truy cầu lực sát thương. Uy lực 10 phần mũi tên, từ trên trời giáng xuống, liên tiếp mang đi Bắc Mộ Vương phủ sĩ tốt tính mạng. A a. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt vang vọng hẻm núi. Đối mặt với mấy cái này vô tình mũi tên, vô số Bắc Mộ Vương phủ sĩ tốt hoảng sợ, mặt lộ vẻ tuyệt vọng nhìn xem đỉnh đầu từng nhánh tinh thiết mũi tên đánh tới. Vẹn vẹn một lát sau, hàng ngàn hàng vạn Bắc Mộ Vương phủ sĩ tốt, cơ hồ chết thảm ở trong hạp cốc. Phòng ngự, phòng ngự. Nhìn xem không ngừng rơi xuống mũi tên, Bắc Mộ Vương phủ tướng lĩnh sắc mặt kinh biến, khàn giọng giống to. Khi phản ứng Bắc Mộ Vương phủ sĩ tốt, cuốn quýt phòng ngự, có thể cho dù làm ra phòng ngự, vẫn như cũ có người bị bắn giết. Tại Bắc Mộ Vương phủ sĩ tốt chưa kịp phản ứng lúc, Mạnh Kiệt mang theo 40.000 đại tần vệ sĩ trực tiếp nhảy xuống. Cầm trong tay hình chữ nhật tâm chắn đại tần vệ sĩ, lập tức dùng trong tay tâm chắn cấu trúc thành hai mặt tuất tưởng, triệt để từ trung ương đem địch nhân chặn ngang cắt đứt. Tâm chắn binh về sau là thương binh, kiếm binh, thương binh. 5.000 danh cung tiễn thủ cũng theo hạ xuống, sắp xếp 10 đoạn, mỗi một hàng 500 người, trước sau các năm sắp xếp. Còn thừa 5.000 danh cung tiễn thủ, vẫn như cũ dừng lại tại giữa sườn núi, phòng ngừa địch nhân phi không, hoặc là chiếm lĩnh điểm cao. Các loại Bắc Mộ Vương phủ tướng sĩ kịp phản ứng lúc, trước mặt đã là một mặt màu đen tâm chắn cấu trúc tuất tưởng. Hiu hiu hiu. Nhưng còn không chờ bọn hắn biết rõ ràng tình huống cụ thể, từng đạo tiếng xé gió vang lên, từng nhánh sắc bén mũi tên sắt theo phong tới, phía trước sĩ tốt đều không ngoại lệ bị tại chỗ bắn chết. Phòng ngự, nhanh phòng ngự. Nhìn bên cạnh tướng sĩ không ngừng ngã xuống, Bắc Mộ Vương phủ tướng lĩnh sắc mặt kinh biến, rống lớn ra. Lấy lại tinh thần Bắc Mộ Vương phủ sĩ tốt, vội vàng giơ lên tấm chắn ngăn cản mũi tên xạ kích. Báo. Lúc này, một tên sĩ tốt cưỡi long huyết chiến mã nhanh chóng đi tới Bắc Mộ Vương Chu Thiên Dũng trước mặt, quỳ một gối trên đất, hồi bẩm vương gia, phía trước xuất hiện thần bí đại quân, quân ta đã bị bọn hắn chặn ngang cắt đứt. Cái gì? Chu Thiên Dũng kinh đứng, ổn định lại tâm thần, hắn lạnh giọng hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Chúng ta cũng không biết, chúng ta chỉ biết tại quân ta sắp ra phủ dòng Cửu Sơn hẻm núi thời điểm, đầy trời mũi tên từ trên trời giáng xuống, các tướng sĩ phòng thủ không kịp, nhất thời tử thương thảm trọng. Chờ ta quân tướng sĩ kịp phản ứng lúc, trước mắt đã xuất hiện một mặt thuẫn tường, còn có một số lớn hắc giáp sĩ tốt, bọn hắn dùng thuẫn tường đem ta quân phân cách thành hai nửa. Sĩ tốt sắc mặt hổ thẹn túi lầu xuống. Bắc Mộ Vương Chu Thiên Dũng sắc mặt lạnh lẽo, tự lẩm bẩm, chẳng lẽ là Bạch Khởi quân đội? Nhưng bọn hắn không phải vừa tới Thiên Nhai Quan sao? Làm sao sẽ nhanh như vậy tới đây bố trí mai phục? Hắn xung quanh tướng lĩnh cũng là một mặt không hiểu. Làm sao Bạch Khởi đại quân vừa tới liền cho bọn hắn bố trí mai phục? Lã Bình tướng quân ở đâu cái vị trí? Chu Thiên Dũng hỏi thăm lên tiếng. Kia sĩ tốt mở miệng nói, Lã Bình tướng quân tại vương gia chỗ cái phương hướng này, đồng thời tại mang tấn công mạnh chi kia thần bí đại quân cấu trúc thuật tưởng. Chương 60, Bạch Khởi gia nhập chiến đấu, đây coi là ỷ lớn hiếp nhỏ sao? Báo. Cùng lúc đó, một tên sĩ tốt đang cưỡi long huyết chiến mã nhanh chóng hành tẩu trên bình nguyên, lập tức đi tới còn lại thải mặt phẳng trước. Hồi bẩm tướng quân, quân ta xuất hiện ở phủ Dung Cựu Sơn lúc lọt vào tập kích, đại quân hiện đã bị địch nhân chặn ngang cắt đứt. Cái gì? Còn lại thải bình quá sợ hãi, nhưng còn không chờ đến kịp phản ứng, bốn phương tám hướng liền truyền đến trùng sát âm thanh. Giết, giết. Nghe được bốn phương tám hướng truyền đến trùng sát âm thanh, Bắc Mộ Vương phủ sĩ tốt sắc mặt hoảng sợ, cuống quýt ý loạn. Nhìn xem các tướng sĩ quá sợ hãi, cuống quýt ý loạn, còn lại thải bình vội vàng hét lớn, không cần loạn, không cần loạn. Nhưng hắn âm thanh cuối cùng nhỏ hơn chung quanh truyền đến trùng sát âm thanh. Tại hắn vội vàng chỉ huy lúc, đại tần tinh nhuệ dĩ nhiên xông đến trước mặt, cùng tràn vào bọn hắn trận doanh bên trong. Bất luận cái gì Bắc Mộ Vương phụ sĩ tốt, đối mặt cường hãn đại tần tinh, trong nháy mắt sụp đổ, dễ dàng sụp đổ, không chịu nổi một kích. Thực lực cường đại đại tần tinh nhuệ, phản phất đến từ luyện ngục bên trong ác ma quân đội, chỉnh tề như một, sức chiến đấu cường hãn, anh kiếm lấp lóe, ngang dọc mười dặm. Đỏ tươi huyết thủy đang không ngừng chảy ra, chân cụt tay đứt rơi xuống đầy đất. Từng cỗ tàn thi rủ sao trên đất, quần quần đỏ tươi huyết thủy chảy thành sông. Nhìn trước mắt bên này ngã đổ sát, chỉnh tề như một kinh khủng sĩ tốt, còn lại thải bình nuốt một ngụm nước bọt, cả người bị chấn kinh nói không ra lời. Khủng bố như thế mà cường đại quân đội, hoàn toàn đổi mới hắn nhận biết, là hắn bình sinh lần đầu gặp. Hắn cảm giác, chính là thân là hư thần cảnh hắn, đối mặt bọn hắn, vẫn như cũ sẽ bị tùy tiện chém giết. Ngay tại hắn thất thần thời khắc, tại hắn ngay phía trước, lại có một chi quân đội trong nháy mắt đánh tới. Khí thế cường đại, giống như lũ bất ngờ biển gầm, tịch quyển cửu thiên thập địa, khuynh khắc ở giữa liền bao trùm Bắc Mộ Vương phủ sĩ tốt. A. Nhìn bốn phương tám hướng sĩ tốt không ngừng ngã xuống, còn lại thải bình lửa giận ngút trời, lớn tiếng gào thét, trường đao trong tay trái bổ phải ngăn cản, đao quang ngang dọc. Phàm là hướng hắn vọt tới xích huyết quân đoàn tướng sĩ, đều không ngoại lệ không bị hắn đánh giết dư địa. Nhưng dù cho như thế, xích huyết quân đoàn tướng sĩ vẫn như cũ không sợ hãi, dũng mãnh tiến lên. Còn lại thải bình sắc mặt lạnh lẽo, trường đao trong tay hất lên, đao quang hoành không, trong nháy mắt liền đem trước mặt sĩ tốt chém giết, sắc mặt đạm mạc. Từng. Đột nhiên, ánh mắt của hắn ngưng tụ, nhìn trái ngó phải. Chuyện gì xảy ra? Vì sao ta sẽ cảm giác được một cỗ tử vong nguy cơ? Chẳng lẽ là tâm huyết dâng trào? Còn lại thải bình tràn ngập nghi hoặc, làm hắn cảm nhận được nguy cơ càng ngày càng gần, cả người thần kinh kéo căng, hai tay nắm chặt trường đao, cảnh giác bốn phương. Phát giác nguy cơ từ bên trái đằng trước chuyển đến, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại,
ngoài trăm thước, một tên nam tử đang đứng ở nơi đó. Hắn thân thể hùng vĩ, cầm trong tay trường kiếm đồng tao, giống như một tôn cự nhân, cao vút trong mây, khí tức mạnh mà kinh khủng. Đây là cường giả. Còn lại Thải Bình hai mắt trong nháy mắt ngưng trọng, trong lòng bàn tay bóp ra mồ hôi. Nhìn thấy Bạch Khởi lúc, hắn cảm giác được trên người đối phương tản ra một cỗ cường đại ngập trời kinh khủng sát cơ, dày đặc bốn phía, như một tòa Thái Sơn hướng về hắn quần quật đè xuống. Đối mặt loại này khí tức kinh khủng, còn lại Thải Bình cảm giác mình bị áp có chút không thở nổi, trong lòng tràn ngập không hiểu, đại hạ tại sao sẽ có khủng bố như thế tướng lĩnh. Bạch Khởi trường kiếm trong tay quét ngang, trong chớp mắt, một đạo kinh khủng đỏ như máu kiếm khí tịch quyển trường thiên. Băng lãnh đỏ như máu kiếm khí, làm cho người như rớt vào hầm băng, phản phất oan hồn gào thét, huyết vực giáng lâm. Nhìn thấy cái này kinh khủng công kích, còn lại Thải Bình sắc mặt trắng bệch, một cỗ cảm giác tuyệt vọng xông lên đầu. Mặc dù trước mắt ánh kiếm màu đỏ ngòm rất khủng bố, còn lại Thải Bình vẫn là tụ lực chém ra một đao. Bạch, đao quang hoành không, bóng ánh chói mắt. Ánh đao màu đen, phản phất một đạo đen nhánh như thiểm điện, lóe lên liền biến mất, trong chớp mắt biến mất không còn tăm tích. Oanh, ánh kiếm cùng đao quang va chạm đến đồng thời, thanh thế như sấm. Đao quang phá thành mảnh nhỏ. Không, kiếm khí cuốn theo khí thế cường đại vô cùng, bay thẳng còn lại Thải mặt phẳng cửa, khiến cho phát ra tuyệt vọng hô to. Lập tức, trên chiến trường dày đặc lên cổ xương mù màu máu. Rất nhanh, xương mù tiêu tán, còn lại Thải Bình ngay cả cặn cũng không còn, chỉ để lại gãy thành hai đoạn cán dài đại đao đang đứng sừng sững ở chỗ đó. Giải quyết xong còn lại Thải Bình, Bạch Khởi đạp không hướng phía sau đi tới. Có được hư thần cảnh cựu trọng thiên hắn vốn không muốn tham chiến, càng không muốn xuất thủ giải quyết cái này tiểu lâu la, nhưng tại nhìn thấy đối phương có được hư thần cảnh tam trọng thiên tu vi lúc, hắn quả quyết lựa chọn xuất thủ. Rốt cuộc dưới trường hắn cấp dưới tu vi cao nhất cũng liền hư thần cảnh nhất trọng thiên, căn bản không phải hắn đối thủ. Nơi xa, thống lĩnh Bắc Mộ Vương phủ 50.000 làng kỵ tướng lĩnh Phùng Vĩnh Thành nhìn thấy bọn hắn một phương này thảm bại, căn bản không phải đám này bộ binh đối thủ, sầm mặt lại. Phùng Vĩnh Thành, ngươi mẹ hắn còn ở nơi đó nhìn cái gì? Ngươi chẳng lẽ không thấy được quân ta trước mắt tình huống sao? Còn không nhanh chóng mang ngươi kỵ binh gia nhập chiến đấu. Đúng lúc này, một đạo hùng hậu âm thanh truyền đến. Nghe được Tống Triều âm thanh, Phùng Vĩnh Thành sắc mặt hơi âm trầm. Hắn rất muốn mang kỵ binh gia nhập chiến đấu, có thể còn lại Thải Bình đã thông báo, mặc kệ gặp phải tình huống như thế nào, không có mệnh lệnh của hắn, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nơi xa lâm vào khổ chiến Tống Triều, gặp Phùng Vĩnh Thành còn như cái khúc gỗ đồng dạng đứng ở nơi đó, sắc mặt tái xanh. Phùng Vĩnh Thành, ngươi a là người đứa sao? Còn nhanh chóng mang ngươi kỵ binh tham dự chiến đấu, ngươi chẳng lẽ muốn nhìn chúng ta bộ binh toàn thể chiến tử ngươi mới vui vẻ sao? Nghe được Tống Triều thúc giục, Phùng Vĩnh Thành do dự mãi, lập tức rút ra bên hông loan đao, lớn tiếng nói, Phong Hỏa Lang, kỵ nghe lệnh, theo bản tướng quân tham dự chiến đấu, tiêu diệt đám này hắc giáp sĩ tốt. Vâng. Nhận được mệnh lệnh, Phong Hỏa Lang kỵ tướng sĩ, nhao nhao rút ra bên hông loan đao, đi theo phía sau, hướng phía bên trái đằng trước công kích mà đi. Gặp Phùng Vĩnh Thành dẫn đầu Phong Hỏa Lang kỵ tham dự chiến đấu, Tống Triều không khỏi thở dài một hơi, lập tức ra sức chém giết địch nhân. Trước mặt đám này hắc giáp sĩ tốt thực lực quá mạnh, bọn hắn sĩ tốt cùng đối phương căn bản không ở một cái cấp độ. Như kỳ binh chậm chạp không tham chiến, hắn dám khẳng định, không ra hai canh giờ, bọn hắn đem toàn quân bị diệt. Ở vào trước nhất Phùng Vĩnh Thành, dẫn đầu dưới trướng Phong Hỏa Lang kỵ tướng sĩ tràn vào Đại Tần tinh nhuệ trong trận doanh, lập tức triển khai săn giết. Đại Tần tinh nhuệ cố nhiên cường đại, có thể đối mặt Lang kỵ binh vẫn là hơi kém một chút. Cùng lúc đó, nhìn thấy Bắc Mộ Vương phủ Phong Hỏa Lang kỵ tham chiến Tào Thuần, lập tức rút ra bội kiếm, lớn tiếng nói, hổ báo kỵ nghe lệnh. Tại. Toàn thể hổ báo kỵ tướng sĩ cùng kêu lên trả lời, lập tức rút ra trường kiếm. Giết. Tào Thuần mũi kiếm chỉ hướng phía trước, hét lớn một tiếng. Lập tức xung phong đi đầu, cưỡi tọa kỵ xông vào trước nhất. Giết. Giết. Đang dẫn đầu Phong Hỏa Lang kỵ đại sát tứ phương Phùng Vĩnh Thành, nghe được trùng thiên tiếng chém giết, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong đêm tối có một chi thú kỵ binh, chính khí thế rào rạt hướng bọn họ đánh tới. Bạch Khởi làm sao sẽ mang theo thú kỵ binh? Phùng Vĩnh Thành trong lòng tràn ngập không hiểu. Bọn hắn thu hoạch đạt được tình báo, nhưng không có nhắc tới Bạch Khởi mang theo kỵ binh, hơn nữa còn là thú kỵ binh. Dung không được hắn suy nghĩ nhiều một lát, lập tức lớn tiếng nói, Phong Hỏa Lang kỵ nghe lệnh. Tại. Toàn thể Phong Hỏa Lang kỵ tướng sĩ cùng kêu lên trả lời. Bảy trận nên địch. Phùng Vĩnh Thành lạnh lùng nói lên tiếng đến. Vâng. Chương 61, Hổ báo kỵ VS Phong Hỏa Lang kỵ. Giết. Gặp Phong Hỏa Lang kỵ sắp xếp chỉnh tề, Phùng Vĩnh Thành loan đao chỉ hướng phía trước, hét lớn một tiếng, xung phong đi đầu. Sau lưng hắn Phong Hỏa Lang kỵ tướng sĩ, cầm trong tay loan đao theo sát mà tới. Vẹn vẹn một lát sau, song phương kỵ binh chạm vào nhau đến đồng thời. Bạch. Xông vào trước nhất Tào Thuần, trường kiếm vung lên, ánh kiếm hoành không, phóng ánh chói mắt. Băng lanh ánh kiếm, tựa như một đạo tử sắc thiểm điện, lóe lên liền biến mất, trong chớp mắt biến mất không còn tăm tích. Hướng hắn xông lại Phong Hỏa Lang kỵ sĩ tốt, trong nháy mắt bị đánh trúng, người cùng tọa kỵ trong nháy mắt liền bị chém thành hai khúc. Tào Thuần không có dừng lại, nhấc lên nhuốm máu trường kiếm, thao túng hổ báo man thú hướng về nơi xa Bắc Mộ Vương phủ sĩ tốt chém tới. Sau lưng hắn, toàn thể hổ báo kỵ tướng sĩ sắc mặt lạnh lùng, trường kiếm phách chạm, ánh kiếm lấp lóe. Trong chốc lát, quần quần huyết sát chi khí xông lên mây xanh, đem nửa bầu trời đều nhuộm thành màu đỏ. Giờ này khắc này hổ báo kỵ tướng sĩ, phản phất tới từ địa ngục ma kỵ, kiếm ra thấy máu, kiếm vung chém địch, giết chóc bốn phương. Rất nhanh, song phương kỵ binh kéo ra khoảng cách nhất định, Phùng Vĩnh Thành dẫn đầu dưới trướng Phong Hỏa Lang kỵ xoay người lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn phía trước. Phóng tầm mắt nhìn tới, rộng lớn địa vực phía trên, cơ hồ đều là bọn hắn Phong Hỏa Lang kỵ tướng sĩ thi thể, chỉ có số ít là hổ báo kỵ tướng sĩ thi thể. Đây rốt cuộc là cái gì kỵ binh? Vì sao sức chiến đấu mạnh như vậy? Phùng Vĩnh Thành trong lòng chấn kinh. Vừa rồi một cái kia trùng sát, hắn cũng liền giết 20 người tới. Cái này nếu là đổi lại bình thường, hắn tối thiểu nhất có thể giết 200-300 người. Có thể đối mặt với mấy cái này quỷ dị thú kỵ binh, hắn thế mà chỉ giết 20 người tới.
dẫn đầu hổ báo kỵ tướng sĩ xoay người lại Tào Thuần, sắc mặt lãnh túc, nhìn xem phong hỏa lãng kỵ, hai mắt lấp lóe sáng ngời thần thái. Trường kiếm trong tay không ngừng chạy xuống máu tươi, ánh kiếm không ngừng lấp lóe. Trước mắt chi kỵ binh này cường đại, dường như có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, bất quá bọn hắn vẫn như cũ không phải mình một phương này đối thủ. Vẫy khô trên thân kiếm máu tươi, Tào Thuần giơ trường kiếm lên chỉ hướng trước, nói, giết. Vừa mới nói xong, hắn mang theo hổ báo kỵ tướng sĩ trùng sát tiến lên. Đối mặt địch nhân đánh tới, Phùng Vĩnh Thành không sợ chút nào, loan đao nâng hướng về phía trước, nói, giết. Phong hỏa lang kỵ dưới sự dẫn dắt của hắn, nhanh chóng tiến lên. Vẹn vẹn một lát sau, song phương kỵ binh va chạm đến đồng thời, cùng triển khai kịch liệt chém giết. Trong chiến trường đao quang kiếm ảnh lấp lóe, cái này đến cái khác kỵ binh ngã xuống, cho dù là từng người tọa kỵ cũng không ngoại lệ. Theo thời gian chậm chậm trôi qua, nháy mắt đã là thời tiết sáng sủa buổi sáng. Trải qua một vòng lại một vòng hướng, Phùng Vĩnh Thành dưới trướng phong hỏa lang kỵ tướng sĩ, một cái tiếp theo một cái ngã xuống. Mà lúc này đứng phong hỏa lang kỵ, chỉ còn lại không đủ hơn ngàn người, mỗi người trên người đều là vết thương chồng chất, huyết thủy nhuộm đỏ tự thân giáp trụ. Tương phản, hổ báo kỵ tướng sĩ tổn thất không đủ hơn 5000 người. Tào Thuần nhìn thoáng qua Phùng Vĩnh Thành, cùng với hắn dưới trướng không đủ ngàn người phong hỏa lang kỵ, lập tức liền dẫn cùng hắn tương đương hổ báo kỵ tướng sĩ đi ra. Phùng Vĩnh Thành nhíu mày, rất nhanh liền minh bạch đối phương dụng ý, lớn tiếng nói, xếp hàng. Nhận được mệnh lệnh phong hỏa lang kỵ tướng sĩ, lập tức sắp xếp thành một hàng, đồng thời đem loan đao cắm vào vỏ đao lại. Tào Thuần thật không có nói cái gì, mà là mệnh lệnh các tướng sĩ sắp xếp thành một hàng, cùng đem kiếm cắm về vỏ kiếm. Hô. Rất nhỏ nhổ ngụm trọc khí, Phùng Vĩnh Thành ánh mắt kiên định, tay phải rút đao ra khỏi vỏ bên trong loan đao, toàn thể phong hỏa lang kỵ tướng sĩ cũng đều rút ra loan đao. Lưỡi đao chỉ hướng phía trước, Phùng Vĩnh Thành âm thanh lạnh lùng nói, giết. Giết. Gặp Phùng Vĩnh Thành dẫn đầu phong hỏa lang kỵ trùng sát, Tào Thuần đồng dạng mang giết tới trước. Rất nhanh, song phương tướng sĩ chém giết đến cùng một chỗ, lẫn nhau ở giữa không tồn tại bất luận cái gì nương tay. Không chỉ sĩ tốt đang chém giết lẫn nhau, liền ngay cả dưới quyền bọn họ man thú cũng ở lẫn nhau ở giữa chém giết. Một cái qua lại trùng sát mà qua, Phùng Vĩnh Thành bên người duy nhất phong hỏa lang kỵ tướng sĩ, dĩ nhiên không đủ 300-400 người. Dù vậy, bọn hắn vẫn tại Phùng Vĩnh Thành dẫn đầu dưới, trọng chỉnh đội hình, chuẩn bị tái chiến. Đối mặt dạng này đối thủ, Tào Thuần tự nhiên không thể vắng vẻ, dẫn đầu các tướng sĩ lại lần nữa trùng sát. Tào Thuần tay phải cầm kiếm, ánh mắt khóa chặt Phùng Vĩnh Thành, mặt không biểu tình, toàn thân quấn quanh lấy vô tận ma khí. Giờ này khắc này hắn, phản phất một tôn từ luyện ngục bên trong đạp lâm phàm bụi ma thần, khí tức kinh khủng mà cường đại. Ánh mắt lanh lợi hắn, trong mắt lấp lóe hàn mang, trường kiếm đột nhiên dựng thẳng lên, hàn quang lấp lóe, tay phải xét ngược, đống nhiên chém xuống. Phùng Vĩnh Thành trong mắt không sợ chút nào, vung đao nên kích. Keng. Một đạo thanh thúy giao kích tiếng vang lên, hai người dĩ nhiên cách nhau 10 mét. Khu khu. Phùng Vĩnh Thành mặt lộ vẻ cười thảm, khát nước máu tươi. Tại hắn bên hông, một vệt cực nhỏ vết máu hiện lên, sau đó máu tươi dâng trào, thân thể tàn phế ngã xuống. Hai mắt nhìn không trùng, Phùng Vĩnh Thành dùng đến thanh âm yếu ớt tự lẩm bẩm, vương gia, mặt tướng đã hết lực. Nói xong, liền nhắm mắt lại. Xoay người lại Tào Thuần, ánh mắt băng lãnh, nói, hậu táng. Vâng. Không tiếp tục nhìn Phùng Vĩnh Thành thi thể một mắt, hắn hướng về nơi xa tranh nhau đảo vong Bắc Mộ Vương phụ sĩ tốt, nói, chịu đến trọng thương đều lưu tại nơi này, không có thụ tổn thương, theo bản tướng quân đi giúp đỡ hắn đồng liêu kết thúc trận chiến đấu này. Vâng. Báo. Một tên sĩ tốt cưỡi Long Huyết chiến mã nhanh chóng chạy tới, đi tới Bắc Mộ Vương Chu Thiên Dũng về sau, hắn lập tức từ Long Huyết trên chiến mã xuống tới, quỳ một gối trên đất nói, vương gia, quân ta nhiều lần công tấn công mạnh thuận tưởng không có kết quả. Chu Thiên Dũng sắc mặt tâm trầm. Một cái nho nhỏ thuận tưởng, không chỉ đem hắn đại quân chặn ngang cắt đứt, hiện nay còn để bọn hắn đầu đuôi không thể hô ứng. Chính lúc hắn truyền đạt mệnh lệnh lúc, một người trung niên tướng lĩnh bước nhanh đi tới, cùng mở miệng nói, vương gia, việc lớn không tốt. Chuyện gì? Bắc Mộ Vương Chu Thiên Dũng lạnh giọng hỏi thăm. Lý Tử Dương tướng quân truyền đến tin tức, còn lại Thải Bình tướng quân đã bỏ mình, 50000 phong hỏa lang kỵ toàn quân bị diệt, 400000 bị đánh chia 5 x 7. Cái gì? Chu Thiên Dũng kinh ngồi dậy, hai mắt băng lãnh nhìn xem bên cạnh trung niên tướng lĩnh, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lý Tử Dương tướng quân vừa truyền xong tin tức sau liền cùng mặt tướng mất đi liên hệ, mặt tướng suy đoán, Lý Tử Dương tướng quân rất có thể đã bỏ mình. Kia tướng lĩnh sắc mặt nghiêm trọng. Vừa rồi tại chặt đứt liên hệ lúc, hắn liền nghe được một tiếng hét thảm, hơn nữa còn là Lý Tử Dương âm thanh. Nghe đến lần này lời nói, Bắc Mộ Vương Chu Thiên Dũng sắc mặt biến dị thường khó coi.